Quy 1 chương 221, Hỏa Lân Xí Uy. Chương 221, Hỏa Lân Xí Uy. Chương 221, Hỏa Lân Xí Uy. Hỏa Lân kiếm thì ra cũng bất quá như thế, bằng vào khoái mạn cựu tự quyết cùng không biết thế nào bạo tăng công lực, Lôi Tổn gần như đem Đoạn Lãng triệt để áp chế, lúc này chính là trước mắt bao người, nghĩ đến bắt lại Đoạn Lãng cùng Nhiếp Phong liền có thể trở thành minh chủ, Lôi Tổn hùng tâm vạn trượng, khoái mạn cựu tự quyết cũng phát huy được càng thêm phát huy vô cùng tinh tế. Nghe được Lôi Tổn giễu cợt Hỏa Lân kiếm, Đoạn Lãng lửa giận trong lòng xoạt 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 đi lên mạo, đã từng có người đánh giá Đoạn Lãng là kiếm si, không như bình thường kiếm si, Đoạn Lãng không si mê kiếm pháp, cũng không si mê mặt khác thần binh, chỉ si mê Hỏa Lân kiếm. Ở Đoạn Lãng trong lòng, Hỏa Lân kiếm chính là bằng hữu tốt nhất, Đoạn Lãng tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào vũ nhục Hỏa Lân kiếm. Trường kiếm trong tay bỗng nhiên ném đi, Đoạn Lãng lui sang một bên, kiếm trong tay hắn không có uy lực, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì căn bản cũng không phải là Hỏa Lân kiếm. Đã ngươi như vậy vội vã muốn chết, ta hiện tại liền thành toàn ngươi. Tay trái vươn ra, một thanh liền vỏ trường kiếm bỗng nhiên xuất hiện ở Đoạn Lãng trong tay. Nhiếp Phong nhíu mày, Đoạn Lãng lại có thể nhanh như vậy liền bị buộc ra Hỏa Lân kiếm, Lôi Tổn thực lực đã vượt qua bọn hắn lúc đến phỏng đoán. Trên thực tế, Đoạn Lãng thực lực cũng vượt qua Lôi Tổn phỏng đoán, mặc dù đã mơ hồ có chỗ suy đoán, nhưng nhìn thấy Đoạn Lãng chân chính lấy ra Hỏa Lân kiếm, Lôi Tổn trong lòng vẫn là nộ khí đột nhiên phát sinh, hắn thấy Đoạn Lãng lúc trước căn bản là không có đem chính mình xem như đối thủ. Đoạn Lãng ngược lại cũng không phải hoàn toàn xem thường Lôi Tổn, trên thực tế Đoạn Lãng không cần Hỏa Lân kiếm, là bởi vì Vân Mộng Phi đã từng cảnh cáo hắn, Hỏa Lân kiếm mặc dù uy lực vô tận, nhưng nếu quá mức ỷ lại, không chỉ ngày sau tự thân võ công khó mà tổ tiến, người cũng biết bị Hỏa Lân kiếm khống chế. Vân Mộng Phi đã sớm đúng hẹn đem Hỏa Lân kiếm trả lại cho Đoạn Lãng, ở Đoạn Lãng trong lòng, Vân Mộng Phi tuyệt đối là cái có thể tin người, những người khác như vậy khuyên hắn, Đoạn Lãng chắc chắn coi là đối phương tâm sinh đố kỵ, Vân Mộng Phi thì hoàn toàn không có cần đấu kỵ Đoạn Lãng địa phương. Đối với Vân Mộng Phi kia lời nói, Đoạn Lãng ở trải qua mấy lần suýt nữa nhập ma sau vẫn nhớ kỹ trong lòng. Vân Mộng Phi trừ khuyên bảo Đoạn Lãng, còn xin Nhiếp Phong đem tổ truyền băng tâm quyết truyền cho Đoạn Lãng. Băng tâm quyết có thể trấn áp nhiếp ra phong huyết cùng Hỏa Lân kiếm đồng xuất nhất mạch, đều bắt nguồn từ Hỏa Kỳ Lân, băng tâm quyết cũng coi như được Hỏa Lân kiếm khắc tinh. Được băng tâm quyết tương trợ, hơn nữa Đoạn Lãng chính mình thường xuyên chú ý, Đoạn Lãng đối với Hỏa Lân kiếm đã có rất mạnh sức chống cự, nhưng mạnh hơn cũng không thể hoàn toàn miễn dịch, bây giờ Đoạn Lãng có thể mỗi ngày sử dụng Hỏa Lân kiếm nửa canh giờ. Trong vòng nửa canh giờ, Đoạn Lãng có thể hoàn toàn khống chế lại chính mình, nhưng nếu vượt qua nửa canh giờ, vậy thì nguy hiểm. Cùng với Hỏa Lân kiếm chậm rãi ra khỏi vỏ, không khí chung quanh nhiệt độ không ngừng lên cao. Hơn 10 trượng có hơn mộ dung phục bọn người lập tức cảm thấy quần quần sóng nhiệt đập vào mặt, đương nhiên cảm nhận sâu nhất phải kể tới Đoạn Lãng trước người Lôi Tổn. Lôi Tổn từng tự mình lĩnh giáo qua Lăng Xương kiếm uy lực, đối với mấy cái này nổi danh thần binh đã sớm không dám khinh thường, Hỏa Lân kiếm mặc dù không bằng Lăng Xương kiếm kiếm khí lăng liệt, nhưng tự mang tà ý, so Lăng Xương kiếm lại nhiều thêm một loại mê hoặc nhân tâm năng lực, Hỏa Lân kiếm kiếm khí có thể xưng là kiếm lửa. Không có Hỏa Lân kiếm nơi tay, thực nhật kiếm pháp nhiều nhất sử đến chiêu thứ 7, bởi vì phổ thông binh khí không thể thừa nhận đằng sau mấy chiêu uy lực, chết con lựa trọng, chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết sao. Ở Hỏa Lân kiếm kiếm lửa chiếu rọi xuống, Đoạn Lãng trên mặt giống như thêm ra một cỗ tà ý, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. "Tiểu tử thối, ngươi nghe rõ ràng cho ta, lão phu không phải hòa thượng." Lại nhiều lần bị Đoạn Lãng mắng con lựa chọc, Lôi Tổn không hiểu có loại biệt khuất. Lôi Tổn là cái đầu chọc, chỉ cần là đầu chọc, ở trong mắt Đoạn Lãng đều không khác mấy, điển hình nhất đương nhiên là hòa thượng, nhất là Lôi Tổn sử dụng võ công chính là hòa thượng luyện, Đoạn Lãng đương nhiên đem hắn xem như hòa thượng, quản ngươi có phải là dám vũ nhục bạn tốt của ta, đều phải chết. Đoạn Lãng lời còn chưa dứt, Hỏa Lân kiếm giống như đã có sở cảm ứng, kiếm nổi giận mạnh mẽ, thực nhật kiếm pháp chi Hỏa Lân thực nhật, kiếm quang giả thiên cái địa, bầu trời nhất thời ảm đạm, chỉ còn lại Hỏa Lân kiếm ánh sáng. Lôi Tổn đầu chọc lúc này rất là dễ thấy, bởi vì khoái mạn cựu tự quyết nguyên nhân, Lôi Tổn trên người chân khí vần quanh, cũng mơ hồ phát ra hào quang, địa phương khác không rõ ràng, nhưng tên chọc đầu này hết sức dễ thấy. Kiếm chiêu đánh về Lôi Tổn, loáng thoáng gian giống như thật có một bức Hỏa Lân thực nhật chi cảnh. Lôi Tổn trước người một cái mang theo chữ Lâm vòng ánh sáng hiện hiện, độc cô ấn, chủ ổn, chân kình xen lẫn, giống như tường đồng vách sắt, bất động như núi, thủy hỏa bất xâm. Hỏa Lân thực nhật đụng vào độc cô ấn, hai chiêu nhất thời xuất hiện giằng co. Thấy Lôi Tổn lại có thể ngăn cản Hỏa Lân kiếm, Đoạn Lãng lập tức vừa sợ vừa giận. Kinh sợ chính là người tâm tình tiêu cực, thần binh có linh, rất nhiều thần binh đều có thể hấp thu chủ nhân cảm xúc đến để thăng uy lực. Giống như anh hùng kiếm là chính đạo thần binh, có thể hấp thu cầm kiếm người chính diện cảm xúc, tâm càng đang, uy lực càng mạnh. Hỏa Lân kiếm là tà đạo thần binh, thích hấp thu tâm tình tiêu cực, Đoạn Lãng càng là phẫn nộ, càng dễ dàng kích phát Hỏa Lân kiếm uy lực. Vừa mới còn thế lực ngang nhau, bất quá khoảng khắc Hỏa Lân kiếm uy lực đột ngột tăng, Hỏa Lân thực nhật trong nháy mắt đem Lôi Tổn độc cô ấn thôn tính tiêu diệt hầu như không còn, Lôi Tổn cả người cũng bị trọng thương. Làm sao có thể quan chiến người, trừ Nhất Phong, những người khác nhìn thấy Lôi Tổn đột nhiên bại trận, nhao nhao sợ hãi. Thật là lợi hại, Hỏa Lân kiếm Mộ Dung Phục lẩm bẩm nói, hắn đối với Hỏa Lân kiếm vẫn rất xem trọng, nhưng tận mắt nhìn đến Hỏa Lân kiếm phát huy, trong lòng vẫn là không nhịn được giật mình. Chết con lựa chọc, Hỏa Lân kiếm cảm giác thế nào? Hỏa Lân kiếm có thể hấp thu Đoạn Lãng tâm tình tiêu cực, đồng thời cũng sẽ đem Đoạn Lãng mặt khác cảm xúc câu lên, lúc này Đoạn Lãng đã so bình thường càng thêm cuồng ngạo, không có lập tức thừa thắng xông lên, giống như muốn chơi cầm đối thủ, Đoạn Lãng cầm trong tay Hỏa Lân kiếm ở trên cao nhìn xuống nhìn về phía Lôi Tổn. Lôi Tổn ngã xuống đất không dậy nổi, tựa hồ bị Đoạn Lãng một kiếm đánh. Đông nhiên Đoạn Lãng bên thai chuyển đến Nhiếp Phong sốt ruột hô, cẩn thận. Nhìn như trọng thương, Lôi Tổn đông nhiên nhảy lên một cái, thân hình trong nháy mắt vọt đến Đoạn Lãng sau lưng. Đoạn Lãng kỳ thật sớm có cảnh giác, nhưng vẫn là trúng chiêu, bởi vì lần này Lôi Tổn công kích không phải tới từ trước người, mà là đến từ phía dưới. Một cái to lớn chữ liệt xuất hiện ở Đoạn Lãng dưới chân, Đoạn Lãng giống như toàn thân bị định trụ, khó mà động đậy. Chí quyền ấn, chủ không gian, phong cấm bế, khí sinh tại bên trong mà sống ở dã, ra thiên cái địa thu nạp thập phương, có thể khiến đối thủ giống như hãm dao sơn, mặc cho chính mình thì cá. Phong tỏa ngăn cản Đoạn Lãng hành động sau Lôi Tổn lập tức biến chiêu. Ở chữ, đại biểu tiên luân ấn, chủ ngũ nguyên, công kích nhất định khắc chế, một mạch sinh ngũ nguyên, vàng mộc thủy hỏa thổ, năm loại khác biệt tính chất kình đạo công kích đồng thời triển khai, hỗ trợ lẫn nhau uy lực tăng gấp bội. Lôi Tổn thân ảnh một hóa thành năm, từ ngũ phương đồng thời ra chiêu đánh về Đoạn Lãng, Đoạn Lãng thân thể bị định trụ, trong chốc lát thảm biến đông cát, bị vô cùng bất nhập mãnh kích, đánh toàn thân muốn nước, khổ không thể tả. Nguy Nhất Phong ánh mắt khẽ biến, tựa hồ muốn có hành động, nhưng mà Mộ Dung Phục đống nhiên ngăn ở trước người. Mộ Dung Phục cười tủm tỉm nói, Phong Đường chủ nếu như muốn chơi, tại hạ có thể phục bồi. Mộ Dung Phục mặc dù rất nhớ nhìn thấy Lôi Tổn kinh ngạc, nhưng hắn còn phân rõ chủ thứ, việc khẩn cấp trước mắt chính là đối phó Thiên Hạ Hội. Mắt thấy Lôi Tổn có cơ hội bắt lại Đoạn Lãng, Mộ Dung Phục há có thể để Nhất Phong nhúng tay? Không chỉ Mộ Dung Phục ngăn lại Nhất Phong, Cung Ngạo cùng Ngã Vi Hoàng cũng mơ hồ đem Nhất Phong vây quanh, tựa hồ Nhất Phong có chỗ dị động, bọn hắn không ngại vây công. Thu hồi muốn bước ra đi bước chân, Nhất Phong nói, ta là vì các ngươi tốt. Nhất Phong lại có thể không phải lo lắng Đoạn Lãng, lời này nghe vào trong thai mọi người lập tức mặc danh kỳ diệu. Quy 1 chương 222, khích tướng. Chương 222, khích tướng. Chương 222, khích tướng. Bị Lôi Tổn tập kích, mà lại là nặng như thế mãnh kích, Đoạn Lãng lập tức thương không nhẹ, máu tươi dọc theo cánh tay chậm rãi chảy ra, nhưng mà cũng không có nhỏ xuống, bởi vì Đoạn Lãng trong tay cầm Hỏa Lân kiếm, máu tươi vừa tiếp xúc với Hỏa Lân kiếm thân kiếm lập tức bị hấp thu. Làm một cái khát máu tà kiếm, Hỏa Lân kiếm đã đói bụng hồi lâu. Từ khi Đoạn Lãng hiểu không có thể quá ỷ lại Hỏa Lân kiếm về sau, đối với Hỏa Lân kiếm sử dụng vẫn rất có tiết chế. Đối phó thông thường cao thủ, Đoạn Lãng cơ bản sẽ không vận dụng Hỏa Lân kiếm, chỉ có gặp được nhất lưu trở lên cao thủ, Hỏa Lân kiếm mới có thể ra khỏi vỏ. Đối với Hỏa Lân kiếm mà nói, mục tiêu thực lực càng mạnh, mùi máu tự nhiên càng mỹ. Đoạn Lãng máu đã để Hỏa Lân kiếm khai vị, khẩu vị mở ra về sau, Hỏa Lân kiếm tất nhiên muốn ăn non nê. Cực đói dã thú nguy hiểm nhất, cực đói tà kiếm cũng thế. Lôi Tổn đối với Hỏa Lân kiếm mà nói đã thành một đạo mỹ vị tiệc, giờ phút này đang không kịp chờ đợi muốn nhấm nháp. Nguy hiểm càng ngày càng nặng, cảm giác nguy cơ không ngừng từ Lôi Tổn trong lòng bốc lên, chính là cậu nguy cơ này làm cho hắn không có thừa thắng xông lên. Bảo trì ở mức độ cao cảnh giác nhìn chằm chằm Đoạn Lãng, bỗng nhiên Đoạn Lãng đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt mơ hồ phiếm hồng, hung thú vậy ánh mắt bắn thẳng đến Lôi Tổn đáy lòng. Lôi Tổn trong đầu run lên, phản phất có cái gì dừng lại, trong chốc lát Đoạn Lãng đã lấn người tiến lên, không, có cái gọi là kiếm chiêu, gọn gàng dứt khoát một kiếm bổ về phía Lôi Tổn, tựa như hung thú chụp mồi. Độc Cô Ấn ở Lôi Tổn trước người hiện hiện, nhưng mà còn chưa hoàn toàn hiện lộ đã bị Hỏa Lân kiếm phá vỡ, Độc Cô Ấn bị phá, Lôi Tổn chỉ còn lại đang ở kết ấn hai tay ngăn trở Hỏa Lân kiếm. Luận công lực, hôm nay Lôi Tổn bản ở Đoạn Lãng phía trên, nhưng đây chẳng qua là so sánh phổ thông trạng thái dưới Đoạn Lãng. Hỏa Lân kiếm có cái rất nhiều người đều biết là tính, nó có thể không ngừng tăng lên cầm kiếm người công lực, cầm thời gian càng lâu, công lực nâng cao càng lớn, chính là loại này đặc tính để rất nhiều người đối với Hỏa Lân kiếm muốn ngừng mà không được, một khi cầm kiếm liền dễ dàng bị kiếm khống chế. Bằng vào cứng cỏi tâm trí cùng băng tâm quyết, Đoạn Lãng đã có thể dùng ở trong một khoảng thời gian chống lại Hỏa Lân kiếm mang tới ảnh hưởng trái chiều, nhưng này sẽ không xóa đi Hỏa Lân kiếm nâng cao công lực đặc hiệu, lúc này Đoạn Lãng công lực đã vượt qua Lôi Tổn. Bằng vào huyết nhục chi khu, Lôi Tổn đã ngăn không được Hỏa Lân kiếm phong mang, Đoạn Lãng một kiếm này trực tiếp đem hắn đánh bay. Giữa không trung, Lôi Tổn máu tươi bạo xái, cả người cơ hồ bị mở ngực một bụng. Lôi Tổn trùng điệp ngã văng ra ngoài, lần này Đoạn Lãng không tiếp tục cho bất kỳ thở dốc cơ hội, Hỏa Lân thực nhật lần nữa sử dụng ra, kiếm khí đem Lôi Tổn hoàn toàn thôn phệ. Kiếm quang qua đi, Lôi Tổn bại liệt trên mặt đất, trên người khắp nơi đều là vết thương, chủ yếu nhất là Hỏa Lân kiếm cắm ở ngực, tựa hồ đang không ngừng hút thể nội máu tươi. Chết con lừa chọc, thì ra ngươi đã sớm miệng quạc gan thỏ. Đoạn Lãng bỗng nhiên nói, thông qua Hỏa Lân kiếm, Đoạn Lãng phát giác Lôi Tổn lúc này công lực tới lúc gấp rút tốc độ biến mất. Hỏa Lân kiếm hút máu, thật ra là ở hút đối phương năng lượng, thực lực đối phương càng mạnh, trong máu năng lượng ẩn chứa liền càng mạnh. Lúc này Lôi Tổn thể nội công lực biến mất tốc độ lại có thể so Hỏa Lân kiếm hút tốc độ còn nhanh hơn, dùng Lôi Tổn vừa mới biểu hiện ra công lực mà nói, hoàn toàn không bình thường. Đáng ghét, nếu không phải ngươi ỷ vào Hỏa Lân kiếm, lão phu tuyệt đối sẽ không thua ngươi. Lôi Tổn không cam lòng nói, đem Hỏa Lân kiếm từ Lôi Tổn thể nội rút ra, Hỏa Lân kiếm thân kiếm lại có thể bất nhiễm một chút máu, chỉ là lợi hại càng thêm tiên diễm, vướt ve thân kiếm, Đoạn Lãng nói khẽ, hảo bằng hữu, hoan ước ngươi rồi, thì ra lão gia hỏa này máu căn bản không đáng để ngươi nhấm nháp. Lôi Tổn công lực không thuần, Đoạn Lãng phỏng đoán, hẳn là thông qua bí pháp nào đó hoặc là bí dược cưỡng ép để lên, những biện pháp này nguyên lý trên cơ bản đều là kích phát tiềm lực, tương đương với tiêu hao, Lôi Tổn trong máu năng lượng ẩn chứa đã sớm bị tiêu hao hơn phân nửa. Nhìn thấy Lôi Tổn thảm bại, Mộ Dung Phục bọn người lập tức đem Đoạn Lãng vây quanh, Đoạn Lãng khinh thường nói, yên tâm, lão gia hỏa này còn chưa xứng chết ở Hỏa Lân kiếm dưới, các ngươi muốn, trả lại các ngươi. Đoạn Lãng nâng lên một cước đem Lôi Tổn đá hướng về Mộ Dung Phục, Mộ Dung Phục tay phải tiếp được, nhưng thân hình hơi quơ. Phân phó thủ hạ đem Lôi Tổn dẫn đi cố gắng chăm sóc, Mộ Dung Phục nhìn về phía Đoạn Lãng nói, Hỏa Lân kiếm quả nhiên danh bất hư truyện. Đoạn Lãng kêu căng nói, đó là đương nhiên. Mộ Dung Phục cười nói, nhưng trong tay ngươi lại bị long đong rồi. Đoạn Lãng sắc mặt trong chốc lát âm trầm xuống, ngươi nói cái gì? Mộ Dung Phục nói, Hỏa Lân kiếm lại là rất lợi hại, có thể ngươi tuyệt đối đường chủ bản lĩnh chúng ta lại không nhìn ra cái gì. Lãng, bình tĩnh một chút, hắn ở kích ngươi mắt thấy Đoạn Lãng tựa hồ muốn mất đi tỉnh táo, Nhiếp Phong lập tức mở miệng nhắc nhở. Mộ Dung Phục xác thực định dùng phép khích tướng, nhìn qua Đoạn Lãng cùng Lôi Tổn giao thủ, Mộ Dung Phục tự tin võ công bên trên có biện pháp còn hơn Đoạn Lãng, nhưng Đoạn Lãng trong tay Hỏa Lân kiếm lại là cái uy hiếp, hắn không cẩn thận vô cùng có khả năng thương ở Hỏa Lân kiếm dưới. Rõ ràng như thế phép khích tướng Đoạn Lãng tự nhiên cũng đã nhìn ra, Đoạn Lãng cười lạnh nói, ngươi Mộ Dung Phục công phu miệng rất lợi hại, nhưng tay này trên công phu ta cũng không nhìn ra cái gì. Mộ Dung Phục lơ đễnh, tiếp tục nói, nếu không dùng Hỏa Lân kiếm, ngươi tuyệt đối đường chủ ở dưới tay ta liền 10 chiêu cũng không tiếp nổi. Rõng rạc, tốt, bổn đường chủ cũng không cần Hỏa Lân kiếm đánh với ngươi. Đoạn Lãng tâm cao khí ngạo, nhất là đã trở thành Thiên Hạ hội đường chủ, danh dương giang hồ, không thể nhất chịu đựng hắn còn nhỏ dò xét. Mộ Dung Phục dám nói vừa 10 chiêu bên trong liền đánh thắng hắn, loại khuất nhục này Đoạn Lãng làm sao có thể chịu đựng. Lần này liền Nhiếp Phong cũng không có ngăn cản, bởi vì Mộ Dung Phục cửa biển thổi phồng đến mức quá lớn. Cho dù không cần Hỏa Lân kiếm, Nhiếp Phong cảm thấy Đoạn Lãng cũng chưa chắc bại bởi Mộ Dung Phục, huống chi 10 chiêu. Đoạn Lãng lòng tự trọng thế nào Nhiếp Phong rõ ràng nhất, làm bằng hữu, lúc này hắn cũng không nghĩ ngăn cản. Nhặt lên vừa mới ném sang một bên trường kiếm bình thường, Đoạn Lãng quyết định cố gắng giáo huấn Mộ Dung Phục một phen. Mộ Dung Phục cũng rút kiếm ra khỏi vỏ, cùng Hỏa Lân kiếm so sánh, trong tay hắn kiếm không đáng giá nhắc tới, nhưng cùng phổ thông kiếm so sánh, trong tay hắn kiếm lại còn hơn rất nhiều. Khi thấy Mộ Dung Phục sử dụng ra kiếm chiêu lúc, Đoạn Lãng lửa giận trong lòng trong nháy mắt tăng vọt, Mộ Dung Phục dùng rõ ràng là Thực Nhật kiếm pháp. Thực Nhật kiếm pháp làm danh truyền giang hồ trăm năm nhất lưu kiếm pháp, Mộ Dung Thế Gia đã sớm ngấp nghé. Mộ Dung Thế Gia Hoàn Thi Thủy các bên trong không có Thực Nhật kiếm pháp, nhưng Mạn Đà Sơn Trang Lang Hoàng Ngọc Động bên trong có. Mộ Dung Phục đã sớm luyện thành Thực Nhật kiếm pháp, chỉ bất quá không có Hỏa Lân kiếm phối hợp uy lực giảm nhiều. Thần binh có thể tăng lên rất nhiều một người thực lực, Mộ Dung Phục cũng muốn một thanh thần binh, danh kiếm đại hội lần kia không thể đạt được, chú kiếm thành lần kia cũng không có được, đối với thần binh khát vọng càng ngày càng mạnh, bây giờ Mộ Dung Phục đem mục tiêu đánh tới Hỏa Lân kiếm lên, hắn cũng biết Thực Nhật kiếm pháp, Hỏa Lân kiếm chắc chắn rất thích hợp bản thân. Thực Nhật kiếm pháp chi Bạch Dương phá hiểu, giống nhau như lúc kiếm chiêu từ trong tay hai người đồng thời sử dụng ra, Đoạn Lãng phát sau mà đến trước, Mộ Dung Phục trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, đợi kiếm chiêu tới người sau Mộ Dung Phục kiếm chiêu mới hoàn toàn sử dụng ra, tựa hồ cũng không uổng công lâu như vậy tụ lực, Bạch Dương phá hiểu trên tay Mộ Dung Phục uy lực càng hơn. Không chỉ đón lấy Đoạn Lãng kiếm chiêu, thậm chí còn phản kích Đoạn Lãng. Quy 1 chương 223, Hỏa Lân đội chủ. Chương 223, Hỏa Lân đội chủ. Chương 223, Hỏa Lân đội chủ. Thực Nhật kiếm pháp bị Mộ Dung Phục từng cái sử dụng ra, mỗi một chiêu xem ra đều mạnh hơn Đoạn Lãng, rất nhiều trong lòng người không khỏi hiện hiện lấy đạo của người, trả lại cho người câu nói này. Liên tục bị Mộ Dung Phục dùng Thực Nhật kiếm pháp đánh lui, Đoạn Lãng vừa sợ vừa giận, một màn như thế Đoạn Lãng chỉ có thở thiếu thời trên người Vân Mộng Phi gặp qua, nghĩ đến Vân Mộng Phi, Đoạn Lãng linh cơ khẽ động, không đúng, Mộ Dung Phục không có học nhà mình kiếm pháp. Dùng Vân Mộng Phi chi năng cũng chỉ là học kiếm chiêu, cho tới Thực Nhật kiếm pháp tâm pháp bộ phận nhất định phải dựa dẫm Hỏa Lân kiếm mới lĩnh ngộ. Đoạn gia tâm pháp chưa từng truyền ra ngoài, cho tới Hỏa Lân kiếm càng không khả năng rơi vào Mộ Dung Phục chi thủ, Mộ Dung Phục tuyệt đối không thể học được Đoạn gia tâm pháp. Thì ra là đấu chuyển tinh di bất kể trước kia có nghe hay không qua, trước khi đến người nào đó đã đem Mộ Dung Phục đám người tài liệu tương quan nói cho Đoạn Lãng, trong đó có đề cập Mộ Dung Phục võ công cùng Mộ Dung Phục là người. Kết hợp cùng Mộ Dung Phục giao thủ tình huống, Đoạn Lãng rất nhanh nghĩ thông suốt hết thảy. Mộ Dung Phục dùng đấu chuyển tinh di hấp thu Đoạn Lãng Thực Nhật kiếm pháp lực lượng, về sau lại dùng đồng dạng kiếm chiêu đem hắn đánh ra, cho nên xem ra cùng Đoạn Lãng sử dụng giống nhau như lúc, cho tới uy lực càng hơn, lẽ ra nên là ra chiêu lúc còn xen lẫn bộ phận Mộ Dung Phục công lực của mình, kể từ đó, bất kể Đoạn Lãng thế nào ra chiêu, uy lực tất nhiên đều sẽ bại bởi Mộ Dung Phục. Mộ Dung Phục cố ý khích đem Đoạn Lãng, không cho Đoạn Lãng sử dụng Hỏa Lân kiếm, trên thực tế cũng là không dám đem Hỏa Lân kiếm kiếm khí đặt vào thể nội. Xem thấu những này về sau, Đoạn Lãng lập tức có ứng đối chi pháp. Tiếp tục sử dụng Thực Nhật kiếm pháp, bất quá lần này Đoạn Lãng sử dụng chính là Hỏa Lân Thực Nhật, nhìn thấy Mộ Dung Phục lại dùng ra đồng dạng chiêu thức, Đoạn Lãng hoàn toàn khẳng định chính mình suy đoán, Hỏa Lân Thực Nhật nếu như không phối hợp Hỏa Lân kiếm căn bản là không có cách triển khai, Mộ Dung Phục động tác này triệt để chứng minh hắn cũng không luyện thành chiêu này. Hỏa Lân Thực Nhật sử đến một nửa, Đoạn Lãng đông nhiên biến chiêu, Thực Nhật kiếm pháp hắn đã sớm luyện đến mức lô hỏa thuần thành, bất kể chiêu thức vẫn là nội lực vận chuyển đều có thể tùy ý biến hóa. Hỏa Lân Thực Nhật biến thành Nhật Lệ Trung Thiên, Mộ Dung Phục mặc dù luyện thành Thực Nhật kiếm pháp chiêu thức, nhưng cũng không phải là chân chính tinh thông, đối mặt Đoạn Lãng đột nhiên biến chiêu, Mộ Dung Phục cuối cùng trở tay không kịp. Đấu chuyển tinh di mặc dù lợi hại, nhưng sử dụng lúc nhất định phải cực kỳ thận trọng, một khi nạp sai, hậu quả khó mà lường được. Nhật Lệ Trung Thiên bị Mộ Dung Phục đặt vào thể nội, nhưng Mộ Dung Phục không kịp biến chiêu, trên tay chiêu thức vẫn là Hỏa Lân Thực Nhật, không cách nào đem Nhật Lệ Trung Thiên lực lượng kịp thời bài xuất, Mộ Dung Phục cuối cùng nếm đến quả đắng. Nghe qua Mộ Dung gia lấy đạo của người trả lại cho người, thì ra bất quá là lừa đợi lấy tiếng chướng nhãn pháp. Đoạn Lãng cười khẩy nói, lần này Mộ Dung Phục cuối cùng không thể đánh trả Đoạn Lãng chiêu thức, không chỉ như thế, chủ động đem Đoạn Lãng kiếm khí đặt vào thể nội, tạo thành tổn thương vượt xa chính diện đón lấy, Mộ Dung Phục kinh mạch đã nhiều chỗ xuất hiện tổn thương. Phong độ phiên phiên Mộ Dung Phục cũng không còn cách nào bảo trì công tử hình tượng, dùng đối phương chiêu thức cùng đối phương giao thủ, đánh thắng chính là lấy đạo của người trả lại cho người, đánh thua rồi thì gọi múa dịu qua mắt thợ. Vừa mới không phải rõng rạc trong vòng 10 chiêu đánh thắng ta sao, bây giờ đã qua 7 chiêu, ta xem lại có 3 chiêu, ngươi đúng là muốn bại vào bản đường chủ dưới kiếm. Đoạn Lãng vừa chào phúng Mộ Dung Phục vừa tiếp tục ra chiêu, lại là hai chiêu Thực Nhật kiếm pháp, Mộ Dung Phục cũng không dám lại dùng đấu chuyển tinh di đó lấy, Đoạn Lãng quả nhiên mỗi lần chiêu đến một nửa lại đột nhiên biến chiêu, Mộ Dung Phục bị đánh liên tục bại lui. Mộ Dung Phục có tứ đại gia tướng, trong đó Đặng Bách Xuyên, Công Giá Cản cùng Bao Bất Đồng lúc này đang ở một bên quan chiến, nhìn thấy Mộ Dung Phục tràn ngập nguy hiểm, lập tức muốn tiến lên trợ trận, ba người mới vừa lên trước một bước, một đạo xôi trào mãnh liệt khí kình từ ba người trước người đảo qua, ba người cùng nhau bị đẩy lui. Giữa bọn hắn tỉ thí, còn chưa tới phiên các ngươi nhúng tay. Trong chớp mắt, mấy trượng có hơn Nhiếp Phong đã ngăn lại Đặng Bách Xuyên ba người. Đặng Bách Xuyên ba người thực lực miễn cưỡng được cho nhất lưu, nhưng cùng Nhiếp Phong ở giữa chênh lệch vẫn như cũ cực lớn. Giờ này ngày này Nhiếp Phong, võ công đến tột cùng cao bao nhiêu, liền hùng bá đều khó mà khẳng định, mọi người ở đây càng là một cái cũng không thấy rõ Nhiếp Phong thế nào ra tay. Nhiếp Phong đem những người khác trấn trụ, Đoạn Lãng cùng Mộ Dung Phục giữa tựa hồ cũng đã đến tối hậu quan đầu, Đoạn Lãng lần nữa sử dụng ra Hỏa Lân Thực Nhật, coi là Đoạn Lãng sẽ lần nữa biến chiêu, Mộ Dung Phục đã làm tốt đề phòng, nào có thể đoán được Đoạn Lãng lại có thể đem Hỏa Lân Thực Nhật hoàn toàn xử đi ra. Chiêu là chết, người là sống. Đoạn Lãng vốn là tâm tư linh hoạt người, vì ở bình thường trạng thái giới cũng có thể đem thực nhật kiếm pháp uy lực phát huy ra, Đoạn Lãng đã sớm bắt đầu cải tiến thực nhật kiếm pháp, một chiêu này cải tiến sau Hỏa Lân thực nhật, luận uy lực mặc dù không kịp Hỏa Lân kiếm nơi tay lúc, nhưng cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Kiếm chiêu đem Mộ Dung Phục hoàn toàn thôn vệ, không ít người trong đầu thầm than thắng bại đã phân, Đoạn Lãng trong lòng cũng bắt đầu sớm vui vẻ, mơ hồ có chút thư giãn. Nhưng mà một lát sau, hết thảy tất cả đều hóa thành kinh ngạc, trừ quần áo bị thiêu đến rách tung tóe, Mộ Dung Phục xem ra hoàn hảo không chút tổn hại. Tốt tốt tốt, có thể đem ta bước đến mức độ này, ngươi Đoạn Lãng quả thật có chút bản lĩnh. Nhìn như lời khen ngợi bên trong lại tràn đầy nộ khí, Mộ Dung Phục kiếm trong tay đứt mất, ý phục trên người còn đang thiêu đốt. Đem kiếm ném đi, tay phải dùng sức vung lên, trên người ngọn lửa lập tức tắt rủi, lần nữa nhìn về phía Đoạn Lãng, Mộ Dung Phục trong mắt đều là sắc cơ. Đáng tiếc, trong vòng 10 chiêu lại có thể không thể đem ngươi làm thịt. Đoạn Lãng lắc đầu thở dài, nhìn như thở dài, ngựa khí lại hết sức đắc ý. Hư Mộ Dung Phục hừ lạnh một tiếng, tay phải bỗng nhiên rối ra, ngón trỏ nhắm ngay Đoạn Lãng hư điểm, chỉ nghe đinh một tiếng, Đoạn Lãng trưởng kiếm trong tay đã đứt thành hai đoạn. Tham hợp chỉ nhất phong trong đầu kinh ngạc, theo hắn biết, dùng Mộ Dung Phục công lực hẳn là còn chưa luyện thành tham hợp chỉ mới đúng, nhưng bây giờ chiêu này xem ra rõ ràng chính là tham hợp chỉ. Bội kiếm đột nhiên bị Mộ Dung Phục đánh gãy, Đoạn Lãng lập tức vừa sợ vừa giận, thì ra ngươi còn ẩn giấu một tay. Mộ Dung Phục nói, ta Mộ Dung gia võ học bác đại tinh thầm, ngươi cái này sơn giã thôn phu chưa thấy qua nhiều đây. Lời còn chưa dứt, Mộ Dung Phục tham hợp chỉ liên tục điểm ra, chiêu này nhìn như tùy ý, kỳ thực mỗi một chỉ đều có phần vàng liệt thạch chi uy, hơn nữa vô thanh vô tức, vô ảnh vô hình, hoàn toàn khó lòng phòng bị. Bằng vào trực giác, Đoạn Lãng lấy tay gián đoạn kiếm liên tục ngăn chặn ba lần, mặc dù toàn bộ ngăn trở, nhưng ba kiếm qua đi, kiếm gãy chỉ còn chưa kiếm. Đệ tứ chỉ, Đoạn Lãng cánh tay phải bị xuyên thủng. Đệ ngũ chỉ, Đoạn Lãng ngực trúng chiêu. Thứ sáu chỉ, Đoạn Lãng cái cổ tràn ra một đạo huyết hoa. Vừa mới uy phong đi đâu rồi, Mộ Dung Phục tham hợp chỉ không ngừng điểm ra, đồng thời ngữ ra trào phúng. Ta muốn làm thịt ngươi liên tục bị thương, Đoạn Lãng trên người sát ý bạo tăng, Hỏa Lân kiếm lần nữa tới tay, bao hàm lửa giận một kiếm bổ ra, Mộ Dung Phục không tránh không né, trái lại đối diện mà lên, đồng thời tham hợp chỉ điểm ra, mục tiêu Đoạn Lãng cổ tay phải. Nguy cầm kiếm trong tay phải chiêu, Đoạn Lãng chợt cảm thấy không ổn, Mộ Dung Phục đã vọt tới trước người, đón đỡ chính mình một kiếm, Mộ Dung Phục lại có thể không có việc gì. Hỏa Lân kiếm thuộc về ta lấn người tiến lên Mộ Dung Phục một trường bổ ra, lúc trước đã trúng một cái tham hợp chỉ tay phải lập tức cầm kiếm không ổn định, Hỏa Lân kiếm rời khỏi tay, Đoạn Lãng muốn tiếp được, kết quả Mộ Dung Phục lại ở ngực quay một trường, Đoạn Lãng lập tức bị đánh bay, Hỏa Lân kiếm cuối cùng rơi vào Mộ Dung Phục trong tay. Quy 1 chương 224, Phong Trung Chi Thần. Chương 224, Phong Trung Chi Thần. Chương 224, Phong Trung Chi Thần. Hỏa Lân kiếm vừa mới tới tay, Mộ Dung Phục lập tức cảm thấy một cỗ kỳ dị lực lượng từ Hỏa Lân kiếm truyền đến, chính mình thể nội công lực tùy theo không ngừng tăng lên, chăm nghe không bằng một thấy, tự mình cảm nhận được Hỏa Lân kiếm thần hiệu, Mộ Dung Phục trong đầu không khỏi mừng như điên. Lưới, đem Hỏa Lân kiếm còn tới. Không để ý thương thế, Đoạn Lãng lập tức muốn đem Hỏa Lân kiếm đoạt lại. Từ nay về sau, Hỏa Lân kiếm không hề họ tuyệt đối, sửa họ Mộ Dung. Nhìn thấy xông tới Đoạn Lãng, Mộ Dung Phục vừa vặn có ý dùng thử kiếm, tùy ý sử dụng ra thực nhật kiếm pháp trong một chiêu, mặc dù chỉ có chiêu thức, nhưng Hỏa Lân kiếm tự sinh kiếm khí, hơn nữa hoàn mỹ phù hợp thực nhật kiếm pháp, chỉ có hình kiếm chiêu lập tức uy lực đại tăng. Cẩn thận. Phát hiện Đoạn Lãng nguy hiểm, Nhất Phong cuối cùng nhúng tay, Cung Ngạo cùng Ngã Vi Hoàng lập tức ngăn lại Nhất Phong, nhưng mà bọn hắn ngăn được bóng người lại ngăn không được gió. Tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, Nhất Phong chân thân đã đi tới Đoạn Lãng trước người. Phong thần thối chi lôi lệ phong hành, cùng Mộ Dung Phục kiếm chiêu chạm vào nhau, hai bên cùng nhau bị đánh văng ra, Nhất Phong thừa cơ mượn lực đem Đoạn Lãng đưa đến một bên. Ta nhất định phải đem Hỏa Lân kiếm đoạt lại. Mặc dù bị Nhất Phong cứu, nhưng Đoạn Lãng vẫn là bất chấp nguy hiểm muốn tiếp tục từ Mộ Dung Phục trong tay bạc kiếm. Ngươi bây giờ có thương tích trong người, đã không phải là Mộ Dung Phục đối thủ, để cho ta tới đối phó hắn. Bị Nhất Phong khuyên can, mặc dù không có cam lòng, Đoạn Lãng cuối cùng vẫn nhìn xuống. Phong, ngươi phải cẩn thận, gia hỏa này chẳng biết tại sao công lực bạo tăng rất nhiều. Phía trước 10 chiêu, Đoạn Lãng tự tin công lực của mình tuyệt đối ở Mộ Dung Phục phía trên, nhưng 10 chiêu qua đi, Đoạn Lãng hiện Mộ Dung Phục công lực tăng lên trên diện rộng, đã hoàn toàn càng chính mình, chính là bất thình lình chuyển biến để hắn thảm bại. Nhất Phong, ngươi không phải không có ý định đúng tay sao? Vừa mới lại là cái gì ý? Mắt thấy là phải giết Đoạn Lãng, kết quả bị Nhất Phong làm rối, Mộ Dung Phục rất là khó chịu. Trả lại Hỏa Lân kiếm, sau đó lập tức giải tán liên minh, hôm nay ta có thể thả các ngươi một lần. Nhất Phong nói. Giống như nghe được chuyện cười lớn, Mộ Dung Phục cười lạnh nói, lưu lại Tuyết Tầm đao, sau đó hướng về ta đầu hàng, hôm nay ta cũng thả ngươi một con đường sống. Nhất Phong nói, Mộ Dung công tử, lôi tổn vết xe đổ, ngươi chẳng lẽ quên sao? Mộ Dung Phục ánh mắt khẽ biến, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, Mộ Dung Phục nói, tại hạ không rõ Phong đường chủ lời nói ý gì, Phong đường chủ nếu như có ý chỉ giáo, có thể trực tiếp ra chiêu. Nhất Phong sức quan sát hơn xa thường nhân, hơn nữa công lực cao thâm, Mộ Dung Phục một chút động tác giấu giếm được những người khác nhưng không giấu giếm được hắn, nhưng lúc này nói ra cũng vô dụng, duy nhất phương thức giải quyết chính là triệt để đánh thắng Mộ Dung Phục. Không cần phải nhiều lời nữa, Nhất Phong thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở Mộ Dung Phục trước người, hùng hồn chân kình dùng xét đánh không kịp bưng thai chi đánh về Mộ Dung Phục. Nhất Phong dùng phong thần thối danh chấn giang hồ, độ nhanh chóng, giang hồ khó gặp đối thủ. Mộ Dung Phục vì đối phó Vân Mộc Phi, đã từng luyện qua phong thần thối, nhưng thiếu nội công tâm pháp, căn bản là không có cách luyện thành Nhất Phong cái này độ. Loại này độ thậm chí sắp đến dùng hắn đấu chuyển tinh di cũng không kịp sử dụng ra, không cách nào chuyển di, cũng không kịp né tránh. Mộ Dung Phục chỉ có trực tiếp vận công chống lại, hai tay kịp thời chống chọi Nhất Phong đùi phải. Trước đó, Mộ Dung Phục cảm thấy Nhất Phong công lực nhiều lắm là cùng Đoạn Lãng ngang sức ngang tài, giờ phút này lập tức cảm thấy mười phần sai. Thân thể đột nhiên trầm xuống, hai chân trực tiếp hãm sâu mặt đất, Mộ Dung Phục cả người suýt chút nữa bị đè sấp dưới, trên vai lực lượng bỗng nhiên buông lỏng, Nhất Phong thân hình biến mất, Ngay sau đó Mộ Dung Phục phần bụng chuyển đến kịch liệt đau nhức, Nhiếp Phong trong nháy mắt biến chiều, một cái toàn phong thối đem Mộ Dung Phục thẳng tắp đá ra mấy trượng, mặt đất bị Mộ Dung Phục hai chân lưu lại hai đạo thật sâu vết cắt. Đây không có khả năng. Mộ Dung Phục đầy mắt không thể tưởng tượng nổi, Nhiếp Phong thực lực mạnh xa suy đoán của hắn, cùng Đoạn Lãng hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Đáng ghét. Đang ở một bên quan chiến Đoạn Lãng đột nhiên một quyền đánh tới hướng mặt đất. Cho tới nay Đoạn Lãng trong lòng có hai cái mục tiêu, một cái là Vân Mộng Phi, một cái khác chính là Nhiếp Phong. Đoạn Lãng từng cùng Vân Mộng Phi nhiều lần luận bàn, Vân Mộng Phi cho tới bây giờ cũng không lưu lại tay, đến mức Đoạn Lãng đến nay không có còn hơn Vân Mộng Phi một lần, bại bởi Vân Mộng Phi, Đoạn Lãng gần như tập mãi thành thói quen. Chứ cùng Vân Mộng Phi luận bàn, Đoạn Lãng cũng thường xuyên cùng Nhiếp Phong luận bàn, giao thủ giữa hai người lẫn nhau có thắng bại. Đoạn Lãng đã sớm đoán được Nhiếp Phong bình thường sẽ ẩn giấu thực lực, bởi vì hắn cũng như vậy, nhưng không nghĩ tới Nhiếp Phong lại có thể ẩn giấu nhiều như vậy, thực lực thế này, đã cùng trong lòng hắn Vân Mộng Phi gần như. Tuyết ẩm đao chưa ra khỏi vỏ, chỉ bằng vào thối pháp, Nhiếp Phong liền đem Mộ Dung Phục triệt để áp chế, Mộ Dung Phục quả thực liền hoàn thủ đường sống đều không có, chỉ vì một chữ, nhanh. Thiên hạ võ công, không gì không phá, duy khoái bất phá. Đông Vương bất bại có thể sắp đến gần như vô địch, Nhiếp Phong tại sao không thể? Trong nguyên tắc Nhiếp Phong rất nhanh, đã được vinh dự phong trung chi thần, nhưng đằng sau chắc chắn sẽ có nhanh hơn hắn đối thủ xuất hiện, Nhiếp Phong vẫn như cũ có thể vượt, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Nhiếp Phong tiềm lực chưa hết. Nhiếp Phong trời sinh tính ôn hòa, cũng không thích tranh đấu, coi như hùng bá dạy võ công, hắn cũng chỉ là đạt tới yêu cầu là được, chưa từng nghĩ tới so với ai khác càng lợi hại. Nhiếp Phong không phải làm không được, mà là cho tới bây giờ không muốn đi làm. Thế nào để Nhiếp Phong muốn đi làm? Phương pháp kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần cho hắn một mục tiêu. Nhiếp Phong bị Vân Mộng Phi đưa đến Thiên Hạ hội về sau, Nhiếp Nhân Vương liền viễn phó Đông Doanh tìm kiếm thế tử, chuyến này hoàn toàn cựu tử nhất sinh. Từ đó về sau, Nhiếp Phong trong đầu đã sớm có mục tiêu, sớm muộn cũng có một ngày, hắn muốn đi tìm kiếm Nhiếp Nhân Vương. Nếu như Nhiếp Nhân Vương đã bỏ mình, hắn liền báo thủ cho Nhiếp Nhân Vương. Bất kể điểm nào nhất, Nhiếp Phong đều phải có đầy đủ thực lực, ít nhất là có thể đánh thắng Tuyệt Vô Thần thực lực. Làm có khả năng cùng Vô Danh so chiêu người, Tuyệt Vô Thần hiển nhiên là danh tuyệt đỉnh cao thủ, mà lúc này Nhiếp Phong, rời cái này cái mục tiêu đã không xa. 3 năm trước đây, Nhiếp Phong đem phong thần thối luyện đến cực hạn về sau, chính là đột phá cực hạn. Giờ này ngày này, Nhiếp Phong thối pháp đã sớm ra phong thần thối phạm chủ, đến một cái mới tinh ở mức độ cao. Nhiếp Phong hơn tới càng nhanh, Mộ Dung Phục chỉ có thể bị động bị đánh, đột nhiên Mộ Dung Phục cảm giác trên tay không còn, trên người cũng đột nhiên buông lỏng, Nhiếp Phong thế công ngừng, trong tay đã thêm ra một cái Hỏa Lân kiếm. Lãng, tiếp lấy. Ỷ vào không có gì sánh kịp độ, Nhiếp Phong tùy tiện đoạt lại Hỏa Lân kiếm, về sau lập tức đem hắn trả lại cho Đoạn Lãng. Nhặt lại Hỏa Lân kiếm, Đoạn Lãng lòng tin lần nữa quay lại, hôm nay trước cảm tạ, về sau lại tính sổ với ngươi. Hiểu Đoạn Lãng lời nói ý gì, Nhiếp Phong trong đầu cười khổ. Hắn bởi vì quá coi trọng Đoạn Lãng người bạn này, cùng Đoạn Lãng luận bản võ công lúc vẫn có nhiều lưu thủ, nhưng muốn còn hơn Mộ Dung Phục, Nhiếp Phong không thể không lấy ra thực lực chân chính. Cầm trong tay Hỏa Lân kiếm Đoạn Lãng, hơn nữa sâu không lường được Nhiếp Phong, cục diện lập tức sáng tỏ. Nhiếp Phong nhìn về phía Mộ Dung Phục nói, bằng thực lực của các ngươi, muốn khiêu chiến Thiên Hạ hội, căn bản chính là si tầm vọng tưởng. Ta lúc trước lời nói vẫn như cũ chắc chắn, các ngươi nếu như lập tức giải tán, hôm nay ta liền thả các ngươi một lần. Đồng dạng một phen, lúc trước nói cùng bây giờ nói hiệu quả hoàn toàn khác biệt, càng ngày càng nhiều người bắt đầu dao động. Quy 1 chương 225, phía sau màn hắc thủ. Chương 225, phía sau màn hắc thủ. Chương 225, phía sau màn hắc thủ. Ta rõ ràng đã ăn vào gì tinh đan, tại sao không phải Nhiếp Phong đối thủ? Ở Nhiếp Phong trước mặt không hề có lực hoàn thủ, Mộ Dung Phục trong đầu tràn đầy không cam lòng. Sớm tại cùng Đoạn Lãng lúc giao thủ, mắt thấy không địch lại, Mộ Dung Phục lập tức ăn vào gì tinh đan, chính là dựa vào gì tinh đan dược hiệu, hắn mới công lực đại tăng đánh thắng Đoạn Lãng, một màn này giấu giếm được những người khác nhưng không giấu giếm được Nhiếp Phong, nhưng có một chút Nhiếp Phong tính sai rồi, gì tinh đan cùng lôi tổn sử dụng phương pháp khác nhau, nguyên lý cũng không phải là kích phát tiềm lực. Di tinh đan chân chính tác dụng ở chỗ tồn trữ. Người tập võ có thể đem công lực tồn trữ đến di tinh đan trong chuẩn bị bất cứ tình huống nào, cũng có thể đem chính mình tồn trữ công lực thông qua di tinh đan chuyển cho những người khác. Mộ Dung Bắc mang cho Mộ Dung Phục di tinh đan tồn trữ Mộ Dung lão tổ bộ phận công lực, mặc dù chỉ là một bộ phận, nhưng đã gần được một trung thiên cảnh cao thủ toàn bộ công lực. Chính là bởi vậy, Mộ Dung Bắc mới khẳng định Mộ Dung Phục ăn vào di tinh đan sau hẳn là có thể đánh với tuyệt đỉnh cao thủ một trận, nhưng hắn đánh giá thấp nhất lưu cao thủ cùng tuyệt đỉnh cao thủ ở giữa bình chướng. Mộ Dung Phục ăn vào di tinh đan sau công lực chỉ để thăng đến nhất lưu cao thủ cực hạn, nếu như hắn cảnh giới đầy đủ, cũng có thể thật sự đột phá trung thiên cảnh, nhưng trên thực tế cảnh giới của hắn khoảng cách trung thiên cảnh còn kém rất xa. Trừ Mộ Dung Phục, còn lại người, Cung Nạo cùng Ngã Vi Hoàng thực lực cũng rất mạnh, nhưng cùng Mộ Dung Phục còn có một đoạn chênh lệch, tự nhiên càng không phải là Nhiếp Phong cùng Đoạn Lãng đối thủ, trong lòng hai người cũng bắt đầu nửa đường bỏ cuộc. Đông nhiên Nhiếp Phong tỏa ra cảnh giác, thân hình lập tức né qua một bên, một vệt bóng đen từ trên trời giáng xuống, đập ầm ầm tới mặt đất trực tiếp lom xuống đi một mảng lớn. Lôi Tổn. Mọi người nhao nhao kinh ngạc, này đột nhiên xuất hiện người lại là Lôi Tổn, Lôi Tổn rõ ràng đã thoát, giờ phút này làm sao đột nhiên xuất hiện? Chết con lựa chọn, thật vất vả nhặt về một cái mạng, ngươi tại sao lại quay lại chịu chết? Nhận ra là bại tướng dưới tay chính mình, Đoạn Lãng lập tức mở miệng cười nhạo. Lần nữa hiện thân, Lôi Tổn không nói một lời, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Nhiếp Phong, cho đến nghe thấy Đoạn Lãng cười nhạo, Lôi Tổn mới chuyển di ánh mắt. Nhìn Đoạn Lãng vài lần, Lôi Tổn mắt lộ ra nghi hoặc, giống như không biết Đoạn Lãng. Khi ánh mắt lướt qua đến Đoạn Lãng trong tay Hỏa Lân kiếm lúc, Lôi Tổn tựa hồ nhớ tới cái gì, biểu cảm trong nháy mắt trở nên hung ác, trong miệng phát ra một tiếng như dã thú cuồng hống, Lôi Tổn đột nhiên phóng tới Đoạn Lãng. Đoạn Lãng còn chưa có phản ứng, Lôi Tổn đã lấn người tiến lên. Sấm sét một trường đem hắn đánh bay, thân hình không có bay ra ngoài bao xa, Lôi Tổn lần nữa đuổi kịp, tay phải nắm lấy Đoạn Lãng chân trái, mạnh mẽ một kích đem Đoạn Lãng đánh tới hướng mặt đất. Trong lúc nguy cấp, Nhiếp Phong cuối cùng đổi tới, đùi phải mang theo vạn quân lực lượng đá hướng về Lôi Tổn, ai ngờ bị đòn nghiêm trọng này Lôi Tổn chỉ là thân thể hơi quơ. Không kịp giật mình, Nhiếp Phong lập tức biến chiêu, nhưng lần này Lôi Tổn nhanh hơn hắn, tay phải mang theo Đoạn Lãng nhắm ngay Nhiếp Phong đập tới. Nhìn thấy Đoạn Lãng, Nhiếp Phong lập tức thu chiêu, hai tay tiếp được Đoạn Lãng, Lôi Tổn đã sớm trên người Đoạn Lãng tiến hành trọng kích, Nhiếp Phong mặc dù tiếp được Đoạn Lãng, nhưng cả người cũng trực tiếp bị đánh bay. Bay đến giữa không trung, băng vào tuyệt đỉnh khinh công, Nhiếp Phong cuối cùng ổn định thân hình, nhìn thấy Lôi Tổn lần nữa đuổi theo, Nhiếp Phong thân hình nhanh lùi lại, vốn tưởng rằng có thể tùy tiện đem Lôi Tổn hất ra, không nghĩ tới Lôi Tổn lúc này không chỉ công lực bạo tăng, thân pháp cũng tăng lên trên diện rộng. Bởi vì thiên tư có hạn, Lôi Tổn mặc dù luyện thành Khoái Mạn Cửu Tự Quyết, lại chỉ có thể đem Cửu Quyết tách ra sử dụng, uy lực giảm nhiều. Khoái Mạn Cửu Tự Quyết muốn phát huy ra uy lực chân chính, nhất định phải dựa vào mạnh mẽ nội lực, trước kia Lôi Tổn làm không được, nhưng bây giờ có thể. Cửu Quyết, Lâm Minh đấu giả giai trận liệt tại tiền. Dùng giai tự quyết nâng cao năng lực nhận biết, Lôi Tổn có khả năng thấy rõ Nhiếp Phong động tác. Dùng Lâm tự quyết nâng cao phòng ngự, Lôi Tổn có khả năng ngăn trở Nhiếp Phong cường công. Dùng trận tự quyết nâng cao thân pháp, Lôi Tổn có khả năng đuổi kịp Nhiếp Phong tốc độ. Lại lấy hắn mây quyết nâng cao công kích, Lôi Tổn thực lực lập tức thành cấp số nhân nâng cao. Lúc trước cùng Đoạn Lãng giao thủ, Lôi Tổn nhiều lắm là tính siêu nhất lưu cao thủ, mà giờ khắc này, Lôi Tổn triển lộ ra thực lực hoàn toàn được xưng tụng tuyệt đỉnh cao thủ. Cho ta xuống. Đoạn Lãng vẫn bị Nhiếp Phong kẹp trong tay, động tác này hiển nhiên vô cùng ảnh hưởng đến Nhiếp Phong thực lực, nhìn ra mình đã trở thành Nhiếp Phong vương hữu, Đoạn Lãng làm sao có thể tiếp thu. Vậy chính ngươi coi chừng. Hiểu tiếp tục như thế không phải biện pháp, Nhiếp Phong buông ra Đoạn Lãng, Lôi Tổn mục tiêu chủ yếu tựa hồ cũng là Nhiếp Phong, không để ý đến Đoạn Lãng, tiếp tục đuổi sát Nhiếp Phong không thả. Buông ra Đoạn Lãng về sau, Nhiếp Phong thân pháp triệt để thi triển ra, tốc độ tăng lên gấp đôi có thừa, Lôi Tổn cuối cùng không cách nào đuổi kịp. Nhiếp Phong bắt đầu phản kích, phong thần thối liên tục sử dụng ra, như mưa rông gió bão công kích hướng về Lôi Tổn, xung quanh sự vật qua trong giây lát bị Nhiếp Phong mang theo khí kình phá hủy. Thật mạnh phòng ngự. Một vòng điên cuồng tấn công qua đi, Nhiếp Phong chau mày. Lôi Tổn lực phòng ngự tăng lên trên diện rộng, Nhiếp Phong công kích mặc dù có thể thương tổn được Lôi Tổn, lại chỉ có thể tạo thành vết thương nhẹ, căn bản là không có cách ảnh hưởng Lôi Tổn hành động, hơn nữa những này vết thương nhẹ qua trong giây lát lại khôi phục. Giả tự quyết, tăng lên trên diện rộng Lôi Tổn thân thể năng lực khôi phục, lúc này Lôi Tổn gần như thành một cái đánh không chết quái vật. Nhưng mà nhất làm cho Nhiếp Phong lo lắng là, cái quái vật này đến cùng làm sao tới? Khoảng cách Nhiếp Phong cùng Lôi Tổn giao thủ chi địa khá xa một chỗ trên nhà cao tầng, lúc này đang có một nam một nữ nhìn về nơi xa bên này tình hình chiến đấu. Tiền bối hảo thủ đoạn. Nam tử khuôn mặt xem ra rất trẻ trung, nhưng lại có một đầu để cho người ta khắc sâu ấn tượng tóc trắng, cho tới trong miệng Lý Tiền Bối, chính là Lý Thu Thủy. Lý Thu Thủy thản nhiên nói, bất quá là phế vật lợi dụng. Thì ra Lôi Tổn sở dĩ lại biến thành hiện tại cái dạng này, toàn bởi vì Lý Thu Thủy. Lôi Tổn là thành danh giang hồ đã lâu nhất lưu cao thủ, võ công lại đã sớm trì trệ không tiến, thậm chí cùng với tuổi tác già mua, dần dần có trượt xu hướng, trên thực tế đại bộ phận người tập võ đều là như thế. Lôi Tổn võ công mặc dù suy yếu, dạ tâm lại không có. Muốn tranh đoạt minh chủ, nhất định phải nắm giữ thực lực. Vì nâng cao công lực, Lôi Tổn ăn vào một loại bí dược, Phạm Thiên Chân Đan. Phạm Thiên Chân Đan nguồn gốc từ Mật Tông, ăn về sau có thể tăng lên trên diện rộng công lực. Đoạn Lãng công lực cũng không phải là trưng cho đẹp, hắn từng ăn huyết bồ đề, Phạm Thiên Chân Đan uy lực có thể so với huyết bồ đề, chính là dựa vào Phạm Thiên Chân Đan, Lôi Tổn mới có thể liều mạng Đoạn Lãng. Nhưng Phạm Thiên Chân Đan kém xa huyết bồ đề là chân chính chính nâng cao công lực, Phạm Thiên Chân Đan thì là một loại uống rượu độc giải khát độc dược, có rất mạnh di chứng, nhẹ thì nguyên khí đại thương, nặng thì trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Lúc trước Lôi Tổn chỉ là ăn vào một hạt Phạm Thiên Chân Đan, bởi vì hắn còn không muốn chết, bị Đoạn Lãng trọng thương về sau, Mộ Dung Phục để cho người ta đem hắn khiêng xuống, kết quả rơi xuống Lý Thu Thủy trong tay. Lý Thu Thủy liếc mắt xem thấu Lôi Tổn tình hình, đồng thời trên người phát giác còn có hai hạt Phạm Thiên Chân Đan. Đã sớm phát giác Nhiếp Phong thực lực, Lý Thu Thủy rất rõ ràng Mộ Dung Phục không thắng được Nhiếp Phong, nhưng nàng chính mình lại không tiện ra tay, thế là liền dự định lợi dụng Lôi Tổn. Đem còn thừa hai hạt Phạm Thiên Chân Đan toàn bộ cho Lôi Tổn ăn vào, Lôi Tổn công lực liên tục đột phá, lúc này công lực của hắn đã tới Tiên Thiên đệ nhị cảnh, Tiện Thiên cảnh. Chứ cho Lôi Tổn ăn vào Phạm Thiên Chân Đan, Lý Thu Thủy còn đối với Lôi Tổn triển khai Nhiếp Tâm Thuật, bây giờ Lôi Tổn hoàn toàn bị Lý Thu Thủy khống chế. Quy 1 chương 226, hợp tác. Chương 226, hợp tác. Chương 226, hợp tác. Chỉ bằng vào thối pháp nhất thời khó mà phá vỡ Lôi Tổn phòng ngự, Nhiếp Phong cuối cùng lấy ra Tuyết Ẩm Đao. Tuyết Ẩm Đao cùng Hỏa Lân kiếm nổi danh giang hồ trăm năm, là mọi người đều biết nhất lưu thần binh, Nhiếp Phong trên đao pháp trình độ cũng không thua thối pháp, gia truyền đao pháp Ngạo Hàn Lục Quyết đã sớm bị hắn luyện đến mức lô hỏa thuần thành. Ngạo Hàn Lục Quyết chi kinh hàn nhất miết, lạnh tuyệt, bá tuyệt hơn nữa Nhiếp Phong nhanh tuyệt, chiêu thức rất giản, uy lực cũng rất giản. Ba thước bảy tấc Tuyết Ẩm Đao trong khoảnh khắc bị phóng đại vô số lần, trăm trượng đao cương giống như thực chất chém thẳng vào Lôi Tổn. Bởi vì Nhiếp Tâm Thuật nguyên nhân, Lôi Tổn đã sớm mất lý trí, đối mặt Nhiếp Phong đao này không tránh không né, bất quá bản năng thân thể đã phát hiện nguy hiểm, cửu quyết tế xuất, toàn lực chống lại Nhiếp Phong công kích. Khoái Mạn Cửu Tự Quyết liều mạng Ngạo Hàn Lục Quyết, luận công lực, lúc này Lôi Tổn càng chiếm thượng phong, luận chiêu thức, Khoái Mạn Cửu Tự Quyết cũng tuyệt đối còn hơn Ngạo Hàn Lục Quyết, nhưng kết quả hoàn toàn tương phản, vừa mới tiếp xúc Nhiếp Phong đao cương, Lôi Tổn Khoái Mạn Cửu Tự Quyết trong nháy mắt bị phá vỡ ba quyết, rằng co khoảng khắc, lại phá vỡ ba quyết. Được lắm Nhiếp Phong, lại có thể đã đạt nhân đao hợp nhất chi cảnh. Mặc dù trận doanh đối lập, nhưng Lý Thu Thủy đối với Nhiếp Phong không tiếp ca ngợi. Nhân đao hợp nhất liền như là nhân kiếm hợp nhất, cũng chia đao cùng người tương hợp, đao cùng chiêu tương hợp, người cùng chiêu tương hợp. Tuyết Ẩm Đao, Ngạo Hàn Lục Quyết, Nhiếp Phong, ba hoàn mỹ tương hợp, lúc này Nhiếp Phong đã sớm triệt để nhân đao hợp nhất. Xem tình huống Lôi Tổn chỉ sợ không đối phó được Nhiếp Phong, tiền bối dự định tự mình ra tay sao? Lý Thu Thủy bên cạnh thiếu niên tóc trắng hỏi. Lý Thu Thủy nói, đối phó Nhiếp Phong, tạm thời còn không cần ta ra tay. Ngược lại là ngươi, lại không rời đi, cũng đừng trách ta không nể mặt ra ngươi. Thiếu niên tóc trắng nói, bất kỳ việc gì dù sao cũng nên chú ý tới trước tới sau. Bàn cờ này, ta đã bố trí thật lâu, há có thể bởi vì tiền bối một câu liền từ bỏ. Lý Thu Thủy nói, ngươi rất không tệ, chưa đủ 20 đã đưa ngươi ra biển cả luyện tới đại thành. Nói thực ra, trừ ta cái kia sư điện, thế hệ trẻ tuổi trong thật đúng là tìm không thấy người thứ hai là đối thủ của ngươi. Nhưng người trẻ tuổi đừng quá cuồng vọng, cái này giang hồ, tạm thời còn chưa tới phiên các ngươi nói chuyện. Bị Lý Thu Thủy một câu nói toạc ra chính mình võ công, thiếu niên tóc trắng ánh mắt khẽ biến, bất quá rất nhanh lại bình tĩnh trở lại, cầm trong tay quạt xếp chậm rãi khép lại. Thiếu niên tóc trắng nói, kỳ thật mục đích của ta cùng tiền bối cũng không xung đột, tiền bối sao không cùng ta hợp tác? Tâm tư khẽ nhúc nhích, Lý Thu Thủy nói, tiểu tử ngươi quá mức xảo trá, ta đến nay cũng đoán không ra ngươi mục đích. Thiếu niên tóc trắng nói, thiên hạ hội chẳng lẽ chưa đủ sao? Ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm thiếu niên tóc trắng, giống như có thể xem thấu nội tâm. Lý Thu Thủy hiển nhiên không tin thiếu niên tóc trắng lời nói, ta rất hiếu kỳ, ra ngươi nếu là biết ngươi hành động, đến tuột cùng sẽ có cảm tưởng thế nào? Thiếu niên tóc trắng nói, tiền bối có đáp ứng hay không cùng ta hợp tác? Lý Thu Thủy nói cho ta biết trước ngươi mục đích thật sự. Hai người không khí chung quanh trong chốc lát ngưng kết, một lát sau, thiếu niên tóc trắng thở dài nói, ta chỉ muốn bắt một người. Hùng bá Lý Thu Thủy nghi ngờ nói. Thiếu niên tóc trắng lắc đầu nói, là đồ đệ của hắn Tiếu Tam Thiếu. Lý Thu Thủy lập tức ngạc nhiên, ngươi bắt tiểu tử kia làm gì? Thiếu niên tóc trắng nói, ta nếu nói ra nguyên nhân, tiền bối có đáp ứng hay không ta hợp tác đề nghị theo ta được biết, tiền bối hẳn là cũng rất đau đầu người này. Vân Mộng Phi không chỉ có là Hùng bá đồ đệ, cũng là Thiên Sơn Đồng Mỗ đồ đệ, Lý Thu Thủy vẫn muốn đối phó Thiên Sơn Đồng Mỗ, đối với Thiên Sơn Đồng Mỗ có Vân Mộng Phi như thế cái đồ đệ tự nhiên rất đau đầu. Lý Thu Thủy nói, có thể cân nhắc. Thiếu niên tóc trắng nói, tiền bối nhưng biết Tiếu Tam Thiếu chân thực thân phận. Lý Thu Thủy nói, hắn bất quá là cái dị nhân, có thể có cái gì thân phận đặc thù? Thiếu niên tóc trắng khẽ cười nói, chỉ là dị nhân, có khả năng đổi được Hùng bá thiên mệnh hơn nữa còn là đổi thành Cửu Ngũ Chí Tôn chi mệnh. Lý Thu Thủy nói, thiên ý khó dò, có lẽ chỉ là trùng hợp. Không, thiếu niên tóc trắng ngữ khí khẳng định nói, đổi lại những người khác có lẽ chỉ là trùng hợp, nhưng Tiếu Tam Thiếu tuyệt đối không phải. Lý Thu Thủy ngạc nhiên nói, tại sao? Thiếu niên tóc trắng nói, bởi vì hắn họ Vân. Thiên đạo người lập, thiên ý nhân ý, câu nói này tiền bối hẳn là nghe qua đi. Lý Thu Thủy cả kinh nói, hắn là Vân gia hậu nhân. Thiếu niên tóc trắng nói, không sai lắm. 3 năm trước đây, Tiếu Tam Thiếu từng đi qua Thiên Long Tự, đồng thời giải khai Kim Mai Bình phong ấn. Kim Mai Bình chân chính phong ấn, trừ Vân gia hậu nhân, ai có thể giải? 2 năm trước, Thiên Hạ Hội tiến đánh Vô Song Thành, Kiếm Thánh đã ngộ ra kiếm nhị thập tam, kết quả vẫn là bại trận, bại bởi Hùng Bá tiền bối. Ngươi tin không, lúc ấy Tiếu Tam Thiếu cũng ở tại chỗ, loại kia lực lượng làm người ta sợ hãi, trên giang hồ còn sẽ có nhà thứ hai sao? Đáng chết, làm sao hết lần này tới lần khác là hắn? Lý Thu Thủy đôi mi thanh tú nhíu chặt, đã ngươi đã biết thân phận của hắn, tại sao còn phải bắt hắn? Ngươi điên rồi sao? Thiếu niên tóc trắng nói, ta cũng không nhọc đến tiền bối hao tâm tổn trí, ngược lại là tiền bối, nếu như không có ta tương trợ, muốn báo thủ chỉ sợ rất khó. Các ngươi phái Tiêu Giao cùng Vân gia nguồn gốc quá sâu, Tiếu Tam Thiếu sẽ bái nhập Linh Thiếu Cung môn hạ, có lẽ tuyệt không phải trùng hợp. Ngươi có thể giúp ta báo thủ biết được Vân Mộng Phi thân phận. Lý Thu Thủy đối với mình trước kia kế hoạch lập tức không ôm lòng tin, bởi vì nàng rất rõ ràng Vân gia ý vị như thế nào. Thiếu niên tóc trắng nói, ta nói rồi, mục tiêu của ta chính là Tiếu Tam Thiếu. Giống như nghĩ đến cái gì, Lý Thu Thủy cười, hứng thú, đổi lại những người khác xác thực khó có thể đối phó ta cái kia sư điện. Ngươi cùng hắn nổi danh, từ ngươi tới đối phó hắn lại thích hợp bất quá. Trên giang hồ cùng Vân Mộng Phi nổi danh chỉ có 2 người, một cái là Vô Tình, một cái khác là Công Tử Vũ. Lý Thu Thủy bên cạnh vị này thiếu niên tóc trắng chính là Công Tử Vũ. Thượng quan Kim Hồng chính là một đời tiêu hùng, bằng mộ dung phục bản lĩnh làm sao có thể đem hắn thuyết phục? Thượng quan Kim Hồng sở dĩ đáp ứng hỗ trợ đối phó Hùng Bá, chỉ bất quá nghe xong Công Tử Vũ mệnh lệnh. Thượng quan Kim Hồng trừ là Kim Tiền Bang ban chủ, trên thực tế vẫn là Thanh Long Hội tứ long thủ, mà Công Tử Vũ hôm nay đã sớm là Thanh Long Hội đại long thủ. Công Tử Vũ nói, tiền bối đã tin được ta, chính là đáp ứng hợp tác. Lý Thu Thủy nói, hợp tác sự tình sau đó bàn lại, hiện tại trò hay sắp diễn ra. Lý Thu Thủy ánh mắt đã lần nữa nhìn về phía Nhiếp Phong cùng Lôi Tổn. Từ khi Nhiếp Phong dùng tới Tuyết Tầm Đao, Lôi Tổn liền càng ngày càng không phải là đối thủ. Mặc dù có tiện thiên cảnh công lực, nhưng chúng Lý Thu Thủy nhiếp tâm thuật, Lôi Tổn chẳng qua là đầu đánh mất lý trí giã thú. Hơn nữa Phạm Thiên Chân Đan chỉ là lâm thời nâng cao công lực, dược hiệu thoáng qua một cái, Lôi Tổn liền sẽ bị đánh hồi nguyên hình. Lúc này Lôi Tổn mặc dù còn có dư lực, nhưng bại trận cũng là chuyện sớm hay muộn. Lần nữa đón đỡ Nhiếp Phong một chiêu đạp tuyết tìm may, Lôi Tổn khoái mạn cửu tự quyết triệt để cao phá, thân thể bị Nhiếp Phong đao kình đánh bay, trùng điệp ngã văng ra ngoài. Thắng bại đã phân, Lôi Tổn vô lực tái chiến, còn lại người căn bản không có khả năng có ai là Nhiếp Phong đối thủ, thấy thế nào cũng giống như hết thảy sắp kết thúc. Lý Thu Thủy lại nói trò hay sắp bắt đầu, dù cho là Công Tử Vũ, giờ phút này cũng không nhịn được hiếu kỳ, nữ nhân này trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì? Quy 1 chương 227, hậu chiêu. Chương 227, hậu chiêu. Chương 227, hậu chiêu. Hơi thở dốc, dù cho dùng tới Tuyết Tầm Đao, Nhiếp Phong vẫn là phế đi rất lớn một phen công phu mới đánh thắng Lôi Tổn, công lực đã tiêu hao hơn phân nửa. Đang lúc gần như ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Nhiếp Phong lúc, một bóng người hướng đi Lôi Tổn. Nhiếp Phong cuối cùng một đao không chỉ phá Lôi Tổn khoái mạn cửu tự quyết, Lý Thu Thủy thực hiện trên người Lôi Tổn nhiếp tâm thuật cũng cùng nhau bị phá vỡ, Lôi Tổn mặc dù trọng thương, cũng đã dần dần khôi phục lý trí. Nhìn thấy Mộ Dung Phục hướng về chính mình đi tới, Lôi Tổn tận lực đưa tay phải ra, mau cứu ta. Yên tâm, ta cái này tới cứu ngươi. Mộ Dung Phục nắm lấy Lôi Tổn tay phải, coi là nắm lấy một cọng cỏ cứu mạng, Lôi Tổn biểu cảm giống như nhìn thấy hy vọng, nhưng mà bất quá khoảng khắc liền biến thành tuyệt vọng, ngươi chết không yên lành. Ta chỉ là tới cứu ngươi thoát ly khổ hải. Làm thù lao, ngươi này một thân công lực ta liền nhận. Mộ Dung Phục cười nói, Lôi Tổn mặc dù trọng thương hấp hối, nhưng Phạm Thiên Chân Đan sinh ra công lực còn không có biến mất, so sánh tiên thiên cảnh cao thủ toàn bộ công lực dù cho chỉ còn một nửa cũng viễn siêu bất kỳ nhất lưu cao thủ. Lúc này cỗ này to lớn công lực chân nguyên nguyên không đoạn tuyệt chảy vào Mộ Dung Phục thể nội. Đây là công tử Vũ làm sao cũng không nghĩ tới Lý Thu Thủy hậu chiêu sẽ là Mộ Dung Phục, càng không có nghĩ tới Lý Thu Thủy lại có thể trên người Mộ Dung Phục hạ như thế vốn gốc. Có chút phế vật là có thể tuần hoàn lại lợi dụng Lý Thu Thủy nói khẽ. Lôi Tổn khí tức kịch liệt suy yếu, cùng lúc đó một cỗ khác khí tức kịch liệt bành trướng, đang ở điều tức Nhiếp Phong lập tức có phát giác, đột nhiên nhìn về phía Mộ Dung Phục, ngươi đang làm gì? Cùng với Nhiếp Phong quát to một tiếng, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Mộ Dung Phục. Mộ Dung Phục tay phải nắm lấy Lôi Tổn, có nhiều thứ mặc dù không cách nào nhìn thấy, nhưng Lôi Tổn thân thể đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được gầy gò, một màn này đã đủ để cho mọi người hiểu Mộ Dung Phục đang làm gì. Dương tay, mau thả chúng ta đường chủ nhìn thấy Mộ Dung Phục gây bất lợi cho Lôi Tổn, ba tên lục phân bán đường đệ tử lập tức phóng tới Mộ Dung Phục, nhưng mà vừa mới tới gần Mộ Dung Phục trước người một trượng, ba người tựa như đụng vào lớp kín khí tưởng, trong nháy mắt bị phản chấn đến một bên. Bất quá khoảng khắc, thân cao gần 2 mét, tuyệt đối được xương tụng tráng hán Lôi Tổn chỉ còn lại một đống da bọc xương. Nếu như Vân Mộng Phi ở chỗ này, nhất định sẽ cảm thấy trước mắt một màn này giống như đã từng quen biết. Quá mạnh rồi, thực sự quá mạnh rồi, ha 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 ha. Mộ Dung Phục trong đầu cùng thiếu, trừ công lực bạo tăng mấy lần, hắn còn rõ ràng cảm giác được mình đã xông phá nào đó tầng bình cảnh, cùng lúc trước chính mình hoàn toàn khác biệt. Cô Tô Mộ Dung Thế Gia dù sao cũng là danh truyền giang hồ trăm năm danh môn thế gia, thân là Mộ Dung Thế Gia truyền nhân, ngươi tại sao có thể đối với mình minh hữu hạ như thế? Độc thủ Nhiếp Phong cả giận nói. Đem Lôi Tổn thi cốt đá phải một bên, Mộ Dung Phục nhìn về phía Nhiếp Phong nói, thiếu mèo khóc con chuột, Lôi Tổn thế nhưng là ngươi đã thương, ta chỉ là hảo tâm giúp hắn kết thúc thống khổ. Đương nhiên, làm minh hữu, ta cũng có nghĩa vụ báo thù cho hắn. Công lực đại tăng, Mộ Dung Phục muốn làm chuyện thứ nhất chính là giết Nhiếp Phong, đương nhiên tuyệt đối không phải là vì Lôi Tổn, Mộ Dung Phục chỉ muốn rửa sạch nhục nhã. Tay phải cầm thật chặt tuyết tầm đao, từ lúc chào đời tới nay, Nhiếp Phong lần thứ nhất muốn giết người, tiểu nhân vô sỉ, muốn vì Lôi Tổn báo thù, người đáng chết là ngươi. Vừa dứt lời, Nhiếp Phong nén giận ra tay, trăm trượng đao cương lại xuất hiện, chém thẳng vào Mộ Dung Phục. Đồng dạng là công lực bạo tăng, không giống với Lôi Tổn, Mộ Dung Phục lý trí còn tại, hắn cũng sẽ không ngốc ngốc cùng tuyết tầm đao chính diện đánh hám. Thân hình vọt đến một bên tránh đi lưỡi đao, Mộ Dung Phục lập tức hướng về Đoạn Lãng chạy tới, ở đây chỉ có một dạng thần binh có thể cùng tuyết tầm đao chống lại, đó chính là Đoạn Lãng trong tay Hỏa Lân kiếm. Nhìn thấy Mộ Dung Phục hướng về chính mình vọt tới, Đoạn Lãng lập tức rút ra Hỏa Lân kiếm, đang muốn ra chiêu, Mộ Dung Phục đột nhiên từ trong tầm mắt biến mất, ngay sau đó Đoạn Lãng tay phải đau xót, Mộ Dung Phục xuất hiện bên phải chắc, một cái đoạt đi Hỏa Lân kiếm. Nhiếp Phong đuổi sát Mộ Dung Phục mà đến, cùng với công lực nâng cao, Mộ Dung Phục tốc độ cũng tăng lên trên diện rộng, làm Nhiếp Phong lúc chạy đến, Hỏa Lân kiếm cùng Đoạn Lãng đều đã mất nhập Mộ Dung Phục chi thủ. Thả Đoạn Lãng ngừng lại thân hình, Nhiếp Phong lạnh lùng nói: "Ngươi thật là đủ ngây thơ." Mộ Dung Phục lắc đầu thở dài, trong tay Hỏa Lân kiếm đang chống đỡ ở Đoạn Lãng cổ họng, rõ ràng muốn bắt Đoạn Lãng áp chế Nhiếp Phong. Tuyệt đối nói: "Đừng có ta, trực tiếp giết hắn." Nghe qua Nhiếp Phong trọng tình trọng nghĩa, có lẽ tuyệt đối sẽ không như thế vứt bỏ đồng bạn với không để ý đi. Mộ Dung Phục cười nói. Nhiếp Phong nói: "Ngươi muốn như thế nào?" Mộ Dung Phục nói: "Trước giao ra Tuyết Tầm đao." Tuyết Tầm đao là Nhiếp gia đồ vật tổ truyền, dù cho Nhiếp Phong không coi trọng vật ngoài thân, đối với cây đao này cũng tuyệt đối vô cùng chân quý. Nhưng đúng như Mộ Dung Phục lời nói, Nhiếp Phong trọng tình trọng nghĩa, tuyệt đối sẽ không vứt bỏ Đoạn Lãng với không để ý, Tuyết Tầm đao đến cùng trả lại là không giao. Làm Nhiếp Phong bản thân, Đoạn Lãng rất rõ ràng Nhiếp Phong tính cách, cũng biết Nhiếp Phong sẽ làm gì lựa chọn. Lúc này Mộ Dung Phục rất mạnh, hơn nữa Hỏa Lân kiếm, Nhiếp Phong nếu như không có Tuyết Tầm đao, rất có thể sẽ thua. Đoạn Lãng nói: "Ngươi nếu như là cứu ta mà giao ra Tuyết Tầm, ta Đoạn Lãng lập tức cùng ngươi tuyệt giao." Nhiếp Phong trong lòng chấn động mạnh một cái, Đoạn Lãng rõ ràng Nhiếp Phong, Nhiếp Phong cũng biết Đoạn Lãng, mặc dù bình thường cười toe toét, nhưng có một số việc Đoạn Lãng nói được thì làm được. Đoạn Lãng lòng tự trọng rất mạnh, hắn cận kề cái chết cũng không nguyện ý liên lụy chính mình. Ngậm miệng nghe được Đoạn Lãng lời nói, Mộ Dung Phục lập tức tức giận, mạnh mẽ cho một quyền. Dừng tay muốn Tuyết Tầm đao có thể, ngươi trước thả Đoạn Lãng, Nhiếp Phong cuối cùng làm ra quyết định. Ngươi Đoạn Lãng còn muốn khuyên can Nhiếp Phong, kết quả lời nói chưa mở miệng liền bị Mộ Dung Phục điểm trụ á huyệt, Đoạn Lãng chỉ có thể ánh mắt nổi nóng nhìn chằm chằm Nhiếp Phong. Ta cũng không có ngươi như vậy ngây thơ, như vậy đi, chúng ta đều thối lui 10 bước, ngươi đem Tuyết Tầm đao vứt tới ở giữa, ta cũng đồng thời thả Đoạn Lãng. Mộ Dung Phục nói. 10 bước khoảng cách, đối với Nhiếp Phong mà nói bất quá một cái hô hấp liền có thể đến, Nhiếp Phong nói, tốt, một lời đã định, ngươi nếu dám chơi đùa hoa dạng gì, ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Nhiếp Phong dứt lời, bắt đầu lui lại, Mộ Dung Phục cũng áp lấy Đoạn Lãng lui lại, riêng phần mình lui lại 10 bước về sau, Nhiếp Phong đem Tuyết Tầm đao ném ra, vừa vặn rơi vào chính mình lúc trước vị trí. Mộ Dung Phục buông ra Đoạn Lãng, ở sau lưng hắn đẩy một cái ra hiệu qua. Đoạn Lãng từng bước một hướng về Nhiếp Phong đi đến, trải qua Tuyết Tầm đao bên cạnh lúc, Đoạn Lãng bỗng nhiên đưa tay chụp vào Tuyết Tầm đao, mắt thấy là phải nắm chặt chu đao, sau lưng truyền đến một đạo trường lực, Đoạn Lãng cả người trực tiếp bị đánh bay, Nhiếp Phong lập tức phi thân tiếp được Đoạn Lãng, cùng lúc đó Mộ Dung Phục cũng nhanh chóng tiến lên, tốc độ không thể so với Nhiếp Phong chậm, làm Nhiếp Phong tiếp được Đoạn Lãng lúc, Mộ Dung Phục đã lấy được Tuyết Tầm đao. Mắt thấy Tuyết Tầm đao rơi vào Mộ Dung Phục trong tay, Nhiếp Phong lập tức muốn tiến lên đoạt lại, nhưng Đoạn Lãng trúng Mộ Dung Phục một trường, thương thế tựa hồ rất nặng, hắn nếu như tiến lên cùng Mộ Dung Phục giao thủ, Đoạn Lãng chỉ sợ lại sẽ xa vào nguy hiểm. Liếc mắt xem thấu Nhiếp Phong tình cảnh, Mộ Dung Phục cười nhạo nói, dùng Tuyết Tầm đao đổi như thế một cái vương hữu, Nhiếp Phong, ngươi thật là đủ ngu xuẩn. Quy 1 chương 228, Tinh Di lại xuất hiện. Chương 228, Tinh Di lại xuất hiện. Chương 228, Tinh Di lại xuất hiện. Ngươi thật đúng là cái không có thuốc nào cứu được ngu xuẩn. Bị Nhiếp Phong cứu, Đoạn Lãng lập tức trách móc. Nhiếp Phong nói, Tuyết Tầm mất đi, có thể lại cướp về. Nếu như ngươi chết, ta cũng không có biện pháp lại đem ngươi cứu trở về. Hảo cảm người một màn. Thế nhưng là Nhất Phong, ngươi cho rằng ngươi còn có thể lại đoạt lại Tuyết Tầm sao? Hiện tại ta cùng lúc trước cũng không giống nhau. Mộ Dung Phục nói. Nhất Phong nói, ngươi xác thực so lúc trước càng thêm vô sỉ. Hừ, xem ngươi có thể phách lối đến khi nào. Tay trái Tuyết Tầm đao, tay phải Hỏa Lân kiếm, tay cầm hai thanh Nhất Lưu thần binh, Mộ Dung Phục lòng tin tăng gấp bội. Thằng ngu này. Nhìn thấy Mộ Dung Phục đắc ý quên hình dáng vẻ, Lý Thu Thủy bỗng nhiên thấp giọng trách móc. Mộ Dung Phục danh xưng tinh thông bách gia võ học, mặc dù tinh thông hai chữ hàm lượng không lớn, nhưng bách gia võ học xác thực không giả, dù cho là đao kiếm kết hợp võ công, Mộ Dung Phục cũng học qua mấy môn. Nội lực quán chú đao kiếm, Mộ Dung Phục đang muốn ra chiêu, trong tay đao kiếm bỗng nhiên không bị khống chế, đụng vào nhau đến cùng nhau, giống như ai cũng dung không được ai. Chuyện gì xảy ra? Mộ Dung Phục hết sức muốn đem đao kiếm tách ra, nhưng đao kiếm quán chú hắn nội lực, hắn càng là dùng sức, đao kiếm tranh chấp liền càng kịch liệt. Tuyết Tầm đao đao khí chí hàn, Hỏa Lân kiếm kiếm khí chí nhiệt, hai cỗ hoàn toàn tương phản lực lượng đồng thời tập trung trên người Mộ Dung Phục, Mộ Dung Phục lập tức cảm thấy băng hỏa lưỡng trọng thiên, thân thể cực kỳ khó chịu. Băng cùng lửa vốn là khó mà cùng tan, trên tăng thêm Tuyết Tầm đao từng chém thương Hỏa Lân kiếm thì nguồn gốc từ Hỏa Kỳ Lân, cả hai không sinh tử tướng tranh thì cũng thôi đi, làm sao có thể cùng tồn tại. Không muốn chết liền nhanh chóng buông tay. Mộ Dung Phục bên tai truyền đến Lý Thu Thủy truyền âm quát lớn. Thật vất vả cướp được Tuyết Tầm đao cùng Hỏa Lân kiếm, Mộ Dung Phục thế nào cam nguyện buông tay. Đối với Lý Thu Thủy truyền âm mảnh mặt làm ngơ, Mộ Dung Phục tiếp tục nâng cao công lực, muốn hàng phục đao kiếm. Đã rơi vào trong tay ta, các ngươi thì được nghe ta. Mộ Dung Phục cả giận nói, cùng với Mộ Dung Phục quát to một tiếng, Tuyết Tầm đao cùng Hỏa Lân kiếm tranh đấu cuối cùng dần dần dẹp loạn, Mộ Dung Phục trong đầu vui mừng, nhưng mà vui mừng còn chưa tới kịp nổi lên mặt mũi, Mộ Dung Phục tâm tình đột biến. Đao khí cùng kiếm khí đồng thời tràn vào Mộ Dung Phục thể nội, trừ phát lạnh nóng lên, đao kiếm chi khí cũng cực kỳ sắc bén, dọc theo Mộ Dung Phục kinh mạch khắp nơi cắt chém, Mộ Dung Phục lập tức giống như bị lăng trì. A, nhẫn nhịn không được đao kiếm mang tới thống khổ, Mộ Dung Phục cuối cùng vứt bỏ đao quan kiếm, đao kiếm bay ra sát na, Nhiếp Phong cùng Đoạn Lãng đồng thời lấn người tiến lên, nhao nhao tiếp được binh khí của mình. Tốt ngươi cái Nhiếp Phong, thì ra ngươi đã sớm tính tới điểm này. Một lần nữa đoạt lại Hỏa Lân kiếm, Đoạn Lãng lập tức đối với Nhiếp Phong mở miệng tán thưởng. Nhiếp Phong nói, kỳ thật ta cũng không nhiều lắm nắm chắc, muốn tạ ơn, chỉ sợ được tạ ơn gia hỏa này quá mơ mộng hão huyền. Thường xuyên cùng với Đoạn Lãng, Nhiếp Phong đã sớm phát giác một chút, Hỏa Lân kiếm ra khỏi vỏ thời điểm Tuyết Tầm đao không nên ra khỏi vỏ, bằng không cả hai tất nhiên muốn đánh nhau một trận. Đương nhiên, đây là đang vô chủ dưới tình huống, lúc này Nhiếp Phong cùng Đoạn Lãng liền riêng phần mình cầm đao kiếm, lưỡi đao cùng mũi kiếm cũng nhất trí chỉ hướng Mộ Dung Phục. Mộ Dung Phục, ngươi lại nhiều lần ngấp nghé Hỏa Lân kiếm, hôm nay ta liền để ngươi trực tiếp chết ở Hỏa Lân kiếm hạ. Mặc dù thương thế trên người không nhẹ, nhưng giờ phút này Đoạn Lãng chiến ý dâng cao, chỉ là đau sót đã sớm bị Hỏa Lân kiếm hấp thu, Hỏa Lân kiếm kiếm quang đại thịnh. Đối với trọng thương đồng bạn thấy chết không cứu, còn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn trộm lấy hắn một thân công lực, như ngươi loại này thấy lợi quên nghĩa tiểu nhân căn bản cũng không phối sống trên đời. Nhiếp Phong lúc này cũng quyết tâm muốn diệt trừ Mộ Dung Phục. Hai người các ngươi, một cái không biết lượng sức, một cái giả nhân giả nghĩa, muốn giết ta Mộ Dung Phục, các ngươi còn không có tư cách kia. Có Tuyết Tầm đao cùng Hỏa Lân kiếm cũng đã rất ghê gớm sao? Đừng cho là ta sẽ sợ các ngươi. Hai tay hướng xuống nhấn một cái, Mộ Dung Phục trên người khí thế tăng vọt. Di tinh đan dược lực tăng thêm lôi tổn công lực, Mộ Dung Phục lúc này công lực đã triệt để bước vào tiên tiến cảnh, không giống với lôi tổn cái kia tàn thứ phẩm, Mộ Dung Phục được cho Lý Thu Thủy chân chính kế tác. Giống như tâm hữu linh tê, Nhiếp Phong cùng Đoạn Lãng đồng thời ra tay, một đao một kiếm một trái một phải cùng nhau đánh về Mộ Dung Phục. Mộ Dung Phục không tránh không né, hai tay duỗi ra, trực tiếp tiếp được chạm mặt tới đao cương cùng kiếm cương, về sau hai tay hợp lại, đao cương cùng kiếm cương giao nhau, Nhiếp Phong cũng cùng Đoạn Lãng va vào nhau. Đi chết đi cho ta. Mộ Dung Phục hai tay một vò, đao cương cùng kiếm cương chỗ giao hội quang mang đại thịnh, tất cả lực lượng đều bị Mộ Dung Phục hấp thu. Ngay sau đó Mộ Dung Phục song trưởng đánh ra, một cái cỡ lớn năng lượng cầu từ trước người toát ra, nhanh chóng đánh về Nhiếp Phong cùng Đoạn Lãng. Đấu truyền tinh di quả nhiên danh bất hư truyền. Công tử Vũ khen, Mộ Dung Phục lúc này công lực mặc dù thắng dễ dàng Nhiếp Phong cùng Đoạn Lãng, nhưng muốn đánh thắng hai người tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, lôi tổn lúc trước không phải cũng thua rồi sao? Không nghĩ tới Mộ Dung Phục đấu truyền tinh di cũng đi theo đột phá, hơn nữa sau khi đột phá uy lực lại có thể mạnh đến mức độ này. Lý Thu Thủy nói, Mộ Dung Phục đấu truyền tinh di coi như không là cái gì, Mộ Dung gia lão già kia mới gọi lợi hại. Trước đây người kia cũng thiếu chút trong tay hắn ăn thiệt thòi. Ban đầu luyện đấu chuyển tinh di chỉ có thể chuyển di công lực thấp hơn chính mình người công kích, cùng với dần dần nhập môn, đấu chuyển tinh di có thể chuyển di công lực cùng mình ngang sức ngang tài người công kích. Đang đường nhập thất về sau, đấu chuyển tinh di có thể chuyển di công lực cao hơn chính mình người công kích, trừ cái đó ra, đấu chuyển tinh di không hề cực hạn với chuyển di một đạo công kích. Đấu chuyển tinh di trên bản chất chính là một môn quần chiến võ học, đối thủ càng nhiều, môn võ học này uy lực liền càng mạnh. Địch nhân càng mạnh, đấu chuyển tinh di phản kích uy lực cũng càng lớn. Nếu như vận dụng thỏa đáng, đấu chuyển tinh di có thể trực tiếp khiến người đứng ở thế bất bại. Về sau người kia là thế nào phá giải đấu chuyển tinh di? Công tử Vũ ngạc nhiên nói, giống như nhớ lại chuyện thú vị, Lý Thu Thủy trên mặt lộ ra ý cười, mặc dù biết Lý Thu Thủy tuổi tác làm chính mình mãi mãi đều dư xài, công tử Vũ trong lòng vẫn là không nhịn được kinh diễm, nữ nhân này thực sự quá đẹp. Lý Thu Thủy nói, địch nhân càng mạnh, đấu chuyển tinh di liền càng mạnh. Nhưng trái lại, địch nhân càng yếu, đấu chuyển tinh di cũng càng yếu. Lão giả kia cuối cùng bại bởi một cái tiểu nữ hài. Công tử Vũ lập tức ngạc nhiên. Nhiếp Phong cùng Đoạn Lãng liên thủ đối phó Mộ Dung Phục, điểm này vừa vặn chính giữa Lý Thu Thủy ý muốn. Mộ Dung Phục tư chất kỳ thật không kém, nhưng Mộ Dung gia võ học chi đạo quá hồ cha. Muốn đi hải nạp bách xuyên, cá độ chúng ra con đường, không chỉ cần phải tư chất, còn cần cơ duyên. Mộ Dung Phục nhân phẩm quá kém, vẫn không chiếm được cơ duyên gì, bất quá Lý Thu Thủy bây giờ tự tay đưa hắn một phần cơ duyên, Mộ Dung Phục cuối cùng trở thành một cao thủ chân chính. Nhiếp Phong cùng Đoạn Lãng liên thủ ngăn trở Mộ Dung Phục phản kích, nhưng mà lực phản kích đạo ẩn có hai người hợp kích, hai người vội vàng chống lại làm sao có thể ngăn trở, hai người lập tức bị đánh bay, riêng phần mình va sụp một tòa kiến trúc. Thấy không, coi như không có đao kiếm, ta Mộ Dung Phục cũng đủ để còn hơn hai người các ngươi. Mộ Dung Phục ý khí phong phát nói, có thực lực mới có thể thật sự có lòng tin, Mộ Dung Phục lúc này lòng tin chưa từng có bành trướng. Quy 1 chương 229, Lãng Tử hồi đầu. Chương 229, Lãng Tử hồi đầu. Chương 229, Lãng Tử hồi đầu. Ngoá, hỗn đản này uống nhầm thuốc sao? Lại có thể mạnh như vậy? Nằm trong phế tích, Đoạn Lãng không nhịn được tức giận nói, ta cũng không nghĩ tới, lúc trước cho là hắn nhiều lắm là cùng Lôi Tổn gần như. Nhiếp Phong cười khổ nói, cùng Lôi Tổn một trận chiến, Nhiếp Phong công lực tiêu hao hơn phân nửa, cho dù thu hồi đao kiếm, muốn đánh thắng Mộ Dung Phục cũng rất khó. Mộ Dung Phục cũng sẽ không cho hai người tiếp tục nói chuyện trời đất thời gian, trong nháy mắt vọt tới Đoạn Lãng bên cạnh, tay phải nắm lấy Đoạn Lãng cổ trên đường va chạm kiến trúc, thẳng tắp phóng tới Nhiếp Phong. Nhiếp Phong dùng tuyết tẩm đao chống đất, vừa mới đứng lên, Mộ Dung Phục đã vọt tới trước người, một cái tay khác cũng nắm lấy Nhiếp Phong. Nhảy lên thật cao, Mộ Dung Phục mang theo hai người đập tầm ầm hướng về mặt đất trong nháy mắt lom xuống gần trượng. Hai tay vẫn như cũ đặt tại hai người cổ họng, nhìn thấy lúc trước Uy Phong cực kỳ Đoạn Lãng cùng Nhiếp Phong cứ như vậy bị chính mình đặt tại mặt đất, Mộ Dung Phục trong đầu cảm giác thoải mái cực kỳ. Lập tức giết bọn hắn. Lý Thu Thủy truyền âm Mộ Dung Phục nói, công lực bạo tăng về sau, Mộ Dung Phục các loại tâm tình tiêu cực cũng đi theo bạo tăng, một trong số đó chính là đối với Lý Thu Thủy chán ghét, chính mình cũng mạnh như vậy, nàng còn có cái gì tư cách mệnh lệnh chính mình. Lý Thu Thủy muốn Mộ Dung Phục lập tức giết Đoạn Lãng cùng Nhiếp Phong, Mộ Dung Phục hết lần này tới lần khác không muốn nghe Lý Thu Thủy, hơn nữa hắn lúc này còn không có chơi hết hưng. Đem hai người cầm lên sau ném sang một bên, Mộ Dung Phục ở trên cao nhìn xuống nói, hai vị đường chủ, hiện tại cảm thấy ta Mộ Dung Phục thế nào? Chẳng ra sao cả, hút khô công lực của người khác mới chút năng lực ấy, ngươi quả nhiên là cái phế vật. Thua người không thua trận, Đoạn Lãng dù cho trọng thương cũng không quên đả kích Mộ Dung Phục. Mạnh mẽ một cước đạp xuống, Đoạn Lãng trực tiếp bị Mộ Dung Phục giẫm xuống mặt đất. Mộ Dung Phục lại nhìn về phía Nhiếp Phong nói, Phong đường chủ, ta còn thực sự phải đà tạ ngươi, nếu không phải ngươi đem Lôi Tổn đả thương, ta cũng không có cơ hội trở nên mạnh như vậy. So với Đoạn Lãng, Mộ Dung Phục kỳ thật đáng ghét hơn Nhiếp Phong, dù cho lúc trước Nhiếp Phong đối với mình thủ hạ lưu tình, hắn thấy cũng bất quá là loại vũ nhục. Đương nhiên, Mộ Dung Phục giống như nghĩ đến cái gì, một cái cầm lên Nhiếp Phong, đem hắn bước tới Đoạn Lãng trước người, Mộ Dung Phục nói, giết Đoạn Lãng, chỉ cần ngươi giết hắn, ta liền thả ngươi. Nhiếp Phong trừ được hưởng phong trung chi thần mỹ danh, rất nhiều người đối với hắn đánh giá cũng biết tăng thêm nhân nghĩa hai chữ, nhất là ở rất nhiều người chơi trong lòng. Nếu như Mộ Dung Phục là mọi người đều biết Ngụy Quân Tử, Nhiếp Phong chính là mọi người đều biết Chân Quân Tử. Đối với điểm này, Mộ Dung Phục đấu kỵ được phát cuồng. Ta ngược lại muốn xem, ngươi đến cùng là thật nhân nghĩa hay là giả nhân giả nghĩa? Thì ra ngươi liền chút năng lực ấy, ta thật sự là xem trọng ngươi rồi. Nhiếp Phong bỗng nhiên cũng cười khẩy nói, chẳng lẽ Phong đường chủ còn có mặt khác cao chiêu? Mộ Dung Phục nói. Nhiếp Phong nói, đương nhiên là có, liền sợ ngươi không dám nhận. Cho cười, ta có cái gì không dám? Tốt, ta liền cho ngươi cơ hội này. Mộ Dung Phục vừa dứt lời, bỗng nhiên một quyền đánh về phía Nhiếp Phong phần bụng. Thật sự cho rằng ta trong hội ngươi phép khích tướng đây? Mộ Dung Phục cười nhạo nói. Phần bụng thụ trọng thương, Nhiếp Phong một ngụm máu tươi phun tới, nhắm ngay Nhiếp Phong, Mộ Dung Phục liên tục ra tay, giống như đem Nhiếp Phong xem như một cái đống cắt không ngừng đánh đập. Đắc ý quyết hình, tiểu tử này quả nhiên là cái không đỡ nổi phế vật. Thấy Mộ Dung Phục làm trái chính mình mệnh lệnh, Lý Thu Thủy lập tức gương mặt xinh đẹp phát lạnh, không nhịn được giận dữ mắng mỏ. Nhân sinh đắc ý cần phải đều vui mừng, chúng ta cần gì đi quét hắn hưng? Công tử Vũ cười nói. Lý Thu Thủy nói, thử, hắn thấy không rõ, ngươi chẳng lẽ còn thấy không rõ sao? Mặc dù thấy rõ, nhưng có một số việc còn cần xác nhận một hai, để tránh đằng sau kế hoạch xuất hiện sai lầm. Công tử Vũ nói. Tùy ngươi rồi, nhưng nếu tiểu tử này chơi thoát, ngươi có thể được phụ trách thu thập. Mộ Dung Phục đã là Lý Thu Thủy bây giờ cuối cùng một tấm bài, lại có biến cố, nàng cũng khó có thể nắm chắc toàn cục. Tiền bối yên tâm. Quan xếp mở ra, công tử Vũ nhẹ nhàng lắc lắc, một bộ trí tuệ vững vàng. Đang lúc Mộ Dung Phục cùng đánh Nhiếp Phong thời khắc, bị dẫm xuống mặt đất Đoạn Lãng hơi hơi thay đổi, tay phải nắm lấy Hỏa Lân kiếm. Hỏa Lân kiếm không có chữa thương hiệu quả, nhưng nó có thể mượn mặt trái năng lượng vì chủ nhân nâng cao công lực. Thương thế càng nặng, Hỏa Lân kiếm nâng cao công lực liền càng mạnh, Đoạn Lãng đã thoi thoát, quả thực làm bị thương không thể lại thương, hơn nữa trong đầu lửa giận cháy hung hực, hết thảy những thứ này đều hóa thành Hỏa Lân kiếm chất dinh dưỡng, cuối cùng Đoạn Lãng cùng Hỏa Lân kiếm phù hợp tăng lên tới một cái độ cao mới. Nhiếp Phong đã sớm được Tuyết Tẩm đao nhận chủ, nhưng Đoạn Lãng lại không có thể được Hỏa Lân kiếm nhận chủ, cho tới nay Hỏa Lân kiếm chỉ là miễn cưỡng mặc kệ sử dụng, chưa hề chân chính nhận chủ. Bây giờ Nhiếp Phong bị Mộ Dung Phục cùng đánh, Đoạn Lãng trong đầu đột nhiên hiện ra một cỗ vô cùng mãnh liệt tín niệm, hắn muốn cứu Nhiếp Phong. Tín niệm càng mạnh, đối với lực lượng khao khát liền càng mạnh. Cảm giác được Đoạn Lãng đối với lực lượng cực độ khát vọng, Hỏa Lân kiếm cuối cùng đối với Đoạn Lãng mở ra vỗ một cái mới đại môn. Hỏa Lân kiếm vốn là một cái phàm kiếm, nó là Đoạn gia tiên tổ Đoạn Chính Hiền phối kiếm. Đoạn Chính Hiền vì cứu thương sinh mà lực chiến hỏa kỳ lân, mặc dù phối kiếm cuối cùng hóa thành Hỏa Lân kiếm, nhưng lúc ban đầu kiếm tâm tuyệt đối hướng thiện. Tuyệt đỉnh cao thủ có khả năng trên thần binh lưu lại tinh thần là cấn, Đoạn Chính Hiền trước đây từng được vinh dự thiên hạ đệ nhất kiếm, tuyệt đối là danh tuyệt đỉnh cao thủ, nhận Đoạn Lãng muốn cứu người mãnh liệt tín niệm hấp dẫn, bị Hỏa Lân tà niệm áp chế, Đoạn Chính Hiền đang niệm cuối cùng thức tỉnh. Ngươi vì sao muốn lực lượng? Một tiếng nói xuất hiện ở Đoạn Lãng trong lòng, nguồn gốc từ huyết mạch cảm giác để Đoạn Lãng cảm thấy quen thuộc. Ta phải cứu ta hảo bằng hữu Nhiếp Phong. Đoạn Lãng chém đinh chặt sắt nói. Kiếm tâm thuần khiết, cuối cùng có người có thể không sợ Hỏa Lân rồi sao? Tốt, ta liền đem lực lượng của ta cho ngươi mượn, hy vọng ngươi có thể không quên này tâm, một ngày kia triệt để tịnh hóa trôi này tà kiếm. Âm thanh biến mất, Đoạn Lãng lập tức đuổi tới, một dòng nước ấm chảy khắp toàn thân, thương thế mặc dù không có lập tức khỏi hẳn, Đoạn Lãng lại lập tức cảm thấy tốt lên rất nhiều. công lực không có tăng lên, nhưng Đoạn Lãng cảm giác được kia dòng nước cấm hẳn là còn giúp chính mình xông phá cái gì. Tinh thần là ấn, tên như ý nghĩa, lưu lại chính là tiền nhân tinh thần. Đoạn Lãng đột nhiên cảm giác được linh đài trấn tĩnh, dù cho không cần mắt đi xem, hắn cũng có thể cảm giác được Mộ Dung Phục nhất cử nhất động, không chỉ Mộ Dung Phục, còn có Nhất Phong. Là sóng sao? Một cỗ không hiểu cảm ứng truyền vào Đoạn Lãng đáy lòng, rất quen thuộc cảm giác, Đoạn Lãng lập tức nhận ra là Nhất Phong. Người chơi cùng người chơi có thể nói chuyện riêng, người chơi cùng nở tờ cờ có thể nói chuyện riêng, như vậy vì sao nở tờ cờ cùng nở tờ cờ không cách nào nói chuyện riêng? Nói chuyện riêng nguyên lý rất đơn giản, cùng loại điện thoại, hạch tâm hai chữ, cộng hưởng. Hấp thu Đoạn Chính Hiển tinh thần là ấn, Đoạn Lãng tinh thần lực tăng lên trên diện rộng. Nhất Phong thường xuyên cùng Vân Mộng Phi nói chuyện riêng, Đoạn Lãng cũng thường xuyên cùng Vân Mộng Phi nói chuyện riêng, đối với loại tinh thần lực này cộng hưởng đã sớm quen thuộc, rất tự nhiên, hai người tâm linh bắt đầu cùng liên tiếp. Quá thần kỳ, không nghĩ tới chúng ta cũng có thể làm được. Đoạn Lãng hưng phấn nói, đừng cao hưng quá sớm, chúng ta bây giờ tình cảnh không ổn. Nhất Phong còn đang bị Mộ Dung Phục cùng đánh, tùy thời đều có thể treo, tình cảnh đã hỏng bét tới cực điểm. Hỏa Lân kiếm đã giúp ta khôi phục không ít công lực, ta lập tức cứu ngươi." Đoạn Lãng nói. "Trước đừng cứu, hãy nghe ta nói hết." Nhất Phong vội vàng ngăn cản, dù cho ngươi có thể cứu ta, muốn đánh thắng lúc này Mộ Dung Phục cũng rất khó. "Vậy phải làm thế nào? Chẳng lẽ cứ như vậy chờ ngươi bị Mộ Dung Phục đánh chết?" Đoạn Lãng vội la lên. Nhất Phong nói, "Dĩ nhiên không phải, ta có biện pháp có thể đánh thắng hắn, nhưng bằng sức một mình ta không cách nào làm được, cần ngươi hỗ trợ. Nhớ kỹ ta sau đó nói khẩu quyết, có thể hay không thắng?" Liền xem chúng ta có thể hay không sử dụng ra chiêu này. Quy 1 chương 230, Phong Vũ Giang Hồ. Chương 230, Phong Vũ Giang Hồ. Chương 230, Phong Vũ Giang Hồ. Tâm niệm có bao nhanh, nói chuyện riêng liền có thể có bao nhanh. Nhiếp Phong chỉ cần trong tâm hồi tưởng khẩu quyết, Đoạn Lãng liền có thể thu được, không chỉ có thể thu được khẩu quyết nội dung, liền Nhiếp Phong bộ phận thể ngộ cũng cùng nhau tiếp thu. Cái này, đây rốt cuộc võ công gì? Đoạn Lãng trong đầu cực kỳ giật mình, hắn cũng coi như kiến thức rộng rãi, tứ giai, ngũ giai tuyệt học đều gặp không ít, nhưng không có cái nào một môn bị kịp được Nhiếp Phong lúc này truyền lại khẩu quyết. Nếu như khẩu quyết là thật, Nhiếp Phong truyền cho hắn môn võ công này chỉ sợ chỉ ít lục giai. Đây là ta tự sáng tạo thần phong động. Nhiếp Phong nói. Tự sáng tạo. Nhiếp Phong lời nói, lần nữa kinh ngạc Đoạn Lãng, mặc dù đã sớm biết Nhiếp Phong thiên phú cực cao, nhưng bực này đủ để vượt qua tam phân quy nguyên khí võ công hắn cũng có thể tự sáng tạo. Thần phong động, đích thật là Nhiếp Phong tự sáng tạo, bất kể cái nào một đời đều là, hơn nữa đời này thần phong động, có lẽ có thể được xưng là các đời mạnh nhất. Thần phong động chiêu thứ nhất Phong Vũ Giang Hồ. Nguyên bản Phong Vũ Giang Hồ, Nhiếp Phong với sóng trong sở ngộ, dùng chân sinh phong, lại dùng gió dẫn động thủy hỏa sấm sét, uy lực hùng hồn cực kỳ. Đời này, dùng Nhiếp Phong bây giờ lịch duyệt, kỳ thật còn chưa đủ dùng ngộ ra Phong Vũ Giang Hồ, nhưng hắn đã gặp được Vân Mộng Phi. Người chơi xác thực biết rất nhiều võ công, nhưng coi như biết khẩu quyết cũng không luyện được, bởi vì người chơi biết đến bất quá là những người khác tưởng tượng ra được. Vân Mộng Phi cũng không biết Phong Vũ Giang Hồ khẩu quyết, hắn chỉ là cho Nhiếp Phong đưa ra như thế một cái sáng ý, để Nhiếp Phong đi kinh đảo hải lãng trong thể ngộ. Mặc dù Nhiếp Phong ngộ tính tuyệt đỉnh, cuối cùng cũng chỉ là ngộ ra một cái hình thức ban đầu, cho đến Vân Mộng Phi bắt lại chú kiếm thành, Phong Vũ Giang Hồ mới chính thức hoàn thành. Ở chú kiếm thành, Vân Mộng Phi đạt được một bản cùng thiên ý tứ tượng quyết có liên quan nội công tâm pháp. Vân Mộng Phi từng nhờ vào đó tâm pháp cường hóa chính mình tam phân quy nguyên khí, nhưng trên thực tế môn tâm pháp này người được lợi lớn nhất lại là Nhiếp Phong. Thiên ý tứ tượng quyết bao hàm phong hỏa lôi điện bốn quyết, theo thứ tự là phong thần nộ, hỏa thần nộ, lôi thần nộ cùng điện thần nộ. Nhiếp Phong tinh thông phong thần thối, rất dễ dàng từ giữa lĩnh ngộ phong thần nộ. Không chỉ như thế, đằng sau ba quyết hắn cũng có chỗ lĩnh ngộ. Dùng chân sinh phong, lại dùng gió dẫn động thủy hỏa sấm sét, đây là nguyên bản Phong Vũ Giang Hồ. Bản mới thì hoàn toàn khác biệt, đồng dạng là dùng chân sinh phong, nhưng không phải dẫn động thủy hỏa sấm sét, mà là dẫn động thiên ý tứ tượng. Nói cách khác, bản mới Phong Vũ Giang Hồ liền đem thiên ý tứ tượng quyết bốn quyết uy lực dung hợp làm một, đồng thời bạo phát đi ra. Ma kiếm sinh tử kỳ trong có ba môn tuyệt thế thần công, thiên ý tứ tượng quyết, tiên thiên cương khí cùng nhất kiếm cách thế. Theo giang hồ võ học phẩm giai phân chia, thiên ý tứ tượng quyết phẩm giai rất kỳ diệu, bốn quyết không giống nhau. Phong thần nộ là tam giai, hỏa thần nộ là tứ giai, lôi thần nộ là ngũ giai, điện thần nộ là lục giai, một quyết mạnh hơn một quyết. Nhất phong Phong Vũ Giang Hồ đồng thời dung hợp bốn quyết, uy lực mạnh, đúng như Đoạn Lãng sở liệu, thấp nhất cũng là lục giai, nói không chừng còn có thể càng mạnh. Đương nhiên, chiêu thức uy lực càng lớn, tiêu hao cũng càng lớn. Dùng Nhất Phong thời kỳ toàn thịnh công lực, nhiều lắm là triển khai chiêu này một lần. Hiện tại công lực chỉ còn một nửa, tự nhiên không cách nào triển khai. Đang lúc Nhất Phong vô kế khả thi lúc, Nhất Phong thu được Đoạn Lãng nói chuyện riêng. Có khả năng nói chuyện riêng, cũng liền nói rõ hai người tinh thần lực đồng bộ, Nhất Phong lập tức nghĩ đến biện pháp mới. Lực lượng một người không cách nào triển khai, vậy thì hợp hai người lực lượng. Gió thổi qua mặt hồ, có thể nhấc lên gợn sóng, gió càng lớn, sóng liền càng mạnh. Thủy mượn gió nổi lên sóng, đồng dạng, nếu không có lực phát ra vạn cân nước hồ phối hợp, gió động được mạnh hơn lại lớn cũng không cách nào phát huy ra mạnh hơn lực phá hoại, cả hai có thể hỗ trợ lẫn nhau. Gió có thể mượn sóng phát huy, sóng cũng có thể mượn gió thành thế. Nơi đây mặc dù không có nước, lại có sóng. Đã thành sinh tử chi giao Nhiếp Phong cùng Đoạn Lãng, đã sớm là tốt nhất sóng gió. Phong vân có thể kết hợp, nguyên lý là hỗ trợ lẫn nhau, đồng lý, sóng gió cũng có thể kết hợp. Thật may mắn có người như thế người bằng hữu. Tiếp thu xong Nhiếp Phong truyền đến tâm pháp khẩu quyết, Đoạn Lãng trong đầu lẩm bẩm nói: "Ta cũng vậy." Nhiếp Phong nói. Mộ Dung Phục đang chìm ngâm ở lực lượng mang tới khoái cảm trong, hoàn toàn không có phát giác trong tay hắn Nhiếp Phong cùng dưới chân hắn Đoạn Lãng, giờ phút này đang ở xảy ra lộ sắc kinh người. Quả nhiên chơi quá mức rồi. Lý Thu Thủy lẩm bẩm nói: "Này có tính không bất hắc." Công tử Vũ một mặt cười khổ. Cuồn phong nổi lên, mây đen che trời. Trong chớp mắt, một bức mưa gió nổi lên chi thế. Chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy như thế thiên tượng dị biến, Mộ Dung Phục trong lòng nhất thời tuôn ra dự cảm không tốt. Ngươi xong. Bị Mộ Dung Phục giẫm ở phía dưới Đoạn Lãng bỗng nhiên lên tiếng. Còn dám mạnh miệng, ta trước tiễn ngươi một đoạn đường. Mộ Dung Phục mạnh mẽ một cước giẫm hướng về Đoạn Lãng, nhưng vào lúc này, bị Mộ Dung Phục chộp trong tay Nhiếp Phong bỗng nhiên tuôn ra một cỗ mạnh mẽ khí thế. Một mực ở bị đánh, Nhiếp Phong chưa hề vận công chống lại, là dùng Mộ Dung Phục không ngờ rằng Nhiếp Phong lại có thể còn có công lực như vậy. Ngay tại lúc này, Nhiếp Phong kêu lên, hắn đem còn thừa công lực giấu ở thân thể chỗ sâu nhất không cho Mộ Dung Phục phát giác, vì nhân tiện là đánh cược lần cuối. Băng vào Hỏa Lân kiếm, Đoạn Lãng đã khôi phục không ít công lực, ở Nhiếp Phong buộc phát trong nháy mắt, Đoạn Lãng cũng đồng dạng buộc phát. Vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, Mộ Dung Phục bị Nhiếp Phong cùng Đoạn Lãng đồng thời tránh thoát. Xoay tròn mà lên, Nhiếp Phong cùng Đoạn Lãng nhanh chóng bay lên không trung. Mưa cuối cùng rơi xuống, nhưng mà không phải phổ thông mưa, mà là hỏa vũ. Tuyết ẩm đao cùng Hỏa Lân kiếm giao nhau, vốn nên như nước với lửa hai thanh thần binh nhận bọn hắn chủ nhân ảnh hưởng, giờ phút này cũng thành mạc nghịch chi giao. Phong thần đang gầm thét, Hỏa thần cũng đang gầm thét, cả hai đồng thời gào thét phảng phất đang triệu hoán cái gì. Một lát sau, bầu trời sấm sét vang dội. Thiên ý tứ tượng quyết cuối cùng hai quyết, Lôi thần nộ cùng Điện thần nộ cuối cùng bị dẫn xuất. Huy hoàng thiên uy, bao phủ phương viên mấy chục dặm, toàn bộ liên minh trụ sở đều ở trong đó. Đừng thương tới vô tội. Chiêu thức vận sức chờ phát động, Nhiếp Phong bỗng nhiên truyền lại niệm Đoạn Lãng. Đổi lại trước kia, Đoạn Lãng mới sẽ không quan tâm phía dưới người chết sống, nhưng giờ phút này khác nhau, mặc dù không bằng Nhiếp Phong nhân tử, Đoạn Lãng trong lòng cũng thêm ra một phần thiện niệm, tuyệt không muốn tạo xuống vô biên sát nghiệt. Chiêu thức cuối cùng rơi xuống, mục tiêu khóa chặt Mộ Dung Phục, mặc dù Nhiếp Phong cùng Đoạn Lãng hết sức thu liễm uy lực, một chiêu này uy lực vẫn là viễn siêu hai người tưởng tượng, đương nhiên Mộ Dung Phục càng không cách nào tưởng tượng. Công lực nâng cao đến cực hạn, Mộ Dung Phục như toan dùng đấu chuyển tinh di đón lấy chiêu này. Trước người xuất hiện một cái tinh vân vòng xoáy, Nhiếp Phong cùng Đoạn Lãng công kích tựa như tiến vào một cái cự đại cái phế, toàn bộ bị Mộ Dung Phục hấp thu. A, đấu chuyển tinh di lại có thể liền bực này chiêu thức cũng có thể đón lấy. Công tử Vũ kinh ngạc nói. Đấu chuyển tinh di xác thực có thể. Lý Thu Thủy gật đầu nói, nhưng Mộ Dung Phục còn kém rất xa. Võ công đến đằng sau đều sẽ liên quan đến thiên địa chi lực, bao hàm thiên địa chi lực công kích chỉ bằng vào nhân thể làm sao có thể thu nạp. Đối mặt loại công kích này, đấu chuyển tinh di kỳ thật cũng có ứng đối chi pháp. Đối với đấu chuyển tinh di mà nói, thân thể chỉ là một cái lối đi, chỉ cần cái lối đi này đầy đủ rộng lớn, đem đối thủ công kích bài xuất tốc độ cũng đầy đủ nhanh, trên lý luận có khả năng vô hạn chuyển di, nhưng trong này liên quan đến rất nhiều thứ, trừ công lực, còn cần cảnh giới. Mộ Dung Phục có thể đột phá thiên thiên, chẳng qua là dựa vào công lực cưỡng ép xung quan, cùng loại lấy lực chứng đạo. Rất nhiều người đều cảm thấy lấy chứng cứ có sức thuyết phục đạo mạnh nhất, liền lực lượng mà nói, có lẽ là. Nhưng liền cảnh giới mà nói, lấy lực chứng đạo lại thấp nhất. Phong hỏa lôi điện bốn loại lực lượng đồng thời tràn vào Mộ Dung Phục thể nội, dùng Mộ Dung Phục cảnh giới căn bản là không có cách khống chế này bốn loại lực lượng. Lúc khác gặp được loại tình huống này, Mộ Dung Phục có thể dựa vào công lực áp chế, cưỡng ép đưa chúng nó bứt ra, nhưng lúc này Mộ Dung Phục công lực kém xa này bốn loại lực lượng lập tức ở thể nội bạo tẩu. Thân thể không ngừng bành trướng, cuối cùng, phanh một tiếng, Mộ Dung Phục xảy ra nổ tung, cả người hải cốt không còn. Quy 1 chương 231, cơ hội. Chương 231, cơ hội. Chương 231, cơ hội. Hiện tại ngươi muốn làm sao cho kia ngớ ngẩn giải quyết tốt hậu quả? Lý Thu Thủy nhìn về phía công tử Vũ nói, nàng đã sớm phát giác Nhiếp Phong còn có dư lực, Mộ Dung Phục kia ngu xuẩn không chịu nghe nàng mệnh lệnh, nàng vốn muốn mượn Nhiếp Phong chi thủ để Mộ Dung Phục lại ăn một ít đau khổ, không nghĩ tới Mộ Dung Phục trực tiếp bị đánh thành cho bụi. Loại tình hình này, ai có thể ngờ tới? Công tử Vũ nói thẳng trốn tránh trách nhiệm, hắn là người, không phải thần, không có khả năng thật sự tính toán không bỏ sót, còn lại là Phong Vũ giang hồ loại này lại chiêu, đổi lại tiền bối ngươi, có nắm chắc đón lấy chiêu này sao? Lý Thu Thủy lập tức bị sặc lại, để nàng né tránh có lẽ có thể, nhưng muốn chính diện đón đỡ, không chết thì cũng trọng thương, xem ra chúng ta hợp tác không cần thiết tiếp tục nói chuyện. Mũi tên Đông Bắc. Lý Thu Thủy vốn muốn cho Mộ Dung Phục trở thành liên minh minh chủ, về sau mượn toàn bộ liên minh lực lượng đối phó Linh Thứ Cung. Bây giờ Mộ Dung Phục đã chết, nàng tính toán tự nhiên thất bại. Coi như có thể lại bồi dưỡng một người, trước mắt đã bị sợ mất mật liên minh ở Linh Thứ Cung trước mặt cũng tuyệt đối không chịu nổi một kích. Tiền bối đừng nội. Công tử Vũ không nhanh không chậm nói, mặc dù ta cũng không thể tính đến chuyện này, nhưng việc này chưa chắc không phải một cái khác khiết cơ, nói không chừng có thể để cho kế hoạch của ta càng thêm hoàn mỹ. Có ý gì? Lý Thu Thủy ngạc nhiên nói. Nếu như Mộ Dung thế gia triệt để tuyệt hậu, ngươi cảm thấy lao già kia còn có thể nhìn xuống. Công tử Vũ nói. Tiểu tử ngươi quả nhiên đủ gian trá. Lý Thu Thủy cười khanh khách lên, nhưng Mộ Dung thế gia trừ lao già kia, còn có một cái phế vật còn sống, ngươi nên xử lý như thế nào? Đã đều tuyệt hậu rồi, tự nhiên muốn tuyệt được sạch sẽ. Công tử Vũ trong tay quạt xếp đống nhiên hướng về sau ném ra ngoài, thì ra hắn cùng Lý Thu Thủy phụ cận vẫn có người ẩn giấu. Người này ẩn giấu đã lâu, vốn tưởng rằng ẩn giấu rất khá, thật tình không biết hoàn toàn là ở tự cho là thông minh. Bóng người bị buộc ra, rõ ràng là Mộ Dung Bác. Mộ Dung Phục bị Nhiếp Phong cùng Đoạn Lãng liên thủ đánh sát, đối mặt loại kia cường chiêu, hắn coi như muốn cứu cũng không kịp. Mộ Dung Bác vốn định nhận nhất lại, ngày sau ở tùy thời báo thủ, không ngờ tới công tử Vũ đã sớm phát giác hắn, hơn nữa không có ý định buông tha hắn. Mộ Dung Bác võ công không tệ, nhưng cá độ chúng ra con đường tuyệt không phải người thường có thể đi. Mộ Dung Bác học trộm 72 tuyệt kỹ thiếu lâm, võ học chi bắc còn đang Mộ Dung Phục phía trên, nhưng tinh tu trình độ so với Mộ Dung Phục cũng không cao hơn bao nhiêu. Ở nhất lưu cao thủ trong Mộ Dung Bác thân thủ được cho nhất tuyệt, nhưng ở công tử Vũ trước mặt, bất quá là thứ cặn bã. Mặc dù không rõ ràng công tử Vũ chân chính thực lực, nhưng từ đối với Lý Thu Thủy e ngại, Mộ Dung Bác trực tiếp chạy trốn, đối mặt sau lưng bay tới đòi mạng quạt xếp, Mộ Dung Bác vội vàng sử dụng ra tham hợp chỉ, đủ phân vàng liệt thạch một chỉ đánh trúng quạt xếp lập tức bị đánh rơi. Mộ Dung Bác quay người muốn đi gấp, bỗng nhiên trước người xuất hiện một bóng người, rõ ràng là công tử Vũ. Công tử Vũ cầm trong tay quạt xếp, mặt quạt phá một cái lỗ nhỏ. Bất quá quay người lại thời gian, công tử Vũ đã đuổi kịp Mộ Dung bác, đều nói Mộ Dung gia muốn tuyệt hậu, để ngươi chạy như vậy, ta sẽ rất khó xử. Tốt ngươi cái công tử Vũ, ta đã sớm hẳn là ngăn cản Phục Nhi tin tưởng ngươi. Mộ Dung bác giọng căm hận nói. Lắc lắc qua xét, công tử Vũ nói, buồn công tử cái nào điểm không đáng tín nhiệm. Mộ Dung bác nói, ngươi nói xong sẽ giúp chúng ta Mộ Dung gia phục quốc, hiện tại lại lật lọng, thậm chí còn muốn giết ta, chẳng lẽ không tính bội bạc? Ha 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 ha. Nghe được Mộ Dung bác nói ra bội bạc bốn chữ, công tử Vũ không nhịn được cất tiếng cười to, nói đến bội bạc, ta cái nào bị kịp được ngươi? Vì phục hưng đại yến, trong nguyên tắc Mộ Dung bác từng không từ thủ đoạn bước lên đại tống cùng khiết đan chi tranh, cho tới cái này giang hồ càng là không thể tha thứ. Cần gì cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy? Lý Thu Thủy âm thanh bỗng nhiên từ Mộ Dung bác sau lưng truyền đến, theo âm thanh mà đến còn có một đạo trường lực. Ngọc thủ từ Mộ Dung bác phía sau dịch chuyển khỏi, Mộ Dung bác thân thể lập tức ngã xuống. Tiếp xuống làm sao mời ra cái lao quỷ kia, nhưng là xem ngươi rồi. Đối với công tử Vũ lưu lại một câu nói như vậy, Lý Thu Thủy nhẹ lướt đi, à đúng rồi, cẩn thận một chút, cái lao quỷ kia tính cách cũng không quá tốt. Tính cách há lại chỉ có từng đó không tốt, công tử Vũ lúc này tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Luôn có người nói Cổ Long trong tiểu thuyết người thông minh tuyệt đỉnh, cùng bọn hắn so, Kim Dung trong tiểu thuyết người quả thực là nhược trí. Có thể Cổ Long trong tiểu thuyết người trừ đủ loại tiểu thông minh, có mấy người triển lộ quá lớn trí tuệ. Chỉ sợ cái nào đó đồ đần liền có thể đem bọn hắn làm hạ thấp đi. Công tử Vũ tâm kế hơn người, trong nguyên tắc dùng lực lượng một người đùa bỡn toàn bộ giang hồ, thông minh trình độ tin tưởng ở Cổ Long trong tiểu thuyết tuyệt đối có thể xếp tới trước mấy, nhưng đối mặt người trước mắt, công tử Vũ chỉ cảm thấy chính mình giống như trẻ con yếu đuối, bất kể võ công vẫn là mặt khác. Bọn hắn quả nhiên bị thiên hạ hội người giết chết. Một đạo giống như có thể nhìn rõ hết thảy ánh mắt từ trên người công tử Vũ lướt qua, công tử Vũ như rớt vào hầm băng. Hôm đó về sau, công tử Vũ đi tới Hoàn Thi Thủy các bãi phòng một người. Trăm năm trước, Mộ Dung gia từng xuất hiện một thiên tài, tự sáng tạo đấu chuyển tinh di tuyệt kỹ, tung hoành giang hồ, không có người có thể địch. Mộ Dung Long Thành, cái tên này, công tử Vũ chỉ ở gia gia mình trong miệng nghe qua. Công tử Vũ gia gia chính là Thẩm Lãng, đối với người trong giang hồ mà nói, Thẩm Lãng đã thành thần thoại. Mộ Dung Long Thành đối với Thẩm Lãng mà nói, đồng dạng cũng là thần thoại. Giang hồ sóng sau đè sóng trước, nhưng sóng trước chưa hẳn liền sẽ mất đi. Võ công càng cao, thọ nguyên càng dài, điểm này đã sớm mọi người đều biết. Bất kể cỡ nào thiên tài, hành tẩu giang hồ đều phải khiêm tốn một chút, cẩn thận một chút, bởi vì cái này giang hồ rất nguy hiểm. Trăm năm lão quái, trong giang hồ trời mới biết giấu bao nhiêu. Mộ Dung Phục quả thật bị Đoạn Lãng cùng Nhiếp Phong giết chết, tiền bối nếu không tin ta, có thể đem bao bất đồng bọn người gọi tới, bọn hắn cũng tận mắt nhìn thấy. Công tử Vũ nói, lão tổ tông, xin ngài nhất định phải vì công tử báo thù. Bao bất đồng bọn người vẫn quỳ gối ngoài cửa, nghe được công tử Vũ lời nói, lập tức lên tiếng. Ta đã sớm để bọn hắn từ bỏ, không nghĩ tới cuối cùng vẫn kết quả này. Mộ Dung Long Thành thở dài. Phục Hưng đại yến sự tình, chính hắn đã sớm nghi thoáng, lại không cách nào khiến người khác cũng nghi thoáng. Mộ Dung huynh hài cốt không còn, tiền bối chẳng lẽ không có ý định báo thù cho bọn họ? Công tử Vũ nghĩ tới rất nhiều khả năng, lo lắng nhất chính là Mộ Dung Long Thành đã nghi thoáng, không nghĩ tới quả nhiên ứng nghiệm. Mộ Dung Long Thành thản nhiên nói, chết sống có số, đã bước vào giang hồ, bọn hắn sớm muộn cũng sẽ có một ngày này. Ta đã là người thế ngoại, đã sớm mặc kệ chuyện giang hồ, các ngươi đi thôi. Tiền bối quả nhiên là mặc kệ chuyện giang hồ, không phải là sợ người nào đó. Công tử Vũ đông nhiên nói lời kinh người. Không khí trong nháy mắt ngưng kết, âm thanh giống như cũng bị đông lại. Mộ Dung Long Thành ánh mắt lần nữa nhìn về phía công tử Vũ, ngươi nói cái gì? Không thể động đậy, không chỉ có là thân thể, còn có tư duy. Đấu chuyển tinh di, lúc này có thể xưng là đấu chuyển tâm rời. Đông nhiên công tử Vũ trên người xuất hiện một cái bóng mờ, hư ảnh trên người tựa hồ xuất hiện một cỗ hấp lực, xung quanh không ngừng có khí lưu hướng về dũng mãnh lao tới, bất quá khoảng khắc, hư ảnh đã ngưng tụ thành một đạo giống như thực chất bóng người. Thì ra là ngươi. Mộ Dung Long Thành một mặt nghiêm trọng. Tiểu tử này là truyền nhân của ta, nệ tình ta, còn xin ngươi tha hắn một lần. Thì ra hết thảy đều là ngươi đang giở trò. Lần này ngươi lại muốn làm cái gì? Không phải ta muốn làm gì, nên làm cái gì người hẳn là ngươi. Vân gia hậu nhân lại xuất hiện giang hồ, co đầu rút cổ trăm năm, ngươi chẳng lẽ còn muốn tiếp tục co đầu rút cổ xuống dưới? Vậy cũng so ngươi tốt, ta mới trăm năm, ngươi đã bị hắn trấn áp ngàn năm. Trăm năm cũng tốt, ngàn năm cũng được, bất quá là chó chê mèo lắm lông. Mộ Dung Long Thành nhất thời trầm mặc, một lát sau, Mộ Dung Long Thành nói, bất kể ngươi muốn như thế nào, có người kia ở, đều là không thể nào. Nếu như nói hắn đã không ở đây, đây không có khả năng. Dùng cảnh giới của hắn, ai có thể làm cho hắn ngã xuống? Hắn phải chăng ngã xuống ta không biết, nhưng ta có thể khẳng định, hắn đã không ở cái thế giới này, cũng không ở đối diện thế giới kia, đây chính là cơ hội ngàn năm một thở. Quy 1 chương 233, sinh tử kỳ. Chương 333, sinh tử kỳ. Chương 333, sinh tử kỳ. Đi vào Kỳ Vương động, ba người đi tới Kỳ Vương động chỗ sâu nhất Long Bích trước mặt. Long Bích bên trên có hai cái lỗ kiếm, muốn mở ra Long Bích, nhất định phải cắm vào hai thanh lăng xương kiếm, cũng chính là tâm kiếm cùng ma kiếm. Giao ra ma kiếm, bằng không chúng ta ai cũng không đến được sinh tử kỳ. Nhậm Thiên Hành nói. Lấy ra lăng xương kiếm, Vân Mộng Phi nói, trên đời đã không có tâm kiếm cùng ma kiếm, chỉ có một cái lăng xương kiếm, có bản lĩnh lời nói, chính mình tới lấy. Lấy liền lấy. Nhậm Thiên Hành một trưởng vỗ hướng về Vân Mộng Phi, Vân Mộng Phi dùng lăng xương kiếm chống chọi, Nhậm Thiên Hành thuận thế rút kiếm, nhưng mà kiếm ở trong vỏ không nhúc nhích tí nào. Xem ra ngươi vẫn là không có cái kia mệnh. Tay trái vận kình với vỏ kiếm, Vân Mộng Phi muốn đem Nhậm Thiên Hành đánh văng ra, nhưng mà chưa thể toàn nguyện, à, công lực của ngươi làm sao nâng cao nhiều như vậy? Đều là bái ngươi ban tặng. Nhậm Thiên Hành cười lạnh nói. Tâm tư khẽ nhúc nhích, Vân Mộng Phi nói, thì ra là thế. Quan Ngự Thiên đem hắn cả đời công lực chuyển cho ngươi, khó trách ngươi có gan tới tìm ta đánh cờ. Tay cụt về sau, Quan Ngự Thiên thực lực giảm lớn, tự biết vô vọng tìm Vân Mộng Phi báo thù, liền đem hy vọng ký thác trên người Nhậm Thiên Hành. Bằng vào Quan Ngự Thiên trợ giúp, Nhậm Thiên Hành không chỉ luyện thành tiên tiên cương khí, còn xông phá tiên tiên bình cảnh, giờ này ngày này công lực đã ở Vân Mộng Phi phía trên. Ta không chỉ muốn thắng cờ, còn phải thắng mệnh của ngươi, vì cha ta báo thù. Nhậm Thiên Hành nói. Quan Ngự Thiên truyền công về sau, đem hai người phụ tử quan hệ nói ra, đổi lại lúc khác Nhậm Thiên Hành chắc chắn khó mà tha thứ Quan Ngự Thiên, nhưng nhìn thấy Quan Ngự Thiên như thế vì mình, cuối cùng cam tâm tình nguyện gọi một âm thanh cha. Không có Lăng Xương kiếm, Quan Ngự Thiên đều không thắng được ta, huống chi là ngươi. Cho dù Nhậm Thiên Hành công lực vượt qua Vân Mộng Phi, nhiều lắm là bị kịp được Quan Ngự Thiên, cho tới võ học trình độ, thứ này nhưng không cách nào truyền thụ, Nhậm Thiên Hành tuyệt đối so ra kém Quan Ngự Thiên, cho nên Vân Mộng Phi cũng không đem Nhậm Thiên Hành để vào mắt. Nhậm Thiên Hành nhất thời nghẹn lời, nhớ tới Quan Ngự Thiên lời nói, Nhậm Thiên Hành nói, ân oán giữa chúng ta như thế này giải quyết, hiện tại trước hết nghĩ biện pháp mở ra Long Bích. Vân Mộng Phi nhìn về phía Liễu Như Thần nói, ngươi từng là thiên cơ môn người, sinh tử kỳ là các ngươi tổ sư thiên cơ tử đốc tạo, ngươi có biện pháp nào? Liễu Như Thần nói, chỉ có Lăng Xương kiếm mới có thể mở ra Long Bích, đã hai kiếm đã hợp nhất, Vân Bang chủ không ngại thử một chút Lăng Xương kiếm có thể hay không đem Long Bích phá vỡ. Dung hợp về sau Lăng Xương kiếm uy lực càng sâu tâm kiếm, có lẽ thật sự có khả năng phá vỡ Long Bích. Rút ra Lăng Xương kiếm, Vân Mộng Phi nhắm ngay Long Bích một kiếm vung ra, trong chốc lát đất rung núi chuyển. Một kiếm, hai kiếm, ba kiếm, mười kiếm, trăm kiếm, thiên kiếm, Vân Mộng Phi xuất kiếm càng lúc càng nhanh, Kỳ Vương động cũng không ngừng chấn động, giống như tùy thời đều có thể sụp đổ. Vẫn chưa được. Bất kể Vân Mộng Phi thế nào xuất kiếm, Long Bích đều hoàn hảo không chút tổn hại. Mọi người cho mày, Long Bích không cách nào phá mở, ai cũng không đến được sinh tử kỳ, hôm nay một khi qua, muốn đợi thêm đến huỳnh hoặc thủ tâm này, ít nhất phải chờ 16 năm. Đáng ghét, làm sao như thế? Nhậm Thiên Hành một quyền đánh tới hướng Long Bích, nếu như không đến được sinh tử kỳ, hắn muốn hết thảy đều sẽ thành không. Chẳng lẽ bởi vì thiên mệnh chi nhân thay đổi hết thảy đều sẽ xảy ra biến hóa? Liễu Như Thần lẩm bẩm nói, nếu như dựa theo trò chơi thiết lập, nơi đây có lẽ nhất định phải hai thanh kiếm không thể, nhưng giang hồ không phải trò chơi. Vân Mộng Phi trong đầu nhanh chóng suy tư, có khả năng mở ra hình thức tự do, đã chứng minh một chút, giang hồ là không thể giả được chân thực thế giới, nơi này hết thảy đều là thật, phải chăng có những biện pháp khác? Tay phải vuốt ve lỗ kiếm, đột nhiên Vân Mộng Phi cảm thấy một cỗ hấp lực từ lỗ kiếm truyền đến, tựa hồ muốn từ Vân Mộng Phi thể nội rút ra năng lượng nào đó. Rất quen thuộc cảm giác. Vân Mộng Phi từng ngộ ra độn không kiếm, triển khai độn không kiếm tiêu hao không phải công lực, mà là một loại khác năng lượng. Loại này năng lượng vẫn tiềm phục tại Vân Mộng Phi thể nội, cho dù Vân Mộng Phi muốn thôi động cũng muôn vàn khó khăn, bây giờ cỗ năng lượng này nhận Long Bích hấp dẫn đã ngo ngoe muốn động, chẳng lẽ cỗ năng lượng này có thể mở ra Long Bích? Ngươi muốn hút đúng không? Ta liền để ngươi hút thông khoái. Hai tay xa cách giữ chặt hai cái lỗ kiếm, quả nhiên một cái khác lỗ kiếm cũng có thể từ Vân Mộng Phi thể nội rút ra năng lượng. Năng lượng cuồn cuộn chảy ra, rất nhanh liền vượt qua Vân Mộng Phi triển khai độn không kiếm lúc tiêu hao. Từ khi nhân vật trò chơi cùng chân thân dung hợp, Vân Mộng Phi thể nội loại này năng lượng tổn trữ tăng lên trên diện rộng, tốc độ khôi phục cũng thế, chiếu Long Bích trước mắt hấp thụ tốc độ, Vân Mộng Phi cũng là không cần lo lắng năng lượng tiêu hao. Ngươi đây là đang làm cái gì? Nhậm Thiên Hành nói. Đừng quấy rầy hắn. Liễu Như Thần lập tức ngăn cản Nhậm Thiên Hành tiến lên, hắn có lẽ có thể mở ra Long Bích. Cùng với không ngừng có năng lượng rót vào, Long Bích bắt đầu phát sáng, đồng thời còn xuất hiện một cỗ uy thế. Hào quang dần dần trở nên chói mắt, uy thế càng là ép tới người không thở nổi. Đông nhiên trong động truyền ra một tiếng long âm, Long Bích trên miệng rồng mở ra, lộ ra bên trong một cái thông đạo. Lại có thể thật có thể mở ra, chẳng lẽ đây chính là thiên mệnh? Liễu Như Thần trong đầu ngăn không được kinh ngạc. Hô. Nhìn thấy Long Bích thật sự bị mở ra, Vân Mộng Phi trong đầu nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cũng đối với mình năng lượng trong cơ thể càng thêm hiếu kỳ, đây rốt cuộc năng lượng gì? Chu Chỉ Nhược đã từng nói trong cơ thể mình tiềm ẩn một cỗ cường đại năng lượng, trước kia Vân Mộng Phi coi là đó bất quá là ở tán dương chính mình tiềm lực phi phàm, nhưng bây giờ xem ra, chỉ sợ là cái này. Dọc theo thông đạo đi lên, một lát sau, ba người đi tới một mảnh phong cảnh tú lệ sơn cốc, trong cốc có một mảnh hồ nước, chính là sinh tử kỳ chỗ Kính Nguyệt hồ. Đã tới rồi, liền từ ngươi tới làm đối thủ của ta. Muốn phá sinh tử kỳ, được theo quy củ tới. Đánh cờ cần một cái đối thủ, Vân Mộng Phi vốn tưởng rằng đối thủ là Quan Ngự Thiên, không nghĩ tới người tới là Nhậm Thiên Hành. Đạp sóng mà đi, hai người tới hồ trung ương hai khối lồi trên đá. Sinh tử kỳ. Đứng lên lồi sau đá, Nhậm Thiên Hành lập tức ngửa mặt lên trời gào to, thời gian qua đi 500 năm, sinh tử kỳ cuối cùng lần nữa được triệu hoán đi ra. Dùng toàn bộ mặt hồ làm bàn cờ, một bức cờ tướng xuất hiện trên Kính Nguyệt hồ, trên bàn cờ mỗi một con cờ đều là một tôn pho tượng khổng lồ, hết thảy 32 tôn pho tượng, Vân Mộng Phi cùng Nhậm Thiên Hành đứng thẳng hai khối lồi thạch chính là chỉnh bức bàn cờ đẹp trai cùng tướng. Ngươi trước vẫn là ta trước. Vân Mộng Phi nói. Ngươi muốn khách khí, ta cũng sẽ không khách khí. Pháo nhị tiến bảy. Nhậm Thiên Hành dứt lời, quân cờ ứng thanh mà động, Nhậm Thiên Hành pháo bay thẳng nổi, đem Vân Mộng Phi ngựa ăn hết. Xe 9 dẹp tiến 8. Vân Mộng Phi xe đem Nhậm Thiên Hành pháo ăn hết. Pháo 8 dẹp tiến 2. Pháo 8 tiến 7. Xe 1 dẹp tiến 2. Hai bên không đoạn giao phong, Vân Mộng Phi kỳ lộ vẫn bị Nhậm Thiên Hành nắm đi, đến cuối cùng lại có thể xuống cùng Nhậm Thiên Hành giống nhau như lúc cờ, hy sinh giống nhau như lúc con. Ha 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 ha. Nhậm Thiên Hành bỗng nhiên nở nụ cười, có phải là cảm thấy rất kỳ quái. Vân Mộng Phi nói, ngươi đã đạt được Thiên Linh Kỳ Phổ. Không sai. Nhậm Thiên Hành nói, không nghĩ tới sao, càng không nghĩ tới còn đang đằng sau. Nhân giả đạp sinh bộ, ma đạo nhập tử cục. Ta cũng sẽ không giống các ngươi biết đến ngu xuẩn như vậy, bây giờ ngươi là ma, người thua là ngươi. Nhân giả đạp sinh bộ, ma đạo nhập tử cục, đây là trong nguyên tắc phá giải sinh tử kỳ mấu chốt, trong nguyên tắc Nhậm Thiên Hành không biết, chỉ hiểu được chiếu Thiên Linh Kỳ Phổ đánh cờ, đời này lại đã sớm rõ ràng hết thảy, thậm chí lợi dụng điểm này để cho mình cùng Vân Mộng Phi đổi vị, bây giờ Vân Mộng Phi đang ở tại trong nguyên tắc Nhậm Thiên Hành vị trí. Quy 1 chương 234, ứng thuận thiên. Chương 334, ứng thuận thiên. Chương 334, ứng thuận thiên. Chúc mừng, ngươi thắng. Vân Mộng Phi nói. Nhậm Thiên Hành đang muốn xem Vân Mộng Phi sau khi thất bại biểu cảm, làm sao cũng không nghĩ ra Vân Mộng Phi sẽ nói ra như thế một phen, ngươi có ý gì? Vân Mộng Phi nói, chính là mặt chữ trên ý, ván cờ này ta nhận thua, ngươi thắng. Nhưng là bây giờ rõ ràng mới ngang tay, ngươi tại sao phải nhận thua? Nhậm Thiên Hành một mặt khó có thể tin. Vân Mộng Phi nói, nhân giả đạp sinh bộ, ma đạo nhập tử cục, ngươi như là đã biết câu nói này, chẳng lẽ không có suy nghĩ kỹ một chút bên trong ý? Sinh tử kỳ là quan ngự tiên chế tạo, lại xưng vương giả kỳ thành, bản cờ này chính là vì quyết ra ai mới là chân chính vương giả. Nhìn qua nguyên tắc, sinh tử kỳ bí mật Vân Mộng Phi đã sớm biết, bí mật của nó xác thực có thể để cho người ta vô địch, bởi vì nhân giả vô địch. Sinh tử kỳ xác thực có bảo tàng, nay trên bản cờ tất cả quân cờ trên thực tế đều là hoàng kim tạo thành, tiền, đối với Vân Mộng Phi mà nói chỉ là một đống số lượng, đủ là được. Trước kia hắn liền không thèm để ý, hiện tại càng không thèm để ý. Trước kia Vân Mộng Phi muốn thắng sinh tử kỳ, chỉ là bởi vì hắn không muốn thua. Bây giờ, trong đầu lớn nhất chấp nhất đều đã buông xuống, chỉ là thắng bại lại coi là cái gì? Tổng thể thật có thể quyết định ai là vương giả. Loại chuyện này ở thế giới hiện thực có mấy người sẽ tin tưởng? Cùng loại đạo lý đã sớm bị nói trắng ra đạo nát, chân chính vương giả không phải tồn tại ở bàn cờ giữa, mà là tồn tại ở nhân tâm giữa. Cái gọi là vương đạo cũng không phải là thắng được sinh tử kỳ, mà là dùng nhân đạo bố trí khắp thiên hạ. Nhậm Thiên Hành cuối cùng thắng, nhưng mà hoàn toàn không có thắng cờ vui sướng, trong đầu có loại không hiểu sỉ nhục, chính mình thắng cờ, nhưng tựa hồ thua rồi những vật khác. Đã sinh tử kỳ ngươi đã nhận thua, vậy cũng giữ mệnh lại. Nhậm Thiên Hành bỗng nhiên nói, chẳng lẽ ngươi còn chưa hiểu? Bàn cờ này căn bản đại biểu không là cái gì. Ta tới hạ bàn cờ này, chỉ là muốn đem bàn cờ này rõ ràng khắp thiên hạ, sinh tử kỳ sự tình như vậy kết thúc. Vân Mộng Phi nói, ngươi nếu như muốn giết ta, không có Lăng Xương kiếm, ngươi cảm thấy mình có phần thắng sao? Xác thực, không có Lăng Xương kiếm, ta đích xác không phải là đối thủ của ngươi. Nhậm Thiên Hành nói, nhưng ngươi cũng đã biết, trên đời này kỳ thật còn có một cái Lăng Xương kiếm. Nhậm Thiên Hành một trường vỗ hướng mình dưới chân quân cờ nhanh chóng giạn nước, cuối cùng vỡ vụn. Nhậm Thiên Hành thân hình chậm rãi rơi xuống, cuối cùng đứng ở mặt nước. Ở bên cạnh, đang lơ lửng một thanh kiếm. Vân Mộng Phi trên tay Lăng Xương kiếm là gần nhất vừa mới xuất thế, nhưng cũng không phải là thanh thứ nhất. Thanh thứ nhất Lăng Xương kiếm là từ 500 năm trước Ứng Thuận Thiên chế tạo, cuối cùng Ứng Thuận Thiên trong này bại vong, trong tay hắn Lăng Xương kiếm cũng theo đó đắm chìm. Tâm kiếm cùng ma kiếm có thể dung hợp, làm tâm kiếm còn hơn ma kiếm lúc, dung hợp sau Lăng Xương kiếm biểu hiện là tâm kiếm. Là ma kiếm còn hơn tâm kiếm lúc, dung hợp sau Lăng Xương kiếm biểu hiện là ma kiếm. Ứng Thuận Thiên lưu lại Lăng Xương kiếm là một thanh ma kiếm, mà lại là dung hợp sau ma kiếm. Quan Ngự Thiên rất rõ ràng Sở Vân Mộng không phải võ công, Vân Mộng Phi có Lăng Xương kiếm ở, dù cho Nhậm Thiên Hành đạt được công lực của hắn cũng khó địch nổi Vân Mộng Phi, duy nhất phần thắng chính là dùng Lăng Xương kiếm đối với Lăng Xương kiếm. Ha 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 ha, ta được đến rồi, ta cuối cùng đạt được rồi. Nâng cao ma kiếm, Nhậm Thiên Hành ngửa mặt lên trời cuồng hô, nhưng mà không thể vui vẻ bao lâu, một cỗ hắc khí tòng ma kiếm thân kiếm toát ra, nhanh chóng bao phủ Nhậm Thiên Hành. Thứ gì? Mau buông ta ra. Nhậm Thiên Hành không ngừng giãy giụa, hắc khí đem hắn chăm chú quấn quanh, giống như muốn chiếm lấy thân thể của hắn. Một lát sau, một tấm mới tinh gương mặt xuất hiện ở Nhậm Thiên Hành trên mặt. Không tệ, không tệ, cỗ thân thể này không chỉ tuổi trẻ, công lực cũng rất mạnh. Mới Nhậm Thiên Hành không ngừng dò xét thân thể của mình, trong miệng cũng phát ra một cái nam tử xa lạ âm thanh. Ngươi là ai? Biến cố đột nhiên xuất hiện lần nữa vượt quá Vân Mộng Phi dự kiến, hơn nữa từ nơi này mới Nhậm Thiên Hành trên người, Vân Mộng Phi ngửi được một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm. Lão phu chính là Ứng Thuận Thiên. 500 năm trước Ứng Thuận Thiên ở đây bỏ mình, nhưng hắn chết không cam lòng, oan hồn bất tán, vẫn lưu tại nơi này. Ngươi đem hắn thế nào? Vân Mộng Phi nói. Ứng Thuận Thiên nói, lão phu mượn cỗ thân thể này sống lại, từ nay về sau, cỗ thân thể này chính là lão phu, cho tới tiểu tử kia, không có thân thể, đương nhiên là muốn hồn phi phách tán. Ngươi biết hắn là ai sao? Hắn là ngươi hậu nhân. Vân Mộng Phi nói. Khó trách thân thể như thế thích hợp lão phu. Hắn nếu là lão phu hậu nhân, thì càng hẳn là vì lão phu dâng ra hết thảy. Ứng Thuận Thiên nói. Cút mẹ mày đi, đây là thân thể của ta, trả lại cho ta. Ứng Thuận Thiên trên người đột nhiên truyền ra Nhậm Thiên Hành âm thanh, Nhậm Thiên Hành tựa hồ còn đang thể nội. Chỉ bằng ngươi cũng muốn cùng ta tranh thân thể. Không biết tự lượng sức mình. Ứng Thuận Thiên một trường vỗ hướng mình ngực, một ngụm máu tươi phun tới, làm ra bực này tự mình hại mình, trên mặt không chỉ không có thống khổ, trái lại một mặt hưởng thụ, giống như thoải mái rất nhiều. Nhậm Thiên Hành âm thanh cuối cùng không còn xuất hiện, Ứng Thuận Thiên nhìn về phía Vân Mộng Phi nói, tiểu tử, ngươi là ai? Bây giờ là niên đại nào? Ta gọi Vân Mộng Phi, bây giờ khoảng cách thời đại của ngươi đã qua 500 năm. Vân Mộng Phi nói, 500 năm? Lại có thể đã lâu như vậy? Bất quá không quan hệ, thời đại của Ứng Thuận Thiên ta lập tức liền sẽ lần nữa đã tới. Lẩm bẩm một phen về sau, Ứng Thuận Thiên lại hướng về Vân Mộng Phi nói, xem ngươi võ công không sai, lão phu cho ngươi một cơ hội, từ nay về sau hiệu trùng với ta. Ngươi có phải là đầu óc thấm thủy thấm quá lâu? Vân Mộng Phi nói, mặc dù ta là lần đầu tiên như thấy quỷ, nhưng không biểu hiện ta sẽ sợ quỷ. Không hiệu trùng, vậy thì giữ lại không được ngươi rồi. Tay cầm Lăng Xương kiếm, Ứng Thuận Thiên một kiếm chém ra, Nguyệt Nha hình kiếm khí bay thẳng Vân Mộng Phi mà đi. Nhanh chóng nhảy lên, Vân Mộng Phi dưới chân quân cờ trực tiếp bị Ứng Thuận Thiên kiếm khí đánh nát. Bị động bị đánh xưa nay không là Vân Mộng Phi phong cách, Lăng Xương kiếm lần nữa ra khỏi vỏ, đồng dạng một đạo kiếm khí chém ra, mặt hồ trực tiếp bị cắt thành hai nửa. Võ công quả nhiên không sai, lão phu yêu quý nhân tài, cho ngươi thêm một cơ hội. Quy thuận lão phu, trợ lão phu thống nhất giang hồ, về sau vinh hoa phú quý hưởng chi không hết, bằng không ngươi chỉ có một con đường chết. Ứng Thuận Thiên xuất hiện ở giữa không trung, cùng Vân Mộng Phi đứng đối mặt nhau. Mặc dù là tên kia đưa ngươi thả ra, nhưng nói cho cùng ta cũng có trách nhiệm. Giang hồ đã đủ loạn rồi, cũng không thể lại để cho ngươi cái này ác quỷ ra ngoài quấy rối. Ta đều cho ngươi một cơ hội, ngoan ngoãn đi đầu thai, kiếp sau một lần nữa là người, bằng không hôm nay ta liền để ngươi hồn phi phách tán. Vân Mộng Phi nói. Ngu xuẩn mất khôn. Xem ra ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Ứng Thuận Tiên chuẩn bị mạnh mẽ giáo huấn Vân Mộng Phi một phen, nào có thể đoán được vừa dứt lời, Vân Mộng Phi đã xuất thủ trước. Đột không một kiếm, Vân Mộng Phi xuất hiện sau lưng Ứng Thuận Tiên, đồng thời mũi kiếm xẹt qua cổ họng chỗ hiểm, ngươi nói nhảm cũng thật nhiều, trước ngậm miệng đi. Cái gì? Ứng Thuận Tiên nuốt ve chính mình cổ họng, trên mặt treo đầy kinh ngạc, Vân Mộng Phi một kiếm này hắn lại có thể cũng không thấy rõ. Còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại, thì ra cũng liền loại trình độ này. Vân Mộng Phi nói. Ha ha, không nghĩ tới trên đời lại có thể có người dám xem thường lão phu. Đưa tay buông xuống, Ứng Thuận Tiên vết thương trên cổ giờ phút này đã biến mất không thấy gì nữa. Quy 1 chương 235, nhất kiếm cách thế. Chương 335, nhất kiếm cách thế. Chương 335, nhất kiếm cách thế. Cùng với Vân Mộng Phi thực lực đề cao, Độn Không kiếm cũng biến thành càng thêm quỷ thần khó lường, lại phối hợp Lăng Xương kiếm, chính là giống nhau tuyệt đỉnh cao thủ cũng khó có thể chống lại, nhưng Ứng Thuận Tiên không phải bình thường tuyệt đỉnh cao thủ, hắn là 500 năm trước suýt chút nữa thống nhất giang hồ tuyệt đỉnh cao thủ. Trong miệng mặc dù khinh thị đối phương, Vân Mộng Phi trong đầu đã sớm đề cao cảnh giác, thật kinh người sức khôi phục, gia hỏa này đến cùng là người hay quỷ? Ứng Thuận Tiên vết thương trên cổ biến mất, đồng thời người cũng biến mất. Sau lưng truyền đến dị dạng, Vân Mộng Phi lập tức quay người, Lăng Xương kiếm kịp thời ngăn trở Ứng Thuận Tiên công kích, nhưng lực không kịp đối phương, Vân Mộng Phi bị từ không trung đánh rơi. Sắp chạm đến mặt hồ, Vân Mộng Phi hai tay trong nháy mắt mở ra, giống như mở ra hai đạo vô hình cánh, dưới thân nhấc lên mạnh mẽ phong áp, dưới mặt hồ nặng nề, Vân Mộng Phi thân thể lướt đi mà lên. Không chờ Vân Mộng Phi ổn định thân hình, Ứng Thuận Tiên đã xuất thủ lần nữa, một đạo long hình trưởng lực đánh về Vân Mộng Phi. Uy Long thần trưởng. Được chứng kiến quan ngự tiên uy Long thần trưởng, Vân Mộng Phi liếc mắt nhận ra chiêu này. Khóe miệng hơi giơ lên, Vân Mộng Phi tay phải hướng xuống nhấn một cái, mặt hồ lập tức dâng lên một cột nước hóa rồng, chính diện nên tiếp ứng Thuận Thiên Uy Long thần trưởng. Bài Vân trưởng, tam giai trưởng pháp, cùng Uy Long thần trưởng so sánh, phẩm giai bên trên kém không ít, nhưng uy lực không kém chút nào, bởi vì Vân Mộng Phi bài Vân trưởng đã luyện đến tầng thứ 8, uy lực đủ so ra mà vượt ngũ giai tuyệt học tầng thứ 4, hơn nữa nơi đây chính là Kính Nguyệt Hồ, có thủy địa phương bài Vân trưởng uy lực tăng gấp bội, dù cho ứng Thuận Thiên Uy Long thần trưởng trình độ rất cao, cũng bất quá cùng Vân Mộng Phi bài Vân trưởng bất phân thắng bại. Nội lực có thể dựa vào các loại kỳ ngộ trồng lên đến, nhưng chiêu thức nhất định phải một chiêu một thức khổ luyện. Nhìn thấy Vân Mộng Phi trưởng pháp lại có như thế trình độ, ứng Thuận Thiên giật mình không nhỏ. Hiện tại đến phiên ta rồi. Kính Nguyệt Hồ thủy khí sung túc, Vân Mộng Phi lập tức nổi lên gây sóng gió tâm tư. Thân hình lui về mặt hồ, vốn đã dần dần dẹp loạn mặt hồ lập tức tái khởi gợn sóng. Hai tay liên tục huy động, biến hóa không ngớt, chiêu vô định, Vân Mộng Phi trưởng pháp đã sớm thoát khỏi cố định chiêu thức, đến mức tùy tâm sử dụng. Trăm đạo thủy long cùng nhau xông ra mặt nước, mục tiêu cùng chỉ ứng Thuận Thiên. Đến hay lắm. Ứng Thuận Thiên hai tay nâng cao, một trước một sau, lúc lên lúc xuống, sau lưng tựa như xuất hiện một vòng trăng tròn. Tiên Thiên cương khí, quan ngự thiên tuyệt học mạnh nhất, công phòng nhất thể, ở quan ngự thiên thời kỳ toàn thịnh, chưa hề có người đánh vỡ. Giống như thực chất lồng khí xuất hiện trên người Ứng Thuận Thiên, chính diện chống lại Vân Mộng Phi trăm rồng gào thét. Không nghĩ tới ngươi liền Tiên Thiên cương khí đều biết. Vân Mộng Phi nói. Ứng Thuận Thiên nói, Tiên Thiên cương khí vốn chính là lão phu sáng tạo, vừa vặn cô thân thể này cũng tu luyện qua Tiên Thiên cương khí, lão phu đương nhiên có khả năng triển khai. Nhậm Thiên Hành công lực là quan ngự thiên truyền cho hắn, nếu như đổi lại Nhậm Thiên Hành, dùng võ học của hắn trình độ chưa hẳn có thể phát huy ra Tiên Thiên cương khí chân chính uy lực. Hết lần này tới lần khác bây giờ Nhậm Thiên Hành bị Ứng Thuận Thiên phụ thân, mà Ứng Thuận Thiên lại là môn võ công này người sáng lập, Tiên Thiên cương khí ở trong tay Ứng Thuận Thiên, uy lực thậm chí lỗi nặng quan ngự thiên. Vân Mộng Phi vốn tưởng rằng Ứng Thuận Thiên coi như chiếm Nhậm Thiên Hành thân thể, cũng chưa chắc có thể lập tức thích ứng, không nghĩ tới Ứng Thuận Thiên nhanh như vậy liền hoàn toàn khống chế thân thể. Trừ Tiên Thiên cương khí, cỗ thân thể này thế mà lại còn ngoài ra một môn võ công, không sai, vừa vặn bắt ngươi tiểu tử thì chiêu. Giống như phát giác đại lục mới, Ứng Thuận Thiên ánh mắt sáng lên. Ngoa tạo, này hai môn võ công không phải là không thể cùng nhau luyện sao? Nhìn thấy Ứng Thuận Thiên cầm kiếm tư thế, Vân Mộng Phi trong đầu lập tức không nhịn được mắng tạng. Nhất kiếm cách thế, ma kiếm sinh tử kỳ trong tam đại tuyệt học một trong, uy lực không kém chút nào Tiên Thiên cương khí cùng Thiên Ý tứ tự quyết, hơn nữa môn kiếm pháp này vẫn là tam đại tuyệt học trong lực công kích mạnh nhất. Nhưng theo Vân Mộng Phi biết, mặc dù đồng dạng là ma kiếm di tộc tuyệt học, nhất kiếm cách thế cùng Tiên Thiên cương khí lại lẫn nhau xung đột, cả hai không thể đồng thời tu luyện. Nhậm Thiên Hành kỳ thật cũng không có đồng thời tu luyện, hắn chủ tu nhất kiếm cách thế, không nghĩ tới cuối cùng sẽ có được quan ngự thiên cả đời công lực. Thân kiếm hai đại thần công, đây mới là Nhậm Thiên Hành có can đảm đối mặt Vân Mộng Phi chân chính át chủ bài, đáng tiếc cuối cùng tiện nghi Ứng Thuận Thiên. Nhất kiếm cách thế, trước kia Vân Mộng Phi chỉ cảm thấy chiêu này tên rất chảnh, uy lực liền bình thường không có gì lạ, bởi vì nguyên tắc là năm lông đặc hiệu, hơn nữa người mà thi triển là Nhậm Thiên Hành. Bây giờ Vân Mộng Phi rốt cuộc biết cái gì gọi là chân chính nhất kiếm cách thế. Bị Ứng Thuận Thiên nhất kiếm cách thế kiếm ý khóa chặt, Vân Mộng Phi có loại trở lại thiên hạ hội tiến đánh vô song thành ngày ấy, đối mặt kiếm thánh kiếm nhị thập tam lúc cảm giác. Kiếm nhị thập tam là kiếm thánh linh hồn xuất khiếu sau mới thi triển ra chiêu thức, nói cách khác, được cho tinh thần công kích. Ứng Thuận Thiên là cái gì? Dùng Vân Mộng Phi hiểu, có thể được xưng là quỷ. Thân thể cái đồ chơi này đã sớm không có, nhưng linh hồn vẫn còn ở đó. 500 năm âm hồn bất tán, Ứng Thuận Thiên linh hồn cường đại dường nào? Tinh thần tu vi có thể nghĩ. Nếu như nói kiếm nhị thập tam là kiếm nhị thập nhị thăng hoa bản, Ứng Thuận Thiên lúc này triển khai nhất kiếm cách thế chính là nguyên bản nhất kiếm cách thế thăng hoa bản. Nhất kiếm cách thế, chiêu như kỳ danh, Vân Mộng Phi trực tiếp bị Ứng Thuận Thiên kéo vào tử chi không gian. Ứng Thuận Thiên sớm đã chết đi, tử chi không gian có thể nói là lĩnh vực của hắn, Vân Mộng Phi rơi vào tử chi không gian, tương đương với thành thịt cá trên đất gỗ, mặc cho Ứng Thuận Thiên xâm lược. Khó có thể tin, thì ra đây mới là nhất kiếm cách thế chân diện mục. Nhất kiếm cách thế chân chính uy lực liền Ứng Thuận Thiên đều giật mình không thôi. Tử chi không gian một mảnh màu xám, Vân Mộng Phi không nhúc nhích tựa như một pho tượng, ứng thuận tiên nói, ngươi nếu là chịu quy thuận với ta, cũng sẽ không rơi vào hiện tại kết cục này. Ngươi sống muốn bước vào tử chi không gian chỉ có một cái biện pháp, biến thành người chết, tử chi không gian sẽ tự động bóc ra hết thể sinh cơ. Theo ứng thuận tiên, Vân Mộng Phi đã là cái người chết. Dùng chân thân tiến vào giang hồ, Vân Mộng Phi đã không có hệ thống bảo vệ, một khi bỏ mình, chính là triệt để tử vong. Lúc này Vân Mộng Phi kỳ thật còn chưa có chết, nhưng cũng không thể coi là sống, chỉ là xen vào thời khắc sinh tử. Giống như Trang Tử lời nói, tử sinh giống như đi ngủ, nằm ngủ có thể nổi, mà sống không thể nổi, vì chết. Như thế, là đại khủng bố. Thời khắc sinh tử có đại khủng bố, đồng thời cũng có đại cơ duyên. Vân Mộng Phi kỳ thật đã không phải là lần thứ nhất đối mặt loại này đại khủng bố, lần trước đối mặt kiếm nhị thập tam thời điểm đã trải qua một lần, người mặc dù vô ý thức, nhưng có nhiều thứ đã thức tỉnh. Xoạt xoạt. Tử chi không gian bỗng nhiên truyền ra âm thanh, ở cái không gian này đã chờ đợi ước chừng 500 năm, Ứng Thuận Thiên chưa từng nghe đến một chút âm thanh, này đột nhiên xuất hiện âm thanh lập tức để Ứng Thuận Thiên sinh ra cảnh giác. Âm thanh từ trên người Vân Mộng Phi truyền ra, Vân Mộng Phi mặt ngoài thân thể xuất hiện khe hở dần dần lan tràn đến Vân Mộng Phi toàn thân, một cỗ không thể gọi tên uy thế từ trên người Vân Mộng Phi phát ra. Đồng nhiên Vân Mộng Phi con mắt sống lại, giống như vẽ rồng điểm mắt, cùng lúc đó, Vân Mộng Phi quanh thân không gian trong nháy mắt bị chấn nát. Thì ra ngày đó là ta giết kiếm thánh. Vân Mộng Phi lẩm bẩm nói. Quy 1 chương 236, quỷ nhập vào người. Chương 336, quỷ nhập vào người. Chương 336, quỷ nhập vào người. Không thể nào, ngươi rõ ràng là cái người sống, tại sao có thể? Ứng Thuận Thiên âm thanh im bặt mà dừng, lần này đến phiên hắn bị giam cầm. Vừa mới thật là nguy hiểm, cũng may mà ngươi, nhờ ta biết rõ ràng nguồn sức mạnh này đến cùng làm như thế nào dùng. Làm cảm tạ, ta cái này tiễn ngươi đi nên đi địa phương. Vừa dứt lời, Vân Mộng Phi một kiếm vung ra, mặc dù cùng Ứng Thuận Thiên cách xa nhau mấy trượng, Vân Mộng Phi trong tay lăng xương kiếm mũi kiếm vẫn như cũ từ Ứng Thuận Thiên giữa người xẹt qua, Ứng Thuận Thiên bị một kiếm này cắt thành hai nửa, đồng thời tử chi không gian toàn diện sụp đổ. Chuyện gì xảy ra? Trở lại lúc đầu thế giới, Vân Mộng Phi vốn cho là mình giết Ứng Thuận Thiên, Nhậm Thiên Hành liền sẽ khôi phục nguyên dạng, nhưng lúc này vẫn như cũ là Ứng Thuận Thiên dáng vẻ, hơn nữa thân thể mặc dù bị cắt thành hai nửa, lại như cũ lơ lửng giữa không trung. Ngươi quá ngây thơ rồi, coi là như thế liền có thể giết ta đi. Ứng Thuận Thiên nửa người trên bỗng nhiên mở miệng nói chuyện, hiển nhiên cũng không thật sự chết đi. Gia hỏa này chẳng lẽ là bất tử chi thần? Nhíu mày, không tin tà Vân Mộng Phi liên tục xuất kiếm, Ứng Thuận Thiên thân thể lập tức bị kiếm khí cắt chém thành vô số khối, xem ngươi còn có chết hay không. Ứng Thuận Thiên thân thể đã hoàn toàn nhìn không ra hình người, nhưng mà Vân Mộng Phi vẫn như cũ có thể cảm nhận được Ứng Thuận Thiên kia luồn mục nát đã lâu khí tức. Cũng không lâu lắm, Ứng Thuận Thiên thân thể bắt đầu gây dựng lại, dần dần khôi phục nguyên dạng. Đừng uổng phí sức lực rồi, lão phu là giết không chết, mặc ngươi võ công lại cao cũng vô dụng. Thân thể hoàn toàn khôi phục, Ứng Thuận Thiên âm trầm nói, quả nhiên không chết sao? Ta thế nào cảm giác khí tức của ngươi so lúc trước suy yếu rất nhiều. Vân Mộng Phi nói, mặc dù còn chưa hiểu rõ Ứng Thuận Thiên vì sao không chết, nhưng Vân Mộng Phi đã xác định Ứng Thuận Thiên tuyệt đối bị thương rồi. Vân Mộng Phi phá vỡ không gian một kiếm kia không thể coi thường, cùng ngày đó đánh chết kiếm thánh một quyền kia gần như bám vào thể nội lực lượng thần bí, có thể thương tới linh hồn, không thể cùng tiểu tử này liều mạng. Kiên kỵ Vân Mộng Phi một kiếm kia, Ứng Thuận Thiên lập tức suy tư những biện pháp khác. Đống nhiên Ứng Thuận Thiên ánh mắt chú ý tới mặt hồ còn thừa mấy quả quân cờ, Ứng Thuận Thiên lập tức trong đầu sáng lên, đã có. Ra đi, các ngươi bọn này ti tiện nô lệ. Ứng Thuận Thiên đối với mặt hồ lớn tiếng kêu lên. Ứng Thuận Thiên vừa dứt lời, mặt hồ lập tức quẩn quẩn không thôi, liên tiếp không ngừng bóng đen từ đáy hồ toát ra. 500 năm trước, Ứng Thuận Thiên bắt 3.000 thợ thủ công vì hắn chế tạo sinh tử kỳ thành, đang đánh tạo sau khi hoàn thành, Ứng Thuận Thiên cũng không có thả bọn hắn, mà là trực tiếp đem bọn hắn chìm vào đáy hồ. 3.000 thợ thủ công toàn bộ hóa thành oan hồn, 500 năm tới vẫn không được siêu sinh, dù cho sau khi chết vẫn như cũng bị Ứng Thuận Thiên nô dịch. Kiếm chỉ Vân Mộng Phi, Ứng Thuận Thiên đối với chúng oan hồn đạo, lão phu mệnh lệnh các ngươi giết hắn. Chúng oan hồn cùng nhau nhào về phía Vân Mộng Phi, không có thân thể, oan hồn không cách nào thường tới Vân Mộng Phi thân thể, nhưng lại có thể thường tới Vân Mộng Phi linh hồn. Bị mấy đạo oan hồn từ thân thể xuyên qua, Vân Mộng Phi lập tức cảm thấy một cỗ phát ra từ sâu trong linh hồn thê lương. Nhóm này oan hồn sinh tiền sinh hậu bị Ứng Thuận Thiên nô dịch hình ảnh lập tức xuất hiện ở Vân Mộng Phi trong đầu. Không ngủ không nghỉ kiến tạo sinh tử kỳ thành, ngã bệnh hoặc là bị thương trực tiếp bị chìm vào đáy hồ. Ứng Thuận Thiên căn bản không đem nhóm này thợ thủ công làm người xem, chết rồi một nhóm lại bắt một nhóm, ước chừng thời gian 10 năm, nói là 3.000 thợ thủ công, nhưng trên thực tế trước sau bị Ứng Thuận Thiên chìm vào đáy hồ thợ thủ công vượt qua 10 vạn. Ngươi, đáng chết! Oan hồn oán khí không ngừng ăn mòn Vân Mộng Phi, nhận oán khí ảnh hưởng, Vân Mộng Phi trong đầu tràn ngập sát ý, lăng xương kiếm nở rộ hào quang, tấm lụa kiếm quang từ trên mặt hồ mới lướt qua, mục tiêu mặc dù trực chỉ Ứng Thuận Thiên, nhưng Ứng Thuận Thiên trước người lại có vô tận oan hồn ngăn cản. Bị kiếm quang đảo qua, oan hồn không ngừng phát ra rên rỉ. Tiếng rên rỉ truyền vào Vân Mộng Phi trong thai tăng thêm sát ý, nhờ vào lăng xương kiếm, Vân Mộng Phi tùy ý huy sái kiếm khí, nhưng từ đầu đến cuối không đả thương được Ứng Thuận Thiên. Xem ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Ứng Thuận Thiên cười lạnh nói. Vân Mộng Phi một kiếm xuống dưới có thể giết rất nhiều người, nhưng giờ phút này lại không đối phó được mấy cái oan hồn, bởi vì những này oan hồn sớm đã chết đi. Thị sát, nổi giận, phá hư, đủ loại tâm tình tiêu cực không ngừng phun lên Vân Mộng Phi trong lòng, cứ tiếp như thế, không đợi Vân Mộng Phi công lực hao hết, Vân Mộng Phi khả năng trước một bước tẩu hỏa nhập ma. Vân Mộng Phi trong tay lăng xương kiếm thân kiếm dần dần biến thành màu đen, đây là ma kiếm vượt trên tâm kiếm dấu hiệu. Cuối cùng, thân kiếm triệt để biến thành đen. Vân Mộng Phi một kiếm vung ra, hắc sắc kiếm quang trong nháy mắt đem phô thiên cái địa oan hồn thành không một mảng lớn. Lăng xương kiếm nguyên bản chỉ có thể khát máu, nhưng cùng với lúc trước Vân Mộng Phi đem thể nội năng lượng thần bí rót vào lăng xương kiếm dần dần thức tỉnh một loại năng lượng mới, phệ hồn. Đáng chết, tiểu tử này đến cùng chuyện gì xảy ra? người có vấn đề, kiếp cũng có vấn đề. Bị Lăng Xương kiếm phệ hồn kiếm khí đảo qua, ứng thuận thiên linh hồn suýt chút nữa bị xé nứt. Cùng với Lăng Xương kiếm phệ hồn năng lực mở ra, cũng không còn oan hồn dám tới gần Vân Mộng Phi. Toàn thân bất chấp hắc khí, Vân Mộng Phi hiển nhiên như cái tử thần. Tạp chủng, lần này xem ngươi còn có cái gì chiêu. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm ứng thuận thiên, Lăng Xương kiếm giơ lên, Vân Mộng Phi thể phải đem hắn đánh hồn phi phách tán. Đây là ngươi bức ta. Mắt thấy Vân Mộng Phi lại muốn ra chiêu, ứng thuận thiên không chỉ không có chạy trốn, trái lại trực tiếp phóng tới Vân Mộng Phi. Vân Mộng Phi kiếm khí vung ra, chính giữa ứng thuận thiên thân thể, ứng thuận thiên phát ra thống khổ kêu thảm, không thành hình người hắc khí từ ứng thuận thiên trong thân thể toát ra, đồng thời lập tức nhào về phía Vân Mộng Phi. Đồng dạng là linh hồn, ứng thuận thiên linh hồn so phổ thông oan hồn tốt hơn nhiều, Vân Mộng Phi phệ hồn kiếm khí mặc dù có thể thương tổn được hắn, nhưng cũng không cách nào trong nháy mắt đem hắn tiêu diệt. Ứng thuận thiên cố nén linh hồn xé rách thống khổ, vứt bỏ Nhậm Thiên Hành thân thể, mục đích chỉ có một cái, đó chính là cướp đoạt Vân Mộng Phi thân thể. Khốn kiếp, ngươi đi ra cho ta. Nhìn thấy ứng thuận thiên biến thành hắc khí chui vào trong cơ thể mình, Vân Mộng Phi lập tức đoán được ý đồ kia, nhưng đã quá muộn. Kiệt kiệt kiệt, ngươi cố thân thể này về sau về lão phu. Ứng thuận thiên âm thanh bỗng nhiên từ Vân Mộng Phi trong miệng thoát ra. Ngươi nằm mơ. Vân Mộng Phi trùng điệp một trường đánh về phía bộ ngực mình, một cái hắc khí từ trong miệng phun tới, nhưng trong nháy mắt lại rụt trở về. Vẫn là bỏ bất khí lực đi, tốt như vậy thân thể nếu như bị đánh phá hư thực sự đáng tiếc. Ứng thuận thiên âm hiểm cười nói. Vân Mộng Phi duy nhất có thể thương tới ứng thuận thiên thủ đoạn chỉ có Lăng Xương kiếm vệ hồn kiếm khí, nhìn về phía Lăng Xương kiếm, Vân Mộng Phi trong đầu quét ngang, giơ kiếm liền muốn đâm vào chính mình. Ngươi điên rồi sao? Mau dừng tay. Ứng thuận thiên vội vàng cùng Vân Mộng Phi tranh đoạt thân thể không chế, tận lực ngăn cản dùng Lăng Xương kiếm tự mình hại mình, Lăng Xương kiếm đến Vân Mộng Phi ngực cuối cùng dừng lại. Bắt được ngươi rồi. Vân Mộng Phi bỗng nhiên nói. Lăng Xương kiếm thêm ra phệ hồn năng lực, chủ yếu là bởi vì Vân Mộng Phi thể nội lực lượng thần bí, nguồn sức mạnh này đã tồn tại ở Vân Mộng Phi thể nội, đương nhiên sẽ không làm bị thương Vân Mộng Phi, chỉ cần điều động nguồn sức mạnh này, Vân Mộng Phi liền có thể đối phó ứng thuận thiên. Thế nào điều động nguồn sức mạnh này Vân Mộng Phi đã có linh ngộ, nhưng ứng thuận thiên trốn ở thân thể của mình nơi nào Vân Mộng Phi lại nhất thời không cách nào phát giác. Bây giờ mượn từ tự mình hại mình, Vân Mộng Phi cuối cùng cảm ứng được ứng thuận thiên chỗ. Tháp văn. Quy 1 chương 237, Diệt hồn chi pháp. Chương 237, Diệt hồn chi pháp. Chương 237, Diệt hồn chi pháp. Thể nội lực lượng thần bí có thể thương tới linh hồn, Vân Mộng Phi tạm thời xưng hô làm vệ hồn lực lượng. Đôi thủ trưởng tâm tương đối, mười ngón chống đỡ, mượn từ vệ hồn lực lượng, Vân Mộng Phi đem ứng thuận thiên từ hai tay bước đi ra. Song trưởng che kín vệ hồn lực lượng, ứng thuận thiên bị Vân Mộng Phi một mực vây ở giữa song trưởng. "Van cầu ngươi tha ta, ta chỉ là một cái bị vây ở chỗ này 500 năm cô hồn dã quỷ, chỉ cần ngươi thả ta, về sau ta chắc chắn vứt bỏ ác từ thiện." Ứng thuận thiên linh hồn hắc khí huyễn hóa ra một khuôn mặt, đau khổ cầu xin Vân Mộng Phi tha thứ. "Rất xin lỗi, ta không có ngươi nghĩ như vậy ngây thơ." Mười ngón tạo áp lực, Vân Mộng Phi dùng phệ hồn lực lượng không ngừng làm hao mòn ứng thuận thiên linh hồn, ứng thuận thiên linh hồn rít gào lên, mặt mày méo mó, các loại tàn nhẫn nguyền rủa không ngừng từ trong miệng thoát ra, nhưng không làm nên chuyện gì. Cuối cùng một tia linh hồn hắc khí cũng bị làm hao mòn sạch sẽ, Vân Mộng Phi nhẹ nhàng thở ra, lần này dù sao cũng nên chết rồi đi. Nhậm Thiên Hành thân thể phiêu phù ở mặt hồ, Vân Mộng Phi chuẩn bị đem hắn vớt đi lên, xem thử còn có hay không được cứu. Làm Vân Mộng Phi sắp tới gần Nhậm Thiên Hành thân thể, Nhậm Thiên Hành bỗng nhiên mở hai mắt ra, tay phải đột nhiên một kiếm từ Vân Mộng Phi trước ngực lướt qua, Vân Mộng Phi cấp tốc lui lại. May mà phản ứng nhanh, kiếm thương không sâu, nhưng Vân Mộng Phi lại một mặt khó chịu, ngươi lại có thể không chết. Ứng thuận thiên linh hồn từ trên người Nhậm Thiên Hành thoát khỏi về sau, Nhậm Thiên Hành đã khôi phục diện mạo như trước, không nghĩ tới lúc này lại biến thành ứng thuận thiên. Muốn giết chết lão phu, nào có dễ dàng như vậy. Ứng thuận thiên âm trầm nói. Lúc trước ta rõ ràng đem hắn triệt để tiêu diệt, tại sao sẽ còn sống lại? Vân Mộng Phi tâm tư nhanh quay ngược trở lại, loại này đánh không chết đối thủ lập tức để Vân Mộng Phi nghĩ đến nào đó bộ kinh điển ạ niệm trong một cái buốt, ma nhân bù. Ma nhân bù chỉ cần còn lại một tế bào liền có thể không ngừng sống lại, ứng thuận thiên có lẽ không có tế bào, nhưng hắn có linh hồn. Vân Mộng Phi suy đoán ứng thuận thiên hẳn là lưu lại một tia hồn khí trên người Nhậm Thiên Hành, chỉ cần một chút vẫn còn tồn tại, ứng thuận thiên liền có thể vô hạn sống lại. Nghĩ thông suốt những này về sau, Vân Mộng Phi lập tức ra tay, bổ sung phệ hồn lực lượng kiếm khí liên tục vung ra, ứng thuận thiên vừa mới sống lại, thân thể rất là suy yếu, đối mặt Vân Mộng Phi phệ hồn kiếm khí căn bản không né tránh kịp nữa, cũng vô lực chống lại, chỉ có thể lại lần nữa thảm tao độc ác trả đạp. Đem ứng thuận thiên thân thể cắt chém thành vô số khối về sau, Vân Mộng Phi thu hồi lăng xương kiếm, song trưởng đối nhau, công lực nhanh chóng hội tụ lòng bàn tay, một cái mắt thường có thể thấy năng lượng cầu hiện hiện. Đem tam phân quy nguyên khí cụ hiện hóa, dùng thuần túy khí tiến hành đả kích, chiêu này mặc dù tiêu hao chân khí, nhưng uy lực cũng là thực sự. Tam phân quy nguyên khí đánh trúng ứng thuận thiên thân thể khối vụn, ứng thuận thiên thân thể khối vụn lập tức bị đánh thành tro. Dù cho đem đối thủ đánh thành tro, Vân Mộng Phi sắc mặt cũng chưa thấy chuyển biến tốt, ứng thuận thiên khí vẫn còn ở đó. Một đống giống như thịt nát đổ vật tụ hợp với nhau, đầu tiên là tụ ra hình người, về sau lại biến thành ứng thuận thiên dáng vẻ. Lúc trước tam phân quy nguyên khí đã dung nhập Vân Mộng Phi phệ hồn lực lượng, Vân Mộng Phi tin tưởng ứng thuận thiên trong thân thể hồn khí hẳn là bị chính mình triệt để tiêu diệt mới đúng, bây giờ ứng thuận thiên lại lần nữa sống lại, Vân Mộng Phi lập tức nghĩ đến một cái rất tồi tệ vấn đề, hôn đả này chẳng lẽ tại cái khác địa phương cũng lưu lại chính mình khí. Như thế đánh là giết không chết hắn. Một cái lạ lẫm âm thanh từ Vân Mộng Phi sau lưng truyền đến, Vân Mộng Phi lập tức quay người, một cái tóc trắng xóa hư ảnh xuất hiện ở Vân Mộng Phi trước mắt. Là ngươi? Nhìn thấy hư ảnh, ứng thuận thiên lập tức hận đến nghiến răng nghiến lợi. Tiền bối chẳng lẽ là kiếm tổ? Vì lấy huyết ngọc, Vân Mộng Phi từng đi qua kiếm tổ chỗ ở cũ, trong kia nhìn qua kiếm tổ chân dung. Không nghĩ tới 500 năm sau còn có người nhớ được lão phu. Hư ảnh chính là kiếm tổ. Vân Mộng Phi đang lo dùng ứng thuận thiên không có cách, nhìn thấy kiếm tổ hiện thân, lập tức tỉnh giáo, không biết tiền bối nhưng có biện pháp đối phó Ứng Thuận Thiên. Nếu là hắn có biện pháp đối phó ta, cần gì đợi đến hôm nay? Ứng Thuận Thiên khinh thường nói. Kiếm Tổ nói, đổi lại trước kia, ta xác thực không có cách nào đối phó ngươi. Vân Mộng Phi nghe vậy trong đầu sáng lên, nghe Kiếm Tổ ngữ khí, tựa hồ bây giờ đã nghĩ đến biện pháp. Quả nhiên, Kiếm Tổ đối với Vân Mộng Phi nói, muốn tiêu diệt hắn, ngươi cần trước hiểu hắn vì sao không chết. Ứng Thuận Thiên chân thân sớm tại 500 năm trước liền bị Kiếm Tổ tiêu diệt, linh hồn sở dĩ có thể trên thế gian dừng lại 500 năm, may mắn mà có trong tay Lăng Xương kiếm. Tiện thể nhắc lên, Kiếm Tổ sở dĩ có thể dừng lại đến nay, là bởi vì hắn đã sớm hóa thành cơ linh, đem linh hồn sống nhờ trên sinh tử kỳ. Lăng Xương kiếm ký túc Ứng Thuận Thiên mệnh hồn, chỉ cần mệnh hồn bất diệt, Ứng Thuận Thiên liền vĩnh viễn cũng sẽ không chết. Cho nên bất kể Vân Mộng Phi đem Ứng Thuận Thiên thân thể vành thành cái gì, Ứng Thuận Thiên đều có thể lần nữa sống lại. Muốn triệt để giết chết Ứng Thuận Thiên, nhất định phải hủy mệnh hồn giấu ở Lăng Xương kiếm bên trong, muốn hủy mệnh hồn, nhất định phải trước hủy đi Lăng Xương kiếm. Coi như biết thì lại làm sao? Lăng Xương kiếm chính là tuyệt thế thần binh, cử thế vô song, trên đời căn bản là không có thứ gì có thể đem hủy đi. Ứng Thuận Thiên cười lạnh nói, trước kia có lẽ cử thế vô song, nhưng bây giờ có thể chưa hẳn. Kiếm Tổ một chỉ Vân Mộng Phi trong tay Lăng Xương kiếm, mở miệng hỏi, tiểu huynh đệ, trong tay ngươi thanh này nhưng cũng là Lăng Xương kiếm. Không sai, kiếm này chính là Lăng Xương kiếm. Vân Mộng Phi gật đầu nói, không có khả năng, trên đời vì sao lại có thanh thứ hai Lăng Xương kiếm? Ứng Thuận Thiên lập tức khó có thể tin. Ứng Thuận Thiên, ngươi quên bên ngoài đã qua 500 năm sao? Khó đảm bảo sẽ không có người tái tạo ra thanh thứ hai Lăng Xương kiếm. Kiếm Tổ nói, không đúng, trong tay hắn kiếm cùng ta không giống, tuyệt đối không phải Lăng Xương kiếm. Bất kể vẻ ngoài năng lực vẫn còn, Vân Mộng Phi trong tay Lăng Xương kiếm đều cùng Ứng Thuận Thiên hoàn toàn khác biệt, đây cũng là tại sao Ứng Thuận Thiên vẫn không có phát giác Vân Mộng Phi cầm đồng dạng là Lăng Xương kiếm. Vị tiểu huynh đệ này lòng mang nhân nghĩa, Lăng Xương kiếm đã nhận hắn làm chủ, tự nhiên cùng ngươi này tà ma ngoại đạo hoàn toàn khác biệt. Lúc trước Vân Mộng Phi cùng Nhậm Thiên Hành đánh cờ hoàn toàn rơi vào Kiếm Tổ trong mắt, mặc dù Vân Mộng Phi thua rồi, nhưng Vân Mộng Phi lại so Nhậm Thiên Hành hiểu thêm như thế nào nhân giả. Vân Mộng Phi một viên nhân tâm ở trong mắt Kiếm Tổ hiện lộ không thể nghi ngờ. Bị Kiếm Tổ như thế tán thưởng, Vân Mộng Phi lập tức cảm thấy xấu hổ. Kiếm chỉ Ứng Thuận Thiên, Vân Mộng Phi nói, xem ra ngươi nhất định phải chết trong tay ta. Không chết chi mê bị Kiếm Tổ nói toạc ra, Ứng Thuận Thiên cuối cùng bị buộc đến đường cùng, mắt thấy Vân Mộng Phi liền muốn động thủ, Ứng Thuận Thiên vội vàng mở miệng ngăn cản, chờ một chút, lao già kia còn có một chuyện không có nói cho ngươi, ta khuyên ngươi vẫn là nghĩ lại mà làm sao. Kiếm trong tay dừng lại, Vân Mộng Phi nhìn về phía Kiếm Tổ. Mặc dù Kiếm Tổ xem ra một mặt từ thiện, nhưng Vân Mộng Phi đã sớm không phải sơ xuất giang hồ mao đầu tiểu tử, khắc sâu hiểu rất nhiều người hiền lành cũng là sẽ hố người. Kiếm Tổ mặt lộ vẻ do dự, thấy Vân Mộng Phi chậm chạp không động thủ, Kiếm Tổ cuối cùng thở dài, xin lỗi, lão phu xác thực có một việc không có nhắc nhở ngươi. Nếu như dùng Lăng Xương kiếm phá hủy Lăng Xương kiếm, vận khí tốt chính là ngươi này một cái chặt đứt cái kia một cái, vận khí không tốt chính là cái kia một cái chặt đứt ngươi này một cái. Đương nhiên, còn có loại thứ ba khả năng, hai thanh kiếm đồng quy vô tận. Quy 1 chương 238, hồi báo. Chương 238, hồi báo. Chương 238, hồi báo. Lăng Xương kiếm chính là tuyệt thế thần binh, mà lại là cùng Vân Mộng Phi tâm ý tương thông thần binh, nếu như Lăng Xương kiếm bị hủy, Vân Mộng Phi đời này rốt cuộc khó mà gặp được thanh thứ hai. Giải quyết sinh tử kỳ sự tình sau Vân Mộng Phi còn có một cái chuyện quan trọng hơn, không có Lăng Xương kiếm, Vân Mộng Phi thực lực tất nhiên lại giảm, càng thêm khó mà ứng đối đằng sau sự tình. Một cái gian nan lựa chọn bày ở Vân Mộng Phi trước mặt. "Tiểu tử, lão phu đã không làm gì được ngươi, về sau đương nhiên sẽ không lại tìm ngươi phiền phức. Ngươi cần gì vì một cái không cần thiết chuyện hy sinh trong tay Lăng Xương kiếm?" Ứng Thuận Thiên khuyên nhủ. "Làm thế nào từ ngươi quyết định, lão phu sẽ không cưỡng cầu ngươi." Kiếm Tổ nói, "Chỉ là lão phu hy vọng ngươi có thể vì thiên hạ thương sinh suy nghĩ một hai. Sinh tử kỳ phong ấn bị các ngươi để lộ, nơi này đã rốt cuộc khốn không được Ứng Thuận Thiên, nếu để cho hắn tái xuất giang hồ tất nhiên sinh linh đồ thán. Trước đây Thiên Cơ Tử đốc tạo sinh tử kỳ thành, quả thật bị Ứng Thuận Thiên bức bách. Vì phản kháng Ứng Thuận Thiên, Thiên Cơ Tử ở sinh tử kỳ trong che đậy sát cục, một khi Ứng Thuận Thiên bại vong, Ứng Thuận Thiên sẽ bị vây ở sinh tử kỳ trong, vinh thế không được siêu sinh. Ứng Thuận Thiên muốn phá phong mà ra, chỉ có một cái biện pháp, có người thay hắn lại xuống một ván sinh tử kỳ, đồng thời thắng nổi đối thủ. Nhậm Thiên Hành là Ứng Thuận Thiên hậu nhân, vừa vặn có thể thay thế Ứng Thuận Thiên đánh cờ. Vân Mộng Phi đánh cờ nhận thua, tương đương với triệt để giải khai sinh tử kỳ phong ấn. Nhưng thiên ý khó dò, động tác này nói không chừng cũng là Thượng Thiên muốn mượn Vân Mộng Phi chi thủ giải quyết triệt để Ứng Thuận Thiên. Nhìn chăm chú Lăng Xương kiếm, Vân Mộng Phi trong đầu tuôn ra không bỏ. Quyết định đã sớm làm tốt, nếu như bỏ mặc Ứng Thuận Thiên mặc kệ, vậy hắn cũng không phải là Vân Mộng Phi. Chính mình làm ra sự tình liền muốn tự mình giải quyết, đây là Vân Mộng Phi đảm đương. Nếu như trên đời chỉ cho phép có một thanh Lăng Xương kiếm tồn tại, đó nhất định là ngươi. Cảm ứng được Vân Mộng Phi tâm ý, Vân Mộng Phi trong tay Lăng Xương kiếm vang lên ong ong, phản phất đang đáp lại Vân Mộng Phi. Phát hiện Vân Mộng Phi trên người kiếm ý tăng vọt, Ứng Thuận Thiên lập tức ý thức được Vân Mộng Phi làm quyết định gì, không kịp tức giận, Ứng Thuận Thiên quay người chạy trốn. Luận kinh công, đã nguyên khí đại thương Ứng Thuận Thiên thế nào bị kịp được Vân Mộng Phi, còn chưa chạy ra kính nguyệt hồ, liền bị Vân Mộng Phi ngăn lại. "Tiểu tử, thiếu được một tấc lại muốn tiến một thước, ngươi nếu như lại bức lão phu liền cùng ngươi đồng quy vu tận." Ứng Thuận Thiên hung hăng nói. "Đồng quy vu tận? Ngươi bây giờ còn có bản lĩnh gì cùng ta đồng quy vu tận?" Lời còn chưa dứt, Vân Mộng Phi đã ra chiêu, một kiếm gọi hướng về Ứng Thuận Thiên cầm kiếm tay phải. Kiếm ý một mực khóa chặt Lăng Xương kiếm, mặc cho Ứng Thuận Thiên thế nào trốn tránh, kiếm khí đều sẽ theo đuôi mà tới, bổ sung phệ hồn lực lượng kiếm khí trực tiếp đánh trúng Ứng Thuận Thiên cầm kiếm tay phải, Lăng Xương kiếm lập tức rơi xuống. Mắt thấy Lăng Xương kiếm liền bị Vân Mộng Phi cầm tới, Ứng Thuận Thiên rốt cuộc không lo được thân thể, trong nháy mắt từ trên người Nhậm Thiên Hành thoát khỏi, hóa thành một đám hắc khí cuốn lên Lăng Xương kiếm đi đường. Không có thân thể ràng buộc, chỉ bằng vào Lăng Xương kiếm ngự kiếm mà đi, ứng Thuận Thiên tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt liền từ Vân Mộng Phi trước mắt biến mất.
Trốn?
Người trốn được sao? Vân Mộng Phi thân ảnh cũng đi theo biến mất, xuất hiện lần nữa, đã trong số có hơn. Làm sao có thể? Đường đi lại bị Vân Mộng Phi ngăn trở, ứng Thuận Thiên lập tức thay đổi tuyến đường, nhưng bất kể hắn hướng phương hướng nào chạy trốn, Vân Mộng Phi cũng sẽ ở phía trước chờ đợi. Độn không kiếm, một kiếm được không? Chỉ cần bị Vân Mộng Phi kiếm ý khóa chặt, bất kể ứng Thuận Thiên tốc độ có bao nhanh, đều mơ tưởng chạy ra Vân Mộng Phi truy tung, bởi vì độn không kiếm không cần thời gian. Người đã mất đường có thể trốn, vẫn là ngoan ngoãn chịu chết đi. Vô ngã cảnh giới mở ra, Lăng Xương kiếm bắt đầu dùng công suất lớn nhất tụ lực, bất quá mấy cái hô hấp, Lăng Xương kiếm trên đã ngưng tụ kinh người vì thế. Ý thức được không cách nào trốn qua Vân Mộng Phi truy tung, ứng Thuận Thiên cuối cùng từ bỏ đi đường. Đồng dạng là Lăng Xương kiếm, hắn chưa chắc sẽ thua. Đem chính mình xem như kiếm linh, ứng Thuận Thiên cũng bắt đầu vì Lăng Xương kiếm tụ lực. Một lát sau, Thần Hào Sơn trên không xuất hiện hai thanh cao vút trong mây cự kiếm. Lão phu Lăng Xương kiếm trải qua 500 năm mà bất hủ, sao lại thua ngươi trong tay trôi này tên giả mạo? Kiếm tâm đã chết, chỉ có thân kiếm, trong tay ngươi Lăng Xương kiếm mới là tên giả mạo. Hai thanh Kình Thiên cự kiếm kịch liệt va chạm, xung quanh hết thảy rừng cây, núi rừng đều bị dư ba phá hủy, trên chín tầng trời càng là phong vân không ngừng biến ảo, tựa như một bức thiên địa hạo kiếp chi cảnh. Két một tiếng, ứng Thuận Thiên Lăng Xương kiếm thân kiếm xuất hiện vết rách. Chìm ở đáy hồ 500 năm, cho dù thân kiếm bất hủ, ứng Thuận Thiên Lăng Xương kiếm từ lâu không còn ngày xưa phong mang. Một thanh hảo kiếm có thể tăng lên trên diện rộng chủ nhân thực lực, tương đối, một tốt chủ nhân cũng có thể để kiếm phát huy ra càng lớn uy lực. Hai thanh Lăng Xương kiếm có lẽ khó phân sàn sàn nhau, nhưng hai kiếm chủ nhân đã sớm phân ra cao thấp. A, ta không cam tâm. Ta ứng Thuận Thiên còn chưa thống nhất giang hồ, sao có thể cứ như vậy biến mất? Đều là ngươi, lão phu cho dù chết cũng sẽ không để ngươi tốt hơn. Ứng Thuận Thiên gầm lên giận dữ, đã dần dần hiện ra vẻ bại Lăng Xương kiếm bỗng nhiên uy lực bạo tăng. Hai thanh tuyệt thế thần binh muốn phân ra thắng bại vốn không phải là một thời ba khắc sự tình, nhưng cùng với ứng Thuận Thiên đột nhiên bộc phát, hai kiếm thắng bại trong chốc lát công bố. Ứng Thuận Thiên kiếm gãy rồi, tối hậu quan đầu, ứng Thuận Thiên thiêu đốt chính mình linh hồn, tăng lên trên diện rộng Lăng Xương kiếm uy lực, nhưng cùng lúc cũng liên hồi Lăng Xương kiếm diệt vong. Vân Mộng Phi kiếm cũng đứt mất, trước kia Lăng Xương kiếm thân kiếm có thể tái sinh, nhưng giờ phút này bất kể Vân Mộng Phi làm sao kêu gọi, Lăng Xương kiếm đều không phản ứng chút nào. Tay phải cầm thật chặt chuôi kiếm, Vân Mộng Phi trong đầu ngũ vị trần tạp. Mặc dù ở chung thời gian không dài, Vân Mộng Phi đã thật sâu thích chuôi kiếm này. Người với người có thể trở thành tri kỷ, kiếm cùng kiếm khách cũng như vậy. Đa tạ tiểu huynh đệ vì thiên hạ thương sinh trừ này lớn hại. Kiếm tổ thân ảnh xuất hiện lần nữa ở Vân Mộng Phi trước mặt, Lăng Xương kiếm đã đứt, phụ thuộc trên Lăng Xương kiếm ứng Thuận Thiên mệnh hồn cũng bị Vân Mộng Phi phệ hồn lực lượng tiêu diệt, lúc này ứng Thuận Thiên cuối cùng hoàn toàn biến mất ở giữa thiên địa. Nếu như ta không tới, có lẽ hắn cũng sẽ không xuất hiện. Vân Mộng Phi nói. Kiếm tổ lắc đầu nói, hôm nay ngươi nếu không đến, tiếp qua cái mấy chục năm hoặc là mấy trăm năm cũng có thể có những người khác tới. Bây giờ hắn bị ngươi triệt để tiêu diệt, sinh tử kỳ sự tình mới tính thật sự kết thúc. Giang hồ một ngày không yên, loại chuyện này khả năng kết thúc sao? Vân Mộng Phi nói. Vậy thì do ngươi đến đem nó kết thúc. Kiếm tổ ý vị thâm trường nói. Ta, ngươi cũng đã biết hiện ở trên giang hồ có bao nhiêu người muốn giết ta. Vân Mộng Phi tự rêu nói, mất Lăng Xương kiếm, chỉ bằng vào Vân Mộng Phi thực lực bản thân, muốn đối mặt chuyện kế tiếp, tuyệt đối cửu tử nhất sinh, hơn nữa hắn đã không còn là người chơi bình thường, mạng chỉ có một. Mất Lăng Xương kiếm, ngươi chẳng lẽ liền lòng tin cũng mất sao? Kiếm tổ nói, muốn trên kiếm đạo đi được càng xa, cuối cùng cũng có một ngày, ngươi cần buông xuống Lăng Xương kiếm. Muốn có được, nhất định phải có chỗ bỏ. Kiếm khách nếu như một vị dựa dẫm kiếm trong tay, kiếm đạo trên đường, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ bị của mình kiếm ngăn lại. Ta ơn tiền bối chỉ điểm. Mặc dù Vân Mộng Phi còn chưa đến cần bỏ kiếm tình trạng, nhưng cũng hiểu kiếm tổ lời nói xác thực không giả. Lão phu không biết tiếp xuống ngươi muốn đối mặt chuyện gì, nhưng lão phu tin tưởng vật này chắc chắn có thể giúp được ngươi. Kiếm tổ tay phải vung lên, Kính Nguyệt Hồ phương hướng bay tới một vật. Đây là cái gì? Tiếp được bay tới đồ vật, Vân Mộng Phi quan sát tỉ mỉ, xem ra giống như tấm lệnh bài, không phải vàng không phải sắt, không biết ra sao chất liệu. Khiến thân cũng không có gì chữ, chỉ là khắc một đám mây cùng một cái tiêu. Vật này tên là Ma Vân Lệnh. Thiên hạ các môn các phái, bất kể hắc bạch hai đạo, đều sẽ nghe lệnh của nó, đem hết toàn lực vì duy trì khiến người làm một chuyện. Ma Vân Lệnh ra, trên đời không có không làm được chuyện, nhưng chỉ hạn một cái. Vân Mộng Phi lập tức lên người, trên đời còn có loại vật này. Quy 1 chương 239, quyết chiến thiên hạ, 1. Chương 239, quyết chiến thiên hạ, 1. Chương 239, quyết chiến thiên hạ, 1. Lần trước Mộ Dung phục sự tình thiên hạ hội cũng không để vào mắt, Hùng Bá trực tiếp phái Nhiếp Phong cùng Đoạn Lãng giết một người dân trăm người. Nhưng có người có chủ tâm tính toán thiên hạ hội, sự tình há lại sẽ tùy tiện kết thúc. Từ xưa đến nay, trong giang hồ nhất làm cho người chạy theo như vịt đồ vật đơn giản hai loại, tiền bạc cùng quyền lực. Nhắc tới tiền bạc, tất nhiên có người sẽ nghĩ tới Kim Tiền Bang. Đồng dạng, nhắc tới quyền lực, tất nhiên cũng không thể rời đi Quyền Lực Bang. Tiền bạc cùng quyền lực một khi liên thủ, trong thiên hạ, đến tột cùng có ai có khả năng chống lại? Đi theo hai thứ đồ này mà đến rất nhiều người, nhiều đến đủ để đem thiên hạ hội tổng đàn vây quanh. Tam phân võ đài lên, thiên hạ hội tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Hùng Bá, ngươi nếu như lại không giao ra Tiếu Tam thiếu, hôm nay thiên hạ hội chỉ sợ được từ trên giang hồ biến mất. Trên giang hồ có thể cùng Hùng Bá mặt đối mặt người nói chuyện đã không nhiều, muốn nói ra lời nói này, không chỉ cần phải dũng khí to lớn, càng cần hơn cùng trời sánh vai thực lực. Thân là Kim Tiền Bang ban chủ, thượng quan Kim Hồng vừa lúc cả hai đều có. Giao ra Tiếu Tam thiếu. Cho cười. Thiên hạ hội đã có thể xưng thiên hạ đệ nhất đại bang, cứ như vậy bị đối phương tới cửa muốn người, bất kể muốn là người phương nào, thiên hạ hội một khi giao ra, về sau còn có mặt mũi nào ở trên giang hồ chỗ dựa. Muốn cho lão phu thiên hạ hội biến mất, chỉ bằng ngươi thượng quan Kim Hồng, chỉ sợ còn không có cái này bản lĩnh. Bình yên ngồi tại bang chủ trên bảo tọa, Hùng Bá ngữ khí bình thản nói. nếu như hơn nữa ta đây. Thượng quan Kim Hồng bên cạnh còn có một tuyệt đối không thể bỏ qua nam tử, quyền lực bang bang chủ Lý Trầm Chu. Đổi lấy ngươi lão tử đến, lão phu có lẽ cần kiêng kỵ một hai, cho tới ngươi, ha ha, bất quá là bại tướng dưới tay đồ nhi ta, có tư cách gì làm lão phu đối thủ? Hùng Bá khinh thường nói. Vân Mộng Phi kiếm chém quyền lực bang, tăng mạnh thiên hạ hội uy thế, đoạn thời gian gần nhất, quyền lực bang đệ tử gặp được thiên hạ hội đệ tử gần như không ngẩng đầu được lên. Ngươi dám nói ta không bằng lão thất phu kia? Bị Vân Mộng Phi một kiếm đánh bại, việc này tuyệt đối là Lý Trầm Chu cuộc đời lớn hổ thẹn, nhưng Lý Trầm Chu muốn giết nhất người bên trong, Vân Mộng Phi nhiều lắm là sắp xếp thứ hai. Con giết cha, tại cái khác trong mắt người từ trước đến nay là đại nghịch bất đạo, Lý Trầm Chu lại hoàn toàn không quan tâm những này, đối với mình cha ruột, Lý Trầm Chu hận không thể giết chi cho thông khoái. Một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi khí thế trong nháy mắt từ trên người Lý Trầm Chu bộc phát, trong khoảnh khắc Tam Vân Võ Đài xảy ra lắc lư, cách Lý Trầm Chu gần nhất một chút đệ tử trực tiếp bị cỗ khí thế này đánh bay. Có thể hay không làm ngươi đối thủ, thử một chút liền biết. Lý Trầm Chu gọn gàng dứt khoát đấm ra một quyền. Đối mặt Lý Trầm Chu lực quan thiên quân một quyền, Hùng Bá vẫn như cũ ngồi yên bất động, chỉ vì một cái khắc năm đấm đã ngăn trở Lý Trầm Chu thiết quyền. Nơi này là Thiên Hạ Hội, không phải quyền lực bang, Lý bang chủ nếu như muốn ở đây dương oai, chỉ cần trước hỏi qua ta Tần Sương. Ngăn trở Lý Trầm Chu người lại là Tần Sương. Hùng Bá tam đại đệ tử trong, Phong Vân Quảng làm người biết, chỉ có đại đệ tử Tần Sương rất ít bị người đề cập. Nguyên tắc ảnh hưởng quá lớn, rất nhiều người đều cảm thấy Tần Sương kém xa Phong Vân, như vậy là thật sự không bằng sao? Thiên Hạ Hội ngũ đường, Phi Vân đường, Thần Phong đường, Kinh Lãng đường, Tê Phượng đường riêng phần mình chấn giữ một phương, chỉ có Thiên Sương đường chấn giữ tổng đàn, chưa có người gặp qua Tần Sương ra tay, dù cho ra tay, cũng chỉ là triển lộ một góc của băng sơn. Hùng Bá bất động, chính là bởi vì hắn đối với Tần Sương có đầy đủ lòng tin. Giờ này ngày này, Hùng Bá đối với mình ba cái đồ đệ đã không có một cái có thể thấy rõ sâu cạn. Cái này giang hồ, nhưng so sánh trong nguyên tắc giang hồ lớn hơn, Thiên Hạ Hội muốn trở thành thiên hạ đệ nhất, chỉ bằng vào trước kia điểm này thực lực, căn bản chính là người si nói ngọng. Khắc sâu rõ ràng chính mình cũng không phải là vô địch thiên hạ, thật lâu trước đó, Hùng Bá cũng đã bắt đầu tuyết tàng át chủ bài, có Vân Mộng Phi trên bên ngoài hấp dẫn chú ý, cực ít có người phát giác Thiên Hạ Hội chân chính thực lực. Băng quyền cùng thiết quyền chạm vào nhau, Lý Trầm Chu thể sắc tinh thần kịch chấn, Thiên Hạ Hội trong, trừ Hùng Bá, hắn chỉ đem Vân Mộng Phi một người để vào mắt, làm sao cũng không nghĩ tới danh bất kinh truyền Tần Sương lại có thể cùng chính mình địa vị ngang nhau. Hôm đó mặc dù cha rõ nhất phong, nhưng không nghĩ tới liền Tần Sương cũng như thế rất cao. Trong đám người, công tử Vũ như mày, tuyệt đỉnh cao thủ lúc nào thành rau cải trắng rồi. Tính toán không bỏ sót, điều kiện tiên quyết là thấy rõ hết thảy, ở tin tức không đủ dưới tình huống, cho dù là thần, cũng không tính được hết thảy, huống chi công tử Vũ còn không phải thần. Không cần lo lắng, có người kia ở, thêm ra một cái Tần Sương căn bản không tính là cái gì. Một nữ tử áo xanh đối với công tử Vũ nói. Công tử Vũ lắc đầu nói, không phải đến cần thiết trước mắt, người kia không thể tùy ý ra tay. Đông nhiên nữ tử áo xanh giống như nhận được tin tức gì, trên mặt tươi cười, liếu như thần bên kia đã thủ, trong thời gian ngắn, Tiếu Tam thiếu tuyệt đối đuổi không tới, nói không chừng sẽ còn trực tiếp bị vây chết. Muốn vây chết hắn hẳn là không dễ dàng như vậy, có thể kéo riêng một đoạn thời gian đã rất tốt. Công tử Vũ nói. Kính Nguyệt Hồ bên trong, Vân Mộng Phi giờ phút này sắc mặt muốn bao nhiêu âm u có bao nhiêu âm u, hắn lại có thể bị liếu như thần tính kế. Thần Hào Sơn cao không thấy đỉnh, Kính Nguyệt Hồ ở vào ở giữa, muốn ra ngoài chỉ có một con đường, đó chính là Kỳ Vương Động. Giải quyết xong ứng thuận thiên, Vân Mộng Phi chuẩn bị lập tức chạy tới Thiên Hạ Hội, nào có thể đoán được Kỳ Vương Động bên trong Long Bích lần nữa đóng lại. Huỳnh Hoặc Thủ Tâm ngày trước qua, trên lý luận Long Bích sẽ không quan bế, trừ phi người làm. Rất nhanh Vân Mộng Phi liền phát hiện thiếu một người, cùng Nhậm Thiên Hành cùng đi Liễu Như Thần không thấy. Liễu Như Thần làm người Vân Mộng Phi có biết một hai, sớm có đề phòng, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới hắn sẽ đến chiêu này tuyệt hậu kế. Chỉ là Long Bích đương nhiên ngăn không được Vân Mộng Phi, lúc trước Vân Mộng Phi chính là bằng vào chính mình vệ hồn lực lượng đem Long Bích mở ra, chân chính vây khốn Vân Mộng Phi chính là Kỳ Vương Động bên trong huyễn tượng. Phía trước đã để cập qua, Kỳ Vương Động bên trong thật ra là có huyễn tượng, sớm tại nửa năm trước cũng đã bị Vân Mộng Phi phá vỡ, nhưng giờ phút này lại bắt đầu lan ra. Huyễn tượng bộc phát, Kỳ Vương Động chính là một cái rắc rối phức tạp mê cung, không giống với chướng nhãn pháp, tòa này huyễn tượng trong mê cung mỗi con đường tựa hồ cũng là chân thật. Muốn phá giải huyễn tượng nhất định phải dựa vào Vô Tự Thiên Thư, Vô Tự Thiên Thư chính là tái hoa đà bọn người sư phụ di vật, đối với bọn họ ý nghĩa phi phàm. Vân Mộng Phi lấy được Vô Tự Thiên Thư lúc, trên danh nghĩa dùng chính là mượn, cho nên sử dụng hết về sau lại trả lại rồi. Bây giờ trên tay chỉ có huyết ngọc không có Vô Tự Thiên Thư, chớ nói một thời ba khắc, chính là một năm nửa năm, Vân Mộng Phi cũng khó có thể phá giải huyễn tượng. Liễu Như Thần, xem ra ngươi là sống án, dám như thế trêu đồ ta, chờ ta đi ra ngoài giải quyết xong hết thảy, chắc chắn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Chỉ là huyễn tượng liền muốn vây khốn ta, ngươi cũng quá ngây thơ. Vân Mộng Phi thân ảnh bỗng nhiên từ Kỳ Vương Động bên trong biến mất. Liễu Như Thần mượn Kỳ Vương Động bên trong huyễn tượng tới vây khốn Vân Mộng Phi, kế này quả thực cao minh, nhưng hắn tính sai một sự kiện. Vân Mộng Phi là dùng chân thân tiến vào giang hồ, dù cho không ra được Kỳ Vương Động, cũng có thể trực tiếp rời khỏi giang hồ. Trở lại thế giới hiện thực, Tô Tinh sớm tại chờ. Lấy ra một khối huyết ngọc đưa cho Tô Tinh, Vân Mộng Phi nói, lập tức đi tìm Tái Hoa Đà, Tái Tây Thi cùng Tiểu Trung Tiên ba người, cho bọn hắn mượn trong tay Vô Tự Thiên Thư tới Kỳ Vương Động cứu ta. Ta lập tức liền đi. Tiếp nhận huyết ngọc, Tô Tinh thân ảnh trực tiếp biến mất. Tô Tinh đã sớm có khả năng mở ra hình thức tự do, chỉ là vẫn không có ý định mở ra. Làm Vân Mộng Phi bất chấp nguy hiểm mở ra hình thức tự do về sau, Tô Tinh cuối cùng cũng chính thức mở ra. Quy 1 chương 240, quyết chiến thiên hạ 2. Chương 240, quyết chiến thiên hạ 2. Chương 240, quyết chiến thiên hạ 2. Trời có 9 tầng, tiên tiên cũng chia 9 tầng, mỗi tam trọng một cái đại cảnh giới. Nhất đến tam trọng viết kiến đạo, tứ đến lục trọng viết nhập đạo, bảy đến 9 tầng viết đắc đạo. Kim Tiền Bang liên thủ với quyền lực bang tiến đánh Thiên Hạ Hội, Lý Trầm Chu khiêu chiến Hùng Bá, bị Tần Sương đón lấy. Tần Sương tiên thiên tầng thứ nhất, Lý Trầm Chu tiên thiên tầng thứ hai. Luận công lực, Lý Trầm Chu càng hơn một bậc. Luận chiêu thức, Tần Sương luyện thành 14 chiêu thiên sương quyền, đã vượt qua Hùng Bá, đáng tiếc vẫn không phải Lý Trầm Chu đối thủ, 14 chiêu thiên sương quyền bị Lý Trầm Chu phá được không còn một mảnh. Khẩn yếu con đầu, Khổng Tử xông vào chiến cuộc, vì Tần Sương ngăn lại một kích chí mạng, trước khi chết nói cho Tần Sương, đời này nàng thích người là hắn. Tần Sương đang trầm mặc trong một phát, nộ ra thiên sương quyền thứ 15 chiêu, phát ra từ nội tâm sương hàn đủ để đông lại hết thảy, Lý Trầm Chu bị Tần Sương đóng băng, Tần Sương ôm Khổng Tử thi thể rời đi. Một gọi Tiêu Tứ Vô thiếu niên ra tay khiêu chiến Nhiếp Phong, Nhiếp Phong tiên thiên tầng thứ nhất, Tiêu Tứ Vô còn chưa đặt chân tiên thiên, vốn không phải Nhiếp Phong đối thủ, nhưng Tiêu Tứ Vô người mang đại bi phú, người bị chiêu khống chế, nhất thời lực áp Nhiếp Phong. Đại bi phú có rất mạnh ma tính, câu lên Nhiếp Phong thể nội phong huyết, Nhiếp Phong nhập ma. Nhập ma sau Nhiếp Phong công lực bạo tăng, một đao đem Tiêu Tứ Vô chém thành hai khúc. Thượng quan Kim Hồng cần ứng phó Hùng Bá, Nhiếp Phong nhất thời không có người có thể làm ra, Công Tử Vũ cuối cùng ra tay. Luận công lực, nhập ma sau Nhiếp Phong hơn xa Công Tử Vũ, nhưng Công Tử Vũ tâm kế hơn người, phía sau càng có cao nhân chỉ điểm, cuối cùng dùng cạm bẫy đem Nhiếp Phong bắt. Đoạn Lãng đối đầu Kim Tiền Bang cao thủ Kinh Vô Mệnh. Kinh Vô Mệnh tự ý làm cho tay trái kiếm, kiếm pháp quỷ dị, chuyên đi lệ phòng, Đoạn Lãng nhiều lần bị thương, sinh tử tồn vong thời khắc, Đoạn Lãng lần nữa được Đoạn Chính Hiển tinh thần lạc ấn chỉ điểm, ta bất thắng chính, người như thế, kiếm cũng như thế. Không tiếp tục để ý Kinh Vô Mệnh kiếm pháp trong quỷ dị, Đoạn Lãng đường đường chính chính xuất kiếm, một kiếm đem Kinh Vô Mệnh phối kiếm chặt đứt, Kinh Vô Mệnh kiếm gãy người vong. Thấy Kinh Vô Mệnh không thể giải quyết Đoạn Lãng, Công Tử Vũ xuất thủ lần nữa, Đoạn Lãng thực lực cùng Công Tử Vũ khác rất xa, cuối cùng cũng bị Công Tử Vũ bắt. Độc Cô Phượng đối đầu Công Tử Vũ một vị hồng nhan chi kỷ, đồng thời cũng là Thanh Long hội đệ ngũ đầu rồng, Bạch Vân Hiên. Bạch Vân Hiên sư xuất thiên hương cốc, được Công Tử Vũ gặp lại hận muộn bốn chữ về sau, cam nguyện phản bội sư môn, toàn tâm toàn ý đi theo Công Tử Vũ. Luận võ công, Bạch Vân Hiên vốn không thua kém Độc Cô Phượng, nào có thể đoán được Độc Cô Phượng đột nhiên kiếm pháp đại biến, Bạch Vân Hiên trong nháy mắt thảm bại. Một bên quan chiến Công Tử Vũ phun ra bốn chữ, Độc Cô Cửu Kiếm. Công Tử Vũ xuất thủ lần nữa, Độc Cô Cửu Kiếm mặc dù lợi hại, nhưng Công Tử Vũ đã sớm vô chiêu, Độc Cô Phượng một kiếm chưa ra, trực tiếp bị Công Tử Vũ bắt lại. Hùng Bá tọa hạ cao thủ trừ Tần Sương cùng Vân Mộng Phi, còn lại đều bị Công Tử Vũ bắt, thế cục gây bất lợi cho Thiên Hạ Hội. Hùng Bá cuối cùng tự mình ra tay, Thượng Quan Kim Hồng đứng núi chịu sào đối đầu. Hùng Bá tiên thiên tầng thứ ba, Thượng Quan Kim Hồng tiên thiên tầng thứ ba, hai người công lực tương đương, nhất thời đánh khó hòa giải. Cùng với tình hình chiến đấu tiếp tục, Hùng Bá tam phân quy nguyên khí sinh sôi không ngừng, công lực có thể nói lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, hơn nữa càng đánh càng mạnh. Thượng Quan Kim Hồng một đôi long phượng vòng ngạnh sinh sinh bị Hùng Bá đập nát. Hai người giao thủ tác động đến bị đóng băng Lý Trầm Chu, Thượng Quan Kim Hồng phát giác Lý Trầm Chu còn sống, trợ Lý Trầm Chu một chút sức lực phá băng mà ra. Đầu tiên là thua với Vân Mộc Phi, hôm nay lại thua với Tần Sương, Lý Trầm Chu muốn rửa sạch hai hổ thẹn, trực tiếp nhất phương pháp chính là đánh thắng hai người sư phụ, cũng chính là Hùng Bá. Lý Trầm Chu khiêu chiến Hùng Bá, lần này không có người ngăn cản, Hùng Bá khí thế đang mạnh mẽ, Lý Trầm Chu cũng đầy bụng nộ khí, hai người nhất thời không thua bao nhiêu, nhưng giống như trước đó, bằng vào tam phân quy nguyên khí, Hùng Bá càng đánh càng mạnh, Lý Trầm Chu khiêu chiến quả thực tựa như cho Hùng Bá chất dẫn cháy, để Hùng Bá thực lực một tăng lại tăng. Hùng Bá liên tiếp bại Thượng Quan Kim Hồng cùng Lý Trầm Chu, khí thế chi thịnh, trên trận không ai cả nổi. Mắt thấy tất cả tham dự vây công Thiên Hạ Hội người sẽ chết với Hùng Bá thủ hạ, Công Tử Vũ cuối cùng lại lật mở một lá bài tẩy, Mộ Dung Long Thành ra sân. Liên tiếp bại hai đại cao thủ về sau, Hùng Bá thực lực mặc dù tăng lên trên diện rộng, nhưng vẫn như cũ dừng lại ở Tiên Thiên đệ nhất đại cảnh giới kiến đạo, mà thân là trăm năm trước tuyệt đỉnh cao thủ, Mộ Dung Long Thành đã sớm đột phá Tiên Thiên đệ nhị đại cảnh giới nhập đạo. Như thế nào nhập đạo? Dùng một câu hình dung, nhảy ra tam giới bên ngoài, không ở trong ngũ hành. Người nhập đạo siêu thoát phàm nhân sinh tử, đối với người tập võ mà nói, nó còn có một cái nơi quan trọng nhất, thức tỉnh luân hồi ký ức. Có khả năng nhập đạo cao thủ, bình thường đều luân hồi qua vô số lần, ví dụ như Mộ Dung Long Thành, luân hồi ngàn thế. Ngàn thế ký ức, trong đó có không ít thế đều là tuyệt đỉnh cao thủ, ngàn thế võ học kinh nghiệm cùng đương thời dung hợp, đương thời cái gọi là tuyệt đỉnh cao thủ ở Mộ Dung Long Thành trước mặt bất quá là quần đứa trẻ. Một chỉ điểm ra, thiên địa biến sắc, toàn bộ Thiên Hạ Hội tổng đàn trong nháy mắt bị san thành bình địa. Hùng Bá mắt thấy cũng chạy không thoát một chỉ này, ngay tại tất cả mọi người cảm thấy một trận chiến này có thể vẽ lên dấu chấm tròn lúc, thiên ngoại bay tới một tấm lệnh bài, Mộ Dung Long Thành kinh thiên một chỉ bị lệnh bài ngăn trở. Một chỉ một lệnh chạm vào nhau, lệnh bài trực tiếp bị bắn ra, nhưng hoàn hảo không chút tổn hại, cuối cùng rơi vào một người chi thủ, Vân Mộng Phi cuối cùng đổi tới. Thiên Hạ Hội đã thất bại thảm hại, liền Hùng Bá người cũng bị thương nặng, Vân Mộng Phi lúc này xuất hiện, thấy thế nào đều chỉ là đến đây chịu chết. Vân Mộng Phi cầm trong tay Ma Vân lệnh yêu cầu tất cả mọi người đến đây dừng tay, kết quả rước lấy quần trào, căn bản không có người nhận biết Ma Vân lệnh. Mộ Dung Long Thành biết được Vân Mộng Phi thân phận, đang muốn ra tay bắt lại Vân Mộng Phi, một cô gái áo đỏ xuất hiện. "Đưa lệnh bài cho ta, ta giúp ngươi giết sạch bọn hắn tất cả mọi người." Nữ tử áo đỏ rất đẹp, đẹp để cho người ta tim đập nhanh, đẹp đến mức đủ để giết người, có người kêu lên Đông Phương Bất Bại bốn chữ. Theo sát Đông Phương Bất Bại về sau, lại có mấy người xuất hiện, đều không ngoại lệ, muốn Vân Mộng Phi trong tay lệnh bài, đương nhiên, tất cả đều biểu thị có thể giúp Vân Mộng Phi làm một chuyện. Cuối cùng, Vân Mộng Phi đưa lệnh bài giao cho một thanh y nam tử, đối phương tự xưng Tiêu Giao Tử, cũng chính là Thiên Sơn Đồng Mộ sư phụ, Vân Mộng Phi sư tổ. Làm trao đổi, Tiêu Giao Tử đáp ứng mang Vân Mộng Phi giải quyết trước mắt sự tình. Nhập đạo về sau là đắc đạo, nhập đạo có thể tìm về kiếp trước ký ức, đắc đạo có thể tìm về kiếp trước công lực, Tiêu Giao Tử đã sớm đắc đạo, Mộ Dung Long Thành tự biết không phải Tiêu Giao Tử đối thủ, trước khi chết hỏi Tiêu Giao Tử một sự kiện, dùng hắn cảnh giới tại sao muốn một tấm lệnh bài. Tiêu Giao Tử nói ra bốn chữ, thành đạo cơ hội. Mộ Dung Long Thành bỏ mình, còn thừa người không cần Tiêu Giao Tử ra tay, chủ động đầu hàng. Qua chiến dịch này, Thiên Hạ Hội mặc dù không có che diệt, lại nguyên khí đại thường, chủ yếu nhất là Hùng Bá công lực mặc dù ở, Hùng Tâm mất hết, rốt cuộc tình cờ tranh bá giang hồ, thiên hạ hội cuối cùng giải tán. Vân Mộng Phi vốn định rời khỏi giang hồ, lại thu được Lý Phục mời, gia nhập Cửu Thiên, kế thừa quân thiên chi vị. Chú kiếm thành huyết án, Lý Phục trả Vân Mộng Phi một cái trong sạch, hung phạm chính là Mộ Dung Bác, có người chơi video làm chứng, Vân Mộng Phi sau khi đi, Mộ Dung Bác hiện thân đại khai sát giới. Thiếu Lý Phục một người như vậy tình, Vân Mộng Phi cuối cùng đáp ứng kế thừa quân thiên chi vị. Quy 1 chương 332, hình thức tự do. Chương 332, hình thức tự do. Chương 332, hình thức tự do. Mộ Dung Phục hiệu triệu giang hồ quần hùng kết thành liên minh đối phó thiên hạ hội, kết quả bị Nhiếp Phong cùng Đoạn Lãng hai người tan rã, Mộ Dung Phục cũng trực tiếp bỏ mình. Tận mắt nhìn thấy một trận chiến này rất nhiều người, Nhiếp Phong cùng Đoạn Lãng thực lực lập tức bị chuyển khắp giang hồ. Cho tới nay, làm người trong giang hồ nhắc tới thiên hạ hội lúc, đầu tiên nghĩ đến chính là Vân Mộng Phi. Mấy vị khác đường chủ thực lực mặc dù không tầm thường, nhưng chung quy bị Vân Mộng Phi quang hoàn giấu giếm rất nhiều. Cho đến Vân Mộng Phi không ở, những người khác mới phát hiện, thì ra thiên hạ hội xa không chỉ Vân Mộng Phi một cao thủ. Hùng Bá là tuyệt đỉnh cao thủ, Vân Mộng Phi là tuyệt đỉnh cao thủ. Bây giờ Nhiếp Phong cũng triển lộ ra tuyệt đỉnh cao thủ thực lực, thiên hạ hội chí ít có 3 tên tuyệt đỉnh cao thủ. Một tuyệt đỉnh cao thủ cũng đủ để chống lên một cái đỉnh cấp thế lực, thiên hạ hội khoảng chừng 3, hơn nữa thiên hạ hội còn có một cái tuyệt đối không thể bỏ qua Minh Hữu Linh thứ cùng, trong lúc nhất thời muốn đánh thiên hạ hội chủ ý rất nhiều thế lực nhau nhau bắt đầu một lần nữa cân nhắc được mất. Thiên hạ hội thực lực càng mạnh, càng có thể để cho hắn thế lực e ngại, nhưng cùng lúc cũng biết để một chút thế lực càng thêm kiêng kỵ. Nhất lưu trở xuống thế lực cơ bản không còn dám chọc thiên hạ hội, nhất lưu trở lên đỉnh cấp thế lực thì lại khác. Không ít đỉnh cấp thế lực đều có thống nhất giang hồ dạ tâm, tuyệt đối không muốn nhìn thấy thiên hạ hội tiếp tục làm lớn. Vàng Lân há lại vật trong ao, vừa gặp phong vân biến hóa rộng. Trước kia rất nhiều người không tin, nhưng bây giờ không thể không tin. Không kịp ngăn cản nữa, Hùng Bá chỉ sợ thật muốn ngồi lên vị trí kia. Hùng Bá đã thành cựu ngũ chí tôn chi mệnh, muốn giết hắn rất khó. Bất quá sau 7 ngày chính là huỳnh hoặc thủ tâm ngày, khi đó mệnh của hắn càng cứng rắn, liền càng khả năng ngã xuống. Một người trung niên nam tử đối với công tử Vũ nói: huỳnh hoặc thủ tâm sao? Không biết có thể hay không vẫn thần. Công tử Vũ thấp giọng nói: người đều có mệnh, ông trời chú định. Có người trời sinh là vua, có người vào rừng làm cướp. Công tử Vũ là thiên hoàng quý tộc, đối với loại này mệnh, trên cơ bản không có người không hài lòng, nhưng kể từ khi biết một sự kiện về sau, công tử Vũ cũng không tiếp tục nguyện ý tiếp thu vận mệnh của mình. Thiên mệnh người định, trên giang hồ tất cả mọi người vận mệnh đều ở một người trong khống chế. Công tử Vũ thích khống chế người khác vận mệnh, nhưng tuyệt đối không thích vận mệnh của mình bị người khác khống chế, dù cho đối phương là thần. Huỳnh hoặc thủ tâm ngày rất nhanh tới đến, trên thực tế một ngày này còn quan hệ đến một kiện khác đại sự, không quá quan tâm người đã không nhiều. Hắn thật sự sẽ đến không? Thần hào sân dưới, Kỳ Vương động trước, giờ phút này đang có hai tên nam tử đứng ở cửa hàng, phảng phất đang chờ đợi cái gì. Một người trong đó là Nhậm Thiên Hành, một người khác là cái giữ lại râu cá trên nam tử trung niên, tên là Liễu Như Thần. Nhậm Thiên Hành là quan ngự thiên đồ đệ, đồng thời cũng là con ruột. Liễu Như Thần miễn cưỡng tính quan ngự thiên thủ hạ, thân phận chân chính là thiền cơ môn phản đồ, trong nguyên tắc chính là hắn ở sau lưng từng bước một thôi động sinh tử kỳ phát triển. Minh chủ yên tâm, hắn là thiên mệnh chi nhân, hôm nay vô luận như thế nào đều muốn hiện thân. Liễu Như Thần nói. Ừ, thiên mệnh chi nhân hẳn là ta mới đúng. Nhậm Thiên Hành nói. Quan Ngự Tiên bị Vân Mộng Phi phế bỏ một tay, rốt cuộc vô lực chấp trưởng trí tôn minh, bây giờ đã đem vị trí minh chủ chuyển cho Nhậm Thiên Hành, cho tới sinh tử kỳ sự tình, Quan Ngự Tiên cũng toàn bộ cáo chi Nhậm Thiên Hành. Đương nhiên, chỉ cần minh chủ ngươi có thể đoạt lại Lăng Xương Kiếm, chớ nói thiên mệnh, đến thời điểm toàn bộ thiên hạ đều là ngươi. Liễu Như Thần túi lầu nói. Lăng Xương Kiếm vẫn ở trong tay Vân Mộng Phi, Nhậm Thiên Hành cùng Liễu Như Thần muốn chờ người chính là Vân Mộng Phi. Huỳnh hoặc thủ tâm ngày, Long Bích mở ra thời điểm. Chỉ có hôm nay, thông hướng sinh tử kỳ Long Bích mới có thể mở ra. Quả nhiên đến rồi. Nhậm Thiên Hành bỗng nhiên quay người nhìn về phía bầu trời. Một bóng người từ trên trời giáng xuống, chính là Vân Mộng Phi. Từ khi thưởng kiếm đại hội về sau, Vân Mộng Phi vẫn không coi online, chuẩn xác mà nói, một mực ở ngủ say, cho đến hôm nay mới vừa vặn thức tỉnh. Ngươi là Tiếu Tam thiếu? Thấy rõ người tới, Nhậm Thiên Hành ngữ khí có chút không xác định. Vân Mộng Phi trong trò chơi thân thể hẳn là mới 18 tuổi, nhưng Nhậm Thiên Hành trước mắt vị này xem ra trưởng thành rất nhiều, khí chất cùng Nhậm Thiên Hành trong ấn tượng cũng hoàn toàn khác biệt. Không sai, đây là ta bổ tôn. Vân Mộng Phi nói, ta còn tưởng rằng đối thủ sẽ là Quan Ngự Tiên, không nghĩ tới là ngươi. Nghe được bổn tôn hai chữ, Nhậm Thiên Hành một mặt không hiểu, Liễu Như Thần thì trong đầu chấn động mạnh. Vân Mộng Phi là người chơi, bổn tôn đối với hắn mà nói trên cơ bản chỉ có một nghĩa là chân thân, trong hiện thực chân thân. Hôm nay Vân Mộng Phi chính là dùng chân thân tiến vào giang hồ. Trong khoảng thời gian này ngủ say, Vân Mộng Phi một mực ở tiến hành một chuyện rất trọng yếu, thân thể dung hợp. Vì sao lại tiến hành thân thể dung hợp? Bởi vì Vân Mộng Phi đã triệt để mở ra hình thức tự do. Mở ra hình thức tự do hết thảy cần 3 điều kiện. Điều kiện thứ nhất, nội công cảnh giới đạt tới hậu thiên thập trọng, kỳ thật điều kiện này chính là muốn cầu người chơi chân chính học được nội công. Điều kiện thứ hai, lĩnh ngộ vô chiêu. Cùng nội công đem đối ứng, điều kiện này chính là muốn cầu người chơi chân chính học được chiêu thức. Cái điều kiện thứ ba rất khó dùng ngôn ngữ tới tổng kết, đối với mỗi người mà nói cũng không giống nhau. Vân Mộng Phi phát động cái điều kiện thứ ba khiết cơ chính là Yên Tinh Lam. Yên Tinh Lam là Vân Mộng Phi mối tình đầu, cũng là Vân Mộng Phi cho tới nay chấp niệm. Chấp niệm quá sâu, đã đem Vân Mộng Phi vây khốn. Yên Tinh Lam xuất hiện lần nữa, triệt để giải khai Vân Mộng Phi chấp niệm. Tâm niệm thông thấu, mới có thể thu hoạch được chân chính tự do. Mở ra hình thức tự do, giang hồ đối với người chơi mà nói sẽ không còn là trò chơi. Trong trò chơi sở học có thể mang về hiện thực, phương pháp chính là đem nhân vật trò chơi cùng người chơi chân thân dung hợp. Tô Tinh từng ngăn cản Vân Mộng Phi trong hiện thực tập võ, nguyên nhân chính là như thế. Bây giờ Vân Mộng Phi đã là hàng thật giá thật võ công cao thủ, bất kể giang hồ vẫn là hiện thực. Mở ra hình thức tự do, hình thức đêm đêm hoàn toàn biến mất, sẽ không còn xuất hiện. Người chơi chỉ có thể dùng chân thân tiến vào giang hồ, hình thức game hạ đủ loại tiện lợi đều sẽ biến mất, không có tử vong bảo vệ, chân thân một khi tử vong, chính là triệt để tử vong. Phải chăng mở ra hình thức tự do, quyết định bởi với người chơi chính mình, dù cho hoàn thành 3 điều kiện, người chơi cũng có thể lựa chọn không mở ra, nhưng chỉ sợ không có nhiều người trải qua được lực lượng mê hoặc. Muốn mở ra hình thức tự do, trừ hoàn thành trở lên 3 điều kiện, cuối cùng còn phải trải qua vô hạn không gian chứng nhận, cùng loại với ban phát chứng nhận sử dụng súng. Trong giang hồ võ công nhưng so sánh trong hiện thực súng ống uy lực lớn nhiều, tuyệt đỉnh cao thủ lực phá hoại thậm chí có thể so với vũ khí hạt nhân. Nếu như không có đốc thúc, hậu quả khó mà lường được. Trong trò chơi phát sinh sự tình, Tô Tình đã toàn bộ cáo chi Vân Mộng Phi, Tô Tình khuyên Vân Mộng Phi tạm thời mở ra cái khác mở đường hình thức tự do, hiện ở trên giang hồ tình thế đối với hắn rất bất lợi, có thể đợi giải quyết về sau lại mở, nhưng Vân Mộng Phi cuối cùng vẫn lựa chọn mở ra, bởi vì có một số việc hắn muốn tự mình đối mặt. Chuyện thứ nhất, phá giải sinh tử kỳ. Gần nhất hết thảy vấn đề đều là bởi vì sinh tử kỳ mà lên, muốn giải quyết triệt để, tự nhiên muốn từ sinh tử kỳ bắt đầu. Đây cũng là Vân Mộng Phi cùng Ma Kiếm Di tộc ở giữa ân oán,